Chương 416, Huyền Minh Thần Trưởng chương 416, Huyền Minh Thần Trưởng Triệu Mẫn mang theo số trăm người mã đem hoa viên vây cái nước gì không thông lại điều chuyển mấy cái mười cung nô thủ bước vào hoa viên bên trong, mấy chục thanh cường cùng kình nô toàn bộ nhắm ngay núi giả phương hướng. Cùng này cùng lúc Tô Một cũng gánh vác Chu Tức Tử trong địa lao đi ra thấy vậy chỗ rửa không khỏi chắt lưới. Ánh mắt ở trong đám người liếc một cái cuối cùng ngừng ở một cái thân thể xuyên nga hoàng bảo chỗ cánh tay còn quấn một đầu khăn lụa trên thân nữ tử hơi mỉm cười nói, vị này chắc hẳn chính là Triệu Mẫn quận chúa đi, nghe danh không bằng gặp mặt quả thật sự không hổ đối với, đúng, Mông Nguyên đệ nhất mỹ nữ chi sưng. Kia vô diễm cùng quận chúa so sánh cũng là khiêm tốn sắc mấy phần a. Trong lúc nói chuyện này, một đôi sáng ngời đôi mắt còn tùy ý tại Triệu Mẫn trên thân đánh giá. Vô diễm cô nương. Triệu Mẫn bị ánh mắt này nhìn trên mặt lộ ra chút chán ghét chân mày hơi nhíu lại, ngươi đem vô diễm cô nương làm sao? Không làm sao ta nào dám đối với, đúng. Âm hậu cao độ làm sao chỉ là đánh ngất xỉu sau đó, từ trên người nàng sờ cái thông hành lệnh bài thôi. Vừa nói, Tô Một còn đưa lệnh bài ở trong tay lắc lư một hồi rồi sau đó tiện tay ném về phía Triệu Mẫn phương hướng. Quân chúa cẩn thận có bẫy. Lộc trưởng khách tiến đến một bước âm hàn trưởng lực vung ra chỉ là trong nháy mắt liền để cho lệnh bài bên ngoài bao trùm lên một tầng rắn chắc băng cứng. Rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Hào một cái huyền minh thần trưởng. Tô Một khen một câu. Ánh mắt chính là tại Triệu Mẫn sau lưng kia mấy chục nắm giữ cung chiếc nô sĩ binh trên thân đánh giá. Mấy chục người nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít. Cung này nọ bên trong phàm là có đặc chế mũi tên cho dù là tông sư cao thủ đều phải để lại thần một ít. Cung này cùng lúc Triệu Mẫn ánh mắt cũng tại trên người hắn đánh giá không có phát hiện rõ ràng tu luyện đặc thù sau đó, nhìn về phía bên cạnh Khổ Đầu Đà hỏi, khổ sư phó cái này công lực người như thế nào? Khổ Đầu Đà vốn là tại Tô Mộc trên thân quan sát mấy lần ánh mắt hơi nheo lại. Cũng không xác định người này đến cùng có phải hay không là lúc trước tới tìm hắn giáo chủ. Cuối cùng chỉ phải hướng Triệu Mẫn phất tay một cái lại lắc đầu a a vù vù mấy câu. Ý là không nhìn ra cái này công lực người bất quá người này nếu có thể từ địa lao trong đó xông ra đến hiển nhiên không phải hạ soàng. Triệu Mẫn thấy vậy trong tâm đã có suy nghĩ rồi sau đó tiến đến một bước, dám hỏi các hạ xương hô như thế nào. Xương hô. Tô Một khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, tại hạ họ cắt dễ sắn cắt tên hát tiếng hát hát yêu thích người ta đều gọi ta hảo ca ca không thích người ta đều gọi ta ca ca túi. Quận chúa ngươi là loại nào a? Ta. Ta loại nào đều không phải huyền minh nhị lao cho bản quận chúa giáo huấn cái này miệng lưỡi bén nhọn xú tiểu tử. Triệu Mẫn lạnh giọng nói ra. Huyền Minh nhị lão gật đầu một cái mà chân sau tiếp theo điểm lấn người tiến đến. Hai người ước chừng hơn 60 tuổi niên kỷ mũi cao thâm mục không giống người Trung Nguyên cũng không giống Mông Nguyên người càng giống như là Tây Bắc người. Võ công tuy nhiên lấy âm độc làm chủ nhưng nói đến đánh nhau chiêu thức chính là thẳng thắn thoải mái. Tô Một quyền cước võ công mặc dù không thấy được bao nhiêu tinh diệu nhưng thắng ở lực đạo tốc độ đều tại hai người bên trên lúc này một tay đỡ Chu Tức một tay cùng hai người đọ sức mỗi lần làm hai người đánh ra Huyền Minh thần trưởng thời điểm Tô Một lợi dụng chỉ tiết chặn đánh tại hai người chỗ cổ tay. Đan chéo hai người phong mang nơi ở trong lúc nhất thời lại cũng liều cái tương xứng. Triệu Mẫn thấy Tô Một chiêu thức cổ quái lại có thể tại Huyền Minh nhị lao hợp lực phía dưới, đấu không xuống hạ phong không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên người Khổ Đầu Đà hỏi, "Khổ sư phó ngươi có thể nhìn ra hắn dùng là môn nào phái nào chiêu thức?" Khổ Đầu Đà lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng thì đem trước mắt người cùng ngày trước ban đêm tới tìm hắn đại giáo chủ nhận đến cùng nhau. Cái này với trong chiến đấu liệu địch tiên cơ đem đối thủ có hình dạng thế công hóa thành vô hình bản lĩnh rõ ràng chính là hắn Minh giáo Càn Khôn đại Nazi. Nói như vậy trước mắt người chính là hắn Minh giáo giáo chủ. "Khổ sư phó ngươi cũng đi qua giúp Huyền Minh nhị lão." Triệu Mẫn thấy Huyền Minh nhị lao trong lúc mơ hồ lại muốn rơi xuống hạ phong hướng về phía bên người Khổ Đầu Đà phân phó một câu. Khổ Đầu Đà chính tìm không đến cơ hội tiến đến giúp đỡ lúc này nghe thấy Triệu Mẫn mà nói, gật đầu một cái liền a a vụ vụ xông lên. Không so chiêu thức lại không phải chạy Tô Một mà là hắn đỡ Chu Tước. Đối với Thanh Long Bạch Hổ chờ người mà nói Chu Tước tính mạng giá trị không thua kém một chút nào hắn hiểu biết tình báo thậm chí càng nặng hơn một ít. Nhưng Khổ Đầu Đà chính là Minh giáo bên trong người. Tuy nhiên cùng Đại Minh có đồng dạng mục đích muốn loại bỏ Thát Lỗ, có thể cuối cùng không phải một thế lực. Đối với, đúng. Với hắn mà nói chỉ cần Chu Tức không tiết lộ tình báo còn lại đều không trọng yếu. Ngược lại nếu như giáo chủ mang trong lòng nhân ái chi tâm khăng khăng phải dẫn người rời đi cuối cùng rơi vào Nhữ Dương Vương phủ trong tay đó mới là hối hận đã muộn rồi. Khổ Đầu Đà. Nhìn thấy Khổ Đầu Đà tay trái hổ hình tay phải hạc chùy hướng phía Chu Tức kéo tới. Tô Một khẽ cau mày nhưng cũng minh bạch đối phương suy nghĩ. Bất quá, cái này Chu Tức hắn còn hữu dụng cũng không thể phá hủy ở Khổ Đầu Đà trên tay lúc này hắn đem Chu Tức cao cao hướng lên ném đi giải phóng hai tay phát sau mà đến trước hai trưởng khắc ở Huyền Minh nhị lao ở ngực muốn đem hai người bắt lui. Nào ngờ hai người không tránh không né, gỗ lên nội lực mạnh mẽ lấy ở ngực tiếp cái này một trưởng rồi sau đó một tay nắm chặt Tô Mộc đánh tới bàn tay một cái tay khác chính là thi triển Huyền Minh thần trưởng hướng phía Tô Mộc ở ngực đánh. Phanh, Khổ Đầu Đà chạy tới chi lúc cũng đã là mượn. Chỉ phải hai chân tả hữu đạp một cái bay đến không trung đem Chu Tức kia bắt giữ nơi tay. Nghĩ xong hắn này ra ý hay quyết định lui ra khỏi chiến trường đem Chu Tức hiến tặng cho Triệu Mẫn. Cùng này cùng lúc hai đòn Huyền Minh thần trưởng hung hãn mà khắc ở Tô Mộc ở ngực băng lãnh rét thấu xương trưởng lực để cho Tô Mộc như rơi vào hầm băng dòng máu khắp người cơ hồ ngưng kết thành băng hô hấp cũng thay đổi được. Phải, dồn dập. Nhưng mà Huyền Minh nhị lão cũng không có từ đấy thôi ngừng mà là song song rút lui trưởng sau đó hai người bốn tay biến trưởng thành chảo bóp vào Tô Một cẳng tay phía bên trái phía bên phải vặn một cái. Chỉ nghe ken két hai tiếng. Tô Một cánh tay đã chật khớp. Sau đó Huyền Minh nhị lão lần nữa xuất trưởng Tô Một thân thể đồng thời ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung nặng nề đập vào trên núi giả lại bất lực ngã nhào trên đất. Chờ hắn lại lần nữa ngồi dậy mặt sắc đã một phiến thanh hắc. Lần lượt tiếp nhận bốn đòn Huyền Minh thần trưởng khiến cho huyết dịch hắn gần như đóng băng thành băng. Dù là lúc này số cựu Long Đông hắn đều nuốt nhả không ra bạch bụ đến. có thể tưởng tượng được hắn hiện nay thể hàn đến trình độ nào. Triệu Mẫn thấy vậy cũng là cười đắc ý, rồi sau đó từ bên hông rút bảo kiếm ra gác ở khổ đầu đà mang về Chu Tức nơi cổ họng cắt. Tiên sinh hiện tại còn muốn ta phải gọi ngươi hảo ca ca sao?
Ngươi
không phải là gọi. Tô Mộc ngồi xếp bằng lên bả vai, hơi chút vận lực liền đem hai cánh tay chính trở về, chỉ là trên mặt thanh hắc chi sắc càng thâm, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một tia cười nhạo. N417 chương 417, người đầu gỗ lập đại công. Chương 417, người đầu gỗ lập đại công. Hử. Triệu Mẫn lạnh rên một tiếng, khuôn mặt âm u không thể so với Tô Mộc tốt bao nhiêu, chỉ có điều nàng là khí giọng tức tối nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi vậy mà còn dám miệng lưỡi chân chu. Huyền Minh Nhị Lao đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt. Là con chúa. Huyền Minh Nhị Lao chắp tay một cái, từ bên hông rút ra một thanh loan đao đang muốn tiến đến. Có thể Tô Mộc chính là đầy không thèm để ý, khoát khoát tay tựa hồ là vứt bỏ trị liệu, chỉ thấy hắn miễn cưỡng chống lại thân thể nhẹ giọng nói, con chúa cắt đầu lưỡi ngươi có thể sẽ không tìm được cái thứ nhị giống như ta vậy biết nói chuyện người. Hãy bớt nói nhảm đi. Huyền Minh Nhị Lao, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt. Triệu Mẫn mở miệng thúc giục một câu. Huyền Minh Nhị Lao không dám thờ ơ, vội đi tới Tô Mộc phụ cận khổ đầu đà, trong tâm tuy là nóng nảy bất an lại cũng may vào lúc này phát tác. Chỉ có thể suy nghĩ lùi mà yêu cầu cái khác đến lúc đó bảo vệ giáo chủ một cái mạng. Không bao lâu một cái khay bị đưa tới Triệu Mẫn trước mặt. Triệu Mẫn nhìn đến trong mâm máu chảy đầm địa đầu lưỡi, không những không có sợ hãi ngược lại là cho hạ giận, tựa như cầm lấy loan đao đem trong mâm đầu lưỡi cắt cái nát tan, rồi sau đó tài mới đắc ý nhìn Tô Mộc phương hướng nói, bản quận chúa nhìn ngươi bây giờ làm sao còn nói. Nhưng mà tại Triệu Mẫn kinh ngạc trong ánh mắt liền thấy Tô Mộc lại một lần há mồm ra, thanh âm không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, quận chúa ngươi chẳng lẽ không biết cắt đầu lưỡi chỉ sẽ để cho người đọc nhấn rõ từng chữ không rõ là sẽ không từ trên căn bản đoạn tuyệt một người nói chuyện năng lực sao? Giải thích hắn còn dùng đầu lưỡi dính máu tươi mân một cái liệt diễm hồng môi đi ra. Thấy đối phương lại lần nữa mọc ra đầu lưỡi, Triệu Mẫn trong tâm càng là kinh hãi, chỉ đến đối phương liên tục mở miệng lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh nói.
Ngươi,
quận chúa là muốn hỏi, đầu lưỡi ngươi không phải đã bị chém rơi sao, tại sao lại mọc ra đến? Tô Mộc thân thiết giúp nàng nghi hoặc hỏi lên, rồi sau đó đưa ra đầu ngón tay nắm giữ đầu lưỡi hướng ra phía ngoài kéo dậy. Không một chút thời gian liền lôi ra ngoài có dài khoảng 2 thước. Mà lúc này Tô Mộc tại mới dùng thanh âm mơ hồ không do nói ra, thật sự không dám giấu giếm tại hạ tổ tiên chính là Bạch Vô Thường Tạ Tất An trời sinh đầu lưỡi liền dài, chỉ có điều bình thường dùng chưa đến thời điểm ta liền đem nó nuốt ở trong cổ họng, vừa mới quận chúa nhị vị thủ hạ giơ tay chém xuống chỉ cắt người bình thường đầu lưỡi chiều dài đối với, đúng, ta mà nói dĩ nhiên chính là chín châu mất sợi lông hạt thóc trong biển rồi. Nói xong Tô Mộc làm nốt hình, tay trái tay phải toàn bộ đều dùng tới lại đem đầu lưỡi ăn trở về. Triệu Mẫn nhìn cau mày. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng trên thế giới này thực sự có người đầu lưỡi có thể đạt đến dài hơn 2 thước. Có thể dù là nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm nhưng cũng từ đầu đến cuối không có phát hiện kẽ hở, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận người với người ở giữa không thể cơ đũa cả nắm. Không đúng, ngươi không có việc gì. Triệu Mẫn bất thình lình kịp phản ứng, chính mình chú ý cho kỹ giống như đều bị gia hỏa này đầu lưỡi hấp dẫn lấy, ngược lại coi thường hắn lúc trước còn kề bên Huyền Minh Nhị Lao bốn đòn Huyền Minh thần trưởng. Đổi thành người khác cho dù là tông sư trung kỳ cao thủ lúc này đều muốn đông thành nước đá. Làm sao có thể còn giống như cái này một dạng như không có chuyện gì xảy ra miệng lưỡi chân chu. Thanh âm nói chuyện cũng trừ chút mơ hồ không rõ bên ngoài như cũ trung khí mười phần nào có một chút rất được nội thương ý tứ. A nha bị phát hiện đi. Tô Mộc khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt thanh hắc chi sắc còn chưa cởi ra ngón tay đã nâng lên. Một giây kế tiếp đang bị Triệu Mẫn đỡ cổ trạng thái trọng thương Chu Tức đột nhiên động, chỉ thấy hắn không để ý trên cổ sắc bén trên cổ tay bắn ra một thanh tụ kiếm, bước chân di chuyển về phía trước ngược lại so sánh tại Triệu Mẫn trên cổ. Kết. Triệu Mẫn phản ứng cũng là kịp thời tại Chu Tức vừa hơi núp nhích thời điểm, tuy nhiên kinh ngạc nhưng vẫn là không chút do dự nào chém xuống một kiếm đi. Nàng nội lực tuy nhiên không xưng được đương thời nhất lưu, chính là 10 năm tích lũy như cũ để cho nàng nội lực đạt đến tiên tiên cao thủ trình độ. Mang theo đến nội lực một kiếm không có một chút chậm ngưng chặt đứt Chu Tước cổ. Chu Tước đầu từ trên cổ tuột xuống, có thể động tác trên tay lại không có một chút ngừng nghỉ như cũ hướng phía Triệu Mẫn nơi cổ họng ép tới. Huyền Minh Nhị Lão còn có khổ đầu đã thấy vậy có lòng ngăn cản. Coi như thấy thi thể không đầu trên lưng đống nhiên sáng lên một vệ kim quang. Giống như võ giả hộ thể cương khí tuy nhiên cường độ một dạng, bình thường, nhưng cũng đem ba người động tác ngăn cản trong tích tắc. Cũng chính là một cái chớp mắt này, thời gian không đầu thi thể tính cả Triệu Mẫn cùng nhau trở nên hư ảo mãi đến biến mất. Quận chúa, Huyền Minh Nhị Lão khẩn trương hướng phía Triệu Mẫn biến mất phương hướng đưa tay. Chớ kêu, nhà ngươi quận chúa không có việc gì. Chính tại hai người khẩn trương thời điểm Tô Mộc âm thanh vang lên đem hai người ánh mắt hấp dẫn tới. Liền thấy Tô Mộc lúc này mặt sắc hồng nhuận không có nửa điểm trúng chiêu ý tứ. Bên người còn đứng hiện lộ vốn là tướng mạo cơ quan một ngẫu người tượng gỗ nhân thủ bên trong bắt đến Triệu Mẫn. Khổ đầu đà và Huyền Minh Nhị Lão lúc này tài mới chú ý tới vừa mới bị chém xuống đầu lâu biến thành một cái không lộ vẻ gì đầu gỗ, ngay cả rơi trên mặt đất thanh âm cũng là tương đối thanh thúy một tiếng cong, mà không phải phanh một tiếng vang trầm đủ. Người máy? Huyền Minh Nhị Lao đầu đầy dấu hỏi. Hai bọn họ là tại Tây Bực Võ Lâm xông ra danh hào, sau đó liền trực tiếp đầu nhập Nhữ Dương Vương phủ môn hạ, cho nên cũng chưa từng thấy qua hoặc có lẽ là nghe nói qua cơ quan thuật tổ đại. Ngược lại thì Triệu Mẫn nhìn trên mặt đất đầu gỗ nghĩ đến chính mình đã từng đọc được qua một thì giả sử. Ngày xưa Sở Quốc quyết định tập hợp 40 vạn đại quân tấn công Tống Quốc, xem trọng như nhau kim mời Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân Công Thâu Ban, vì đó chế tác 9 loại khác biệt cơ quan. Mặc Tử biết rõ chuyện này sau đó, đến Sở Quốc gặp mặt Sở Vương nhắc nhở Sở Vương nếu mà xâm phạm Tống Quốc sẽ toàn quân bị diệt thảm bại trở về. Sở Vương không tin Mặc Tử quyết định tại Sở Vương trên đại điện dùng hắn Mặc gia cơ quan thuật cùng Công Thâu Ban bá đạo cơ quan thuật quyết đấu. Kết quả cuối cùng Mặc gia 9 trận chiến 9 thắng đem Công Thâu gia tộc đánh cho thất bại thảm hại. Công Thâu Ban muốn giết rơi Mặc Tử, Mặc Tử liền biểu thị nếu mà Sở Vương lui binh hắn nguyện ý đem người khác đầu hai tay đưa cho Sở Vương. Ngay sau đó hắn đem mình chém đầu, Sở Vương tại chỗ kinh ngạc đến ngây người biểu thị lập tức lui binh. Nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối cùng Công Thâu Ban đánh cờ cũng chỉ là Mặc Tử một bộ cơ quan khôi lỗi mà thôi. Nàng vốn chỉ là đem cái này thì cố sự trở thành phá bực bội tiểu cố sự, nhìn không nghĩ đến trên thế giới vậy mà thật có hoạt động cùng người thường không hai cơ quan khôi lỗi. Thả ra của chúa. Huyền Minh Nhị Lao tức giận quát lên nhưng cũng không dám tiến đến, rất sợ chọc giận đối phương, sau đó không để ý hết thể giết con tin. Đối phương một cái mạng tuổi có thể nếu là thật đem Triệu Mẫn quận chúa thương tổn đến bọn họ sợ rằng liền muốn thừa nhận Nhữ Dương Vương lôi đỉnh chi nộ. N418 chương 418, anh hùng lên sàn chương 418, anh hùng lên sàn, tiểu quận chúa thủ hạ ngươi để cho ta thả ngươi đâu, ngươi nói ta đáp ứng được hay không đâu. Tô một bước lên Triệu Mẫn cầm trước mắt đối phương há mồm muốn cắn hắn, thuận thế hướng về trung gian bóp một cái. Ngón cái cùng ngón giữa đứng im, Triệu Mẫn hai hàng hàm răng trắng mịn đầu lưỡi ở trong không khí lộ rõ. Nga quận chúa đầu lưỡi thật là bất ngờ đẹp mắt đâu, ta còn tưởng rằng ngươi là ghen ghét ta lớn một đầu đẹp mắt lại linh hoạt đầu lưỡi tài mới như vậy nhằm vào nó đi. Tô một tùy ý đánh giá. Triệu Mẫn nghe thấy Tô một khen cảm thấy không có chút nào vui vẻ, ngược lại là xấu hổ mặt đỏ gò má. Mông Nguyên người so sánh người Trung Nguyên hào phóng là không sai, có thể nàng cuối cùng cũng là nữ nhân. Cũng may nhờ Triệu Mẫn cá tính so sánh khác nữ nhân bền bỉ, không phải vậy lúc này mà phòng trừng liền không phải gò má mắc cỡ đỏ bừng mà là sợ hãi được phải rơi tiểu chân châu. Nuốt nuốt một hồi mà sau đó cảm giác được sau tường mặt binh lính lại nhiều hơn một chút, Tô Mộc chỉ thật là có chút lưu luyến vứt bỏ tiếp tục thưởng thức Triệu Mẫn cái lưới nhỏ thơm tho. Thương lượng thả ta nhóm rời khỏi như thế nào? Tô Mộc vừa nói còn đưa tay hướng địa lao phương hướng chỉ. Triệu Mẫn ánh mắt trào phúng có thể còn chưa kịp nói gì liền nghe Tô Mộc ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói, ngươi muốn là cự tuyệt mà nói cũng đừng trách ta dùng một ít so sánh thủ đoạn cực đoan. Ngươi muốn là giết ta ngươi cũng đừng hòng trốn cách đa số. Triệu Mẫn uy hiếp nói. Cùng lúc cái này cũng không phải một câu nói xuông. Nhữ Dương Vương thân là Mông Nguyên binh mã đại nguyên soái thống lĩnh 40 vạn biên quân tướng sĩ, nếu như hắn nữ nhi tại đa số bị người giết chết át phải dẫn tới hoàng thất coi trọng. Nhẹ thì phái một tên tông sư hậu kỳ võ giả ngàn dặm truy sát. Nặng thì xua quân Nam Hạ đánh vì là Thiệu Mẫn quận chúa báo thù chiêu bài xâm chiếm biên quan khiến cho đại minh giao ra hung thủ giết người. Tô Mộc tự nhiên minh bạch lợi và hại trong đó, bất quá hắn ngay từ đầu cũng không có tính toán không thương Hương Tiết Ngọc, tiếp tục ghé vào Triệu Mẫn bên thai nhẹ giọng thì thầm, ngươi nói ta muốn là, nếu là, tại trước mặt mọi người lấy hết quần áo ngươi để cho các tướng sĩ nhìn no mắt bọn họ sẽ không sẽ cảm kích ta. Ngươi, Triệu Mẫn gò má đỏ hơn ánh mắt oán hận nhìn đến Tô Mộc như là phải đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, bất quá mỗi qua ba cái hô hấp ngươi nếu là không cho ta trả lời nói, ta cũng chỉ phải từ trên người ngươi lấy một dạng đồ vật xuống rồi. Tô Mộc vừa nói, ánh mắt tại Triệu Mẫn trên thân đánh giá cuối cùng rút ra trên đầu nàng một chi châu sai, hiện tại kế lúc bắt đầu. Thứ một cái hô hấp Triệu Mẫn cắn chặt môi dưới không nguyện mở miệng. Cái thứ nhì hô hấp Triệu Mẫn như cũng không có mở miệng, bất quá mắt trần có thể thấy vùng bây chi sắc càng thâm, môi mỏng trên đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Cái thứ ba hô hấp Triệu Mẫn như là nhận mệnh một dạng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ thuận theo khỏe mắt nàng tuột xuống. Ba cái hô hấp. Lần này liền lấy đi ngươi ngọc bội tốt, quân chúa trên thân vật phẩm trang sức nhất định giá trị liên thành. Tô Mộc vừa nói, đưa tay hái Triệu Mẫn bên hông ngọc bội, đồng thời còn thuận tay tại eo nàng giữa một cái sờ hung hãn mà lao đem dầu. Triệu Mẫn thân thể run nhẹ, hơi thấp tiếp tục bắt đầu. Thứ một cái hô hấp Triệu Mẫn thân thể khẽ run, cái thứ nhì hô hấp, cái thứ ba. Thời gian thật nhanh, Tô Mộc lần nữa đưa tay mò về Triệu Mẫn trên thân, lần này hắn hơi vừa dùng lực kéo xuống Triệu Mẫn một đoạn ống tay áo, cảm nhận được lương phong thổi lất phất tại tiểu trên cánh tay Triệu Mẫn, nước mắt giống như là mở cống cửa một dạng lại cũng không thu được ở lộc trượng khách, giống như là minh bạch Tô Mộc ý đồ. Ngược lại chính tả hữu không có cách nào xuống tay cứu viện, hiện nay liền giả trang ra một bộ bi phẫn khuôn mặt, trong đáy lòng vẫn là mong đợi lên tiếp xuống dưới quan cảnh. Lại là ba cái hô hấp. Mắt thấy Tô Mộc đưa tay mò về ngực nàng, Triệu Mẫn bi phẫn muốn chết, lúc này quyết tâm trong lòng không để ý gác ở trên cổ tụ kiếm rút ra bên hông đoạn đao ôm lấy lấy mạng đổi mạng, suy nghĩ hướng phía Tô Mộc lồng ngực đâm tới. Tô Mộc chính là không tránh không né, chỉ là đem chân khí ngưng ở trước ngực thúc dục kim cương bất hoại thần công. Tuy nói hắn hiện nay còn vô pháp hoàn thành biến thân, nhưng mà tại kim cương bất hoại thần công lục hố tiên tặc la hán phục ma thần công cùng ra chỉ xuống bên dưới, hắn cường độ thân thể đã sớm vượt qua kim trùng cháo viên mãn cảnh giới. Đừng nói là Triệu Mẫn đoạn đao trong tay, chính là ngụy thần binh bổ chặt xuống cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Chỉ nghe khen được, phải một tiếng giòn vang, Triệu Mẫn tập kích Tô Mộc không có kết quả, hẳn là để tay sau lưng điều chuyển đầu đao hướng phía chính mình buồng tim tới. Chỉ có điều đoạn đao lại đạt tới ở ngực khoảng một tấc vị trí, lúc liền vô luận như thế nào cũng không đâm xuống đi. Triệu Mẫn mở mắt ra liền thấy Tô Mộc đang dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm giữ đao phong, trong tâm không miễn càng thêm tuyệt vọng. Rồi sau đó trộm một đoạt đem đoạn đao đoạt đi, trong miệng nhẹ nói, cây đao này cũng vì ta. Ngươi còn có ba cái hô hấp, nếu như cũng không làm ra quyết định, ta còn thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút Mông Nguyên quận chúa cái yếm là cái gì tiểu. Tặc tử chớ có làm càn. Giữa lúc Triệu Mẫn trong tâm đang lúc tuyệt vọng, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn. Cùng thanh âm cùng nhau đến còn có một thanh lăng không thứ đến bảo kiếm. Tô Mộc ánh mắt lẫm liệt hơi chút né người né nhanh qua đi. Nào ngờ cái này trường kiếm đang cùng Tô Mộc thân sượt qua nhau về sau hẳn là bỗng nhiên quay đầu ngược lại đâm trúng bả vai hắn. Thần. Vinh. Tô Mộc không dám tin mở miệng rồi sau đó giống như là nhớ tới cái gì vội vàng cong ngón tay thành chộp nắm lấy Triệu Mẫn phương hướng. nhưng mà một bộ thân ảnh màu đen lúc này đã lắp mình đến phụ cận một trường khắc ở bộ ngực hắn, cùng lúc một cái tay khắc bắt pháp ấn điều khiển phi kiếm đâm xuyên bả vai hắn, lại từ tượng gỗ người hạch tâm xuyên tấu mà qua, bị người kia để tay sau lưng tiếp lấy. Quân chúa ngươi vẫn tốt chứ? Triệu Mẫn tâm tình nguyên bản là tại bên bờ tan vỡ, lúc này nghe thấy thanh âm quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy kiếm si chính vẻ mặt bận tâm hỏi thăm, rốt cục thì chịu không được ở cao giọng khóc giống lên. Tề Vân Sơn đạo sĩ, Tô Mục đồng tử hơi co rụt lại, rồi sau đó cũng bất chấp gì khác trực tiếp phi thân rời đi. Lộc Trượng khách thấy có người đem quận chúa cho cứu được, trong tâm mặc dù có chút thất vọng nhưng vì có thể giảm miễn một ít trách phạt vẫn là mang theo chính mình sư đệ hạc bút ông hướng phía Tô Mục phương hướng rời đi đuổi theo. Khổ đầu đà cũng là hướng về phía sau lưng các binh lính a a vụ vụ ra dấu thủ thế. Không bao lâu đầy áp cả người viện trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, chỉ có kiếm si còn có đã tại trong lòng ngực của hắn khóc ngất đi Triệu Mẫn. Lại qua một hồi mà Chát Nha Đốc nghe thấy Triệu Mẫn bị bắt tin tức vội vội vàng vàng chạy tới, có thể mới vừa vào viện liền gặp được Triệu Mẫn giúp vào kiếm si, trong lòng trong tâm rất cảm giác khó chịu. Mẫn, hắn há hốc mồm có thể còn chưa kịp nói gì liền trực tiếp bị kiếm si dùng một cái thủ thế chớ có lên tiếng cắt đứt. Rồi sau đó kiếm si ngón tay tại trong hư không câu động, đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình giao phó một phen để cho hắn không muốn hiểu lầm. Chát Nha Đốc phân biệt đến hư không tiếng trung chữ cái này tại mới cảm giác tốt chịu không ít, ánh mắt nhìn về phía kiếm si cũng không có vừa mới bắt đầu đoán niệm, chỉ còn lại tràn đầy cảm kích. N419 chương 419, hôm nay thắng bại, Triệu Mẫn tiếp bại chương 419, hôm nay thắng bại, Triệu Mẫn tiếp bại. Không biết đi qua bao lâu, Triệu Mẫn ung dung tỉnh lại, đôi môi hơi khô nước ra trong miệng nỉ non, nước, nước, ta muốn uống nước. Phụ trách hầu hạ tiểu nha hoàn nghe thấy thanh âm bận rộn từ trong bình trà rót ly không lạnh cũng không nóng nước trà, rồi sau đó một tay đem Triệu Mẫn từ trên giường đỡ dậy, một tay nghiêng về ly trà đem nước đưa đến Triệu Mẫn bên mép. Rất nhanh, một ly nước trà xuống bụng Triệu Mẫn liếm liếm như cũ có chút phát khô, đôi môi có chút chưa thỏa mãn, giữa môi truyền đến đau đớn để cho nàng rất nhanh thanh tỉnh. Nhìn khắp bốn phía Triệu Mẫn phát hiện mình đang nằm ở trong phòng trên giường lớn, bên người còn đứng cái mặt trứng ngông tiểu nha hoàn. Nhìn thấy Triệu Mẫn tỉnh táo lại, tiểu nha hoàn liền vội vàng hỏi nói, quận chúa ngài vẫn tốt chứ? Ừm. Triệu Mẫn chống lại thân thể trong đầu hỗn tạp mảnh vỡ ký ức thoáng qua cuối cùng cố định hình ảnh tại kiếm si đem chính mình cứu trong hình ngón tay không tự chủ nắm giữ chăn một góc gò má có chút mắc cửa đỏ bừng. Quận chúa trước tiên đem rượu uống đi. Chính tại Triệu Mẫn suy nghĩ tung bay thời khắc, mặt trứng ngỗng nha hoàn bưng tới một chén hạt sắc dược thang. Triệu Mẫn nhẹ khẽ nhấp một cái cay đắng cảm giác nhất thời đem trong lòng nàng hết thảy suy nghĩ toàn bộ tiêu diệt, nhờ vào này Triệu Mẫn rốt cuộc nhớ tới chính sự. Đúng, ta ngủ bao lâu còn có cái kia bắt giữ ta hôn đàn bắt được không có. Một khắc đồng hồ về phần tên con kia. Đại phu nói qua ngài thân thể còn rất yếu ớt không chịu được, phải, kích thích. Triệu Mẫn. Nhìn như không nói gì thật sự thì giao phó rõ ràng. Tốt ta biết. Triệu Mẫn đem còn lại rồi uống một hơi cạn sạch rồi sau đó đem chén đưa trả lại cho mặt trứng ngỗng nha hoàn. Còn tốt Chu Tức không bị cứu đi, chỉ cần hắn vẫn còn, ta cũng không tin tên khốn kia không trở lại. Triệu Mẫn giận dữ nhắc tới. Bên cạnh mặt trứng ngỗng nha hoàn há hốc mồm muốn nói còn ngừng, biểu tình rất là cổ quái. Nếu mà không phải đại phu đã thông báo quận chúa không thể bị kích thích, nàng thật đúng là muốn nói cho quận chúa địa lao đã chống người kia không biết lúc nào được cứu đi. Bất quá, nàng dường như trời sinh liền ẩn giấu không được bí mật. Triệu Mẫn lưu ý đến nàng biểu tình trong tâm hơi hồi hộp một chút không dám tin nói, Chu Tức, được cứu đi. Tiểu nha hoàn thần sắc có chút bối rối lúc này lại cũng không tiện tiếp tục giấu giếm, chỉ phải khẽ gật gật đầu. Triệu Mẫn nghe vậy vừa ngồi dậy lai thân có chút bất ổn, mím môi ký ức trong đầu 1.1 điểm chuỗi liên tiếp đi ra. Từ gia hỏa kia thoát khỏi địa lao đến cùng Huyền Minh nhị lao giao thủ lại tới lộ một sơ sở khiến cho khổ đầu đá đem giả Chu Tức đưa tới bên người nàng cho nên đem nàng uy hiếp. Nàng nguyên tưởng rằng Tô Mục làm cái này hết thảy mục đích chính là dùng nàng để đổi Chu Tức. Thật không nghĩ đến vô luận là cùng Huyền Minh nhị lao chiến đấu hoặc là đem nàng bắt lấy cởi quần áo làm uy hiếp đều chẳng qua là đối phương dùng để kéo dài thời gian thủ đoạn. Cái gì ba cái hô hấp? Nếu thật là muốn buộc nàng đi vào khuôn khổ từ trên người nàng lấy đi kiện vật phẩm thứ nhất không phải là châu sai mà là trực tiếp. Nghĩ tới đây Triệu Mẫn trên mặt càng ngày càng xấu hổ trợn dùng sức đá đá chăn. Mặt trứng ngỗng nha hoàn thấy vậy nhẫn nhịn không được chấn an mấy câu, quận chúa ngài kỳ thực cũng không cần lo lắng quá mức, thế tử đã hạ lệnh để cho binh tốt chấn giữ đa số từ môn nghị tiêu tặc nhân cho dù là cứu đi người cũng không có thể thoát đi đa số. Triệu Mẫn thở dài, hy vọng như thế chứ. Lời nói mặc dù như thế nhưng trong lòng nàng nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đối phương có thể từ dưới con mắt mọi người đem Chu Tức rời đi đủ để chứng minh hắn thủ đoạn xa không chỉ hôm nay hiện lộ những thứ này. Nói không chừng bây giờ đối phương đều đã từ đa số rời khỏi. Cái này một lần là ta thua, bất quá một lần nữa ta cũng sẽ không lại bên trong người tinh kế. Triệu Mẫn trong tâm bảo đảm nói. Bên kia kiếm si trở lại gian phòng của mình không có thấy tiểu gia hỏa, nghĩ đến chính là thuận lợi chiếu cố bị lao bắt mang đến phòng bên cạnh. Hắn cũng không để ý tự mình trở lại ngồi trên giường xuống, bên dưới, trên thân lúc gần lúc hiện chuyển đến một hồi để cho người hê răng bánh xe răng chuyển động thanh âm. Tập thần phù không có vấn đề ngược lại thân thể này. Không thể thừa nhận ở quá mạnh mẽ chân khí sao? Kiếm si giơ bàn tay lên chỉ thấy một đoạn đầu ngón tay đã không chịu nổi gánh nặng nứt ra bị hắn tiện tay tiếp lấy. Bất quá một cái tay này vừa mới hơi núp nhích kia giận người thanh âm liền lại vang lên lần nữa. Cùng lúc hắn một cái tay này cũng bắt đầu khẽ run lên. Chỉ có điều không có một cái tay khác nghiêm trọng như vậy thôi. Cũng thật may Triệu Mẫn lúc trước tại trong ngực hắn khóc ngất đi không thì mà nói, hắn ắt phải ở trước mặt đối phương lộ tẩy cái này mở nhỏ hào tăng độ yêu thích chú ý chỉ sợ cũng liền tại chỗ thất bại. Bất quá dù vậy hắn nguy cơ như cũng không có trải qua. Triệu Mẫn tình huống không nghiêm trọng lắm tính toán thời gian lúc này cũng nên tỉnh muốn là, nếu là, đối phương bởi vì cảm kích mà lại đây thăm hắn vậy chuyện này coi như nếp nhăn. Nghĩ tới đây kiếm si nhẫn nhịn không được lẩm bẩm nói, bản thể ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở về a, thân thể này có thể không kiên trì được quá lâu. Hướng theo dứt tiếng kiếm si sau lưng sáng lên một tấm bùa lấp lóe hai lần sau đó tan biến không còn dấu tích. Cùng này cùng lúc đa số bên ngoài rừng cây, mấy đạo nhân ảnh lần lượt lấp lóe đi qua sau lưng là số đông nhân mã truy đuổi. Huyền Minh nhị lão luận võ công tại Nhữ Dương Vương phủ làm xếp số một có thể khinh công chính là tam lưu bên trong tam lưu. Cùng Tô Mộc so sánh càng là giống như rùa đen cùng tuấn mã thi chạy. Xa xa còn có thể trông thấy một cái bóng lưng đã là Tô Mộc dưới chân lưu tình. Sư Minh chúng ta làm sao bây giờ? Hạc Bút ông mặt sắc khó coi nhìn về phía Lộc Trượng khách hỏi. Lộc Trượng khách mặt sắc đồng dạng không tốt, mắt thấy bởi tiếp không có hy vọng vẫn là từ trong hàm răng miễn cưỡng nặn ra một chữ đến. Bởi hết cách rồi, phía sau còn có khổ đầu đà và đại đội nhân mã nhìn đến đâu mới là. Nếu là bọn họ không đổi bạn nhất cái nào miệng thiếu hướng về vương gia mật báo bọn họ vốn là bảo hộ quận chúa bất lợi rồi sau đó lại để mặc tặc nhân trốn khỏi. Đến lúc đó hai tội cũng phạt bọn họ còn không được, phải rơi một lớp ra. Cái này tặc nhân cũng vậy, rõ ràng khinh công vượt xa hai người bọn họ nhưng thủy chung không nhanh không chậm ở phía trước treo ngươi cái cậu tử ngược lại chạy a. Huyền Minh nhị lao nhẫn nhịn không được trong tâm đoán thầm nói, có lẽ là lương tâm phát hiện hoặc giả là nhận thấy được cái gì ở phía trước chạy trốn Tô Mộc lúc này dẫm chân xuống. Rồi sau đó lại đột nhiên tăng tốc hóa thành một vệt sáng chỉ là một cái nháy mắt liền biến mất ở hai người trước mắt. N420 chương 420, thoát thân chương 420, thoát thân Huyền Minh nhị lao thấy vậy rốt cục thì thở phào một cái dừng bước lại. Lúc này khổ đầu đà mang đám người lững thững đến chậm nhìn đến hai người dừng bước lại a a vụ vụ gọi mấy tiếng như là tại hỏi thăm. Sống chung lâu Hạc Bút ông cũng có thể đọc hiểu ý hắn ông ong bên trong ông ong khí trả lời, ta cùng với sư huynh khinh công không kịp kia tặc tử để cho hắn trốn thoát. Giải thích như là cho hạ giận một dạng, bình thường, hướng phía rừng cây vung một trường. Cùng lúc trước Cố Kỵ Triệu Mẫn tại lúc khác biệt cái này, một trưởng quấn lên trưởng phong phối hợp trước mặt thời lệnh hẳn là đem chốc lát rừng cây tất cả đều đóng băng từng cây người trưởng thành bao bọc độ dày cây cối hôm nay bị toàn bộ biến thành băng điêu. Một cái bị bậc này chàng cảnh hù dọa binh tốt trong tay cung nỏ lỡ tiếp xúc một mũi tên nhọn bắn ra vừa vặn mệnh bên trong tại một cây bị băng phong trên thân cây. Nhưng mà mũi tên cũng không đem thân cây bắn xuyên cũng không có sáp tại trên thân cây. Chỉ nghe cạch 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 một hồi tiếng vỡ nát vang dội. Từ mũi tên mệnh bên trong vị trí lên toàn bộ thân cây biến thành một chỗ vụn băng tàn bã. Cổ đầu đà hiện trạng trong tâm không miễn thán phục Huyền Minh nhị lao thực lực trên mặt chính là cười ha hả tiến đến a a vụ vụ an ủi lên hai người cuối cùng lại lời thề son sắt vỗ ngực một cái. Đại khái ý là đợi sau khi trở về ta cho các ngươi làm chứng. Huyền Minh nhị lão mặt sắc cái này mới dễ nhìn không ít gật đầu một cái từ lượng cái trong tay binh lính các nhận lấy một con ngựa lật trên người. Cổ đầu đà chính là trước tiên liếc mắt nhìn Tô một phương hướng rời đi trong tâm thở phào. Khổ đại sư ngươi còn nỡ ra làm gì? Chúng ta nên trở về đi phục mệnh. Ô ô ô. Khổ đầu đà a a vù vù đáp lại rồi sau đó cũng phóng người lên ngựa cũng không quay đầu lại hướng về đại đô thành chạy đi. Bên kia hất ra Huyền Minh nhị lao Tô Mộc lại một lần xuất hiện ở đây nơi trong rừng cây nhìn đến nhiều hơn phân nửa hóa thành băng điều cây cối, trong tâm đồng dạng cảm khái Huyền Minh nhị lao thực lực. Hai người này thực lực cho dù là không có bước vào tông sư hậu kỳ nghĩ đến cũng chênh lệch không xa. Nếu như cùng hai người vật lộn sống mái sợ là hắn thật muốn lấy ra một bản lĩnh át chủ bài đến mới có thể có giành thắng lợi cơ hội. Bên này sự tình xem như lừa bị được. Thì cũng nên xử lý một chút vết thương. Nơi bả vai truyền đến cảm giác đau đớn để cho Tô Mộc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có đôi lời nói thế nào? Bỏ được toàn thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hắn cái này toàn thân quả chính là kể bên nếu là không có thể đem Triệu Mẫn cái này nữ hoàng đế kéo xuống ngựa vậy coi như thiệt thòi lớn. Thầm nghĩ đến Tô Mộc hít một hơi thật xấu nhất đi bốn phía thiên địa sinh cơ. Nhắc tới Huyền Minh nhị lao trước khi đi cũng là làm chuyện tốt. Sinh mệnh điêu linh bên trong chứa đựng sinh cơ lại sẽ không vô duyên vô cớ biến mất mà là sẽ trở về thiên địa. Điều này cũng liền khiến cho Tô Mộc nhiếp đi sinh cơ tu bổ bản thân tiết kiệm được dẫn dắt bước này trực tiếp thôn vệ là được. Không mất một lúc nơi bả vai bị thần binh đâm xuyên vết thương đã phục hồi như cũ. Tô Mộc thần tốc thay quần áo khác đem nguyên bản y phục thu nhập phệ túi bên trong, mà hậu thân thể hóa thành một vệ sáng hướng phía đại đô thành phương hướng chạy đi. Cùng này cùng lúc đa số ngoài đông thành 15 dặm nơi thành hoàng miếu. Lục Văn Chiêu thân thể xuyên y phục rách nát mặt mày xám xịt ra vẻ khất cái có giúp ở trong đống cỏ khô sưởi ấm. Xa xa, chợt một đạo tiếng vang dẫn tới hắn chú ý Lục Văn Chiêu tay vô ý thức sờ về phía ẩn dấu đang cỏ khô phía dưới trường đao. Hướng theo thanh âm càng ngày càng gần hắn mím thở chậm rãi đem đao từ trong vỏ rút ra. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc lại thấy một đen như mực lớn chừng ngón cái tiểu nhân từ gạch bên trong đống xuất hiện. Tiểu nhân trong tay mang theo một cái hệ có dây thường lấy viên cầu quả truy. Nhìn thấy cái này đen nhánh tiểu nhân Lục Văn Chiêu giống như là nhớ tới cái gì không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đưa tay trên mặt đất gõ gõ rồi sau đó giải phẳng bàn tay. Tiểu nhân hất đầu một cái nghe thấy thanh âm hướng phía Lục Văn Chiêu phương hướng nhìn đến. Đơn giản phân biệt qua đi trên đầu giống như là bốc lên một cái dấu chấm than. Rồi sau đó liền thấy nó bước nhanh chạy đến Lục Văn Chiêu trong tay đem viên cầu dây chuyển để lên tự thân hóa thành một vệ sáng chui vào viên cầu vòng cô bảo thạch trong đó. Một giây kế tiếp nguyên bản trống rỗng trên mặt đất đột nhiên ra nhiều một bộ thê thảm thân ảnh. Người này mặc lên so sánh Lục Văn Chiêu còn muốn phá nát vụn lại toàn thân máu thịt bè bét để cho người rất khó nhận ra thân phận hắn. Bất quá, Lục Văn Chiêu nhìn thấy người này chính là một cái liền nhận ra thân phận hắn. Chấn. Lục Văn Chiêu ha hốc mồm vừa muốn mở miệng nhưng lại nhìn xuống. Hắn bước nhanh tiến đến đem chu tước kéo dài tới góc tường xác nhận bốn bề vắng lặng sau đó, tài, mới, ân cần nhìn về phía trọng thương hôn mê chu tước. Chu tước trên thân tràn đầy tra tấn qua vết tích tả hữu trên đầu gối còn có hai nơi rõ ràng vết lõm. Đám xúc sinh này Lục Văn Chiêu nắm đấm chợt siết chặt, trầm tĩnh tiếng gầm nhẹ một câu rồi sau đó đem Chu Tức đỡ dậy đang chuẩn bị vì đó vận công liệu thương, chợt bị một tờ giấy trắng hấp dẫn ánh mắt. Trên tờ giấy kia tràn đầy loan loan chật chật phù văn, chính giữa còn viết một cái toàn bộ chữ. Lục Văn Chiêu hai mắt tỏa sáng, đây là một nhà y quán liệu thương phủ. Vâng, người là Tô Thiên Hộ cứu ra, mặc dù không biết hắn hiện tại người ở nơi nào, nhưng nếu đem Chu Tức đưa tới liền nhất định nghĩ đến Chu Tức thương thế. Lục Văn Chiêu thầm nghĩ đến, động tác trên tay cũng không chậm. Hắn cầm lên liệu thương phủ, dựa theo trong trí nhớ phương pháp sử dụng vốn là kiểm tra một chút Chu Tức chấn phủ sứ cơ thể bên trong có hay không có vật tàn lưu, lấy miễn chữa trị sau đó tạo thành hai lần bị thương. Rồi sau đó đem liệu thương phủ dán tại Chu Tức vị trí trái tim, hướng trong đó truyền vào nội lực. Cảm nhận được sinh cơ chính tại từ phụ lục bên trong hướng ra phía ngoài phát tán, Lục Văn Chiêu lấy nội lực với tư cách dẫn dắt đem phủ chú bên trong sinh cơ căn cứ vào nặng nhẹ phân phối đến Chu Tức toàn thân các nơi. Thanh khẩn, đột nhiên phá miếu truyền ra ngoài đến một hồi tiếng vó ngựa, cái này không khỏi để cho Lục Văn Chiêu trong tâm kinh sợ. Chu Tước thương thế quá nặng, cho dù sử dụng liệu thương phủ tiến hành tu bổ cũng cần thời gian nhất định. Đem bên ngoài người tất cả đều giết. Một cái tàn nhẫn suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Văn Chiêu não hải, nhưng rất nhanh lại bị hắn cho phủ quyết. Không nói trước bên ngoài người hắn có gọi hay không qua được, cho dù đánh thắng được đối phương khăng khăng muốn chạy trốn, hắn cũng không khả năng bỏ lại Chu Tước không để ý đuổi theo đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó chạy trốn người ắt sẽ báo cáo cho Mông Nguyên triều đình. Một khi như thế bọn họ hành tung coi như bại lộ. Suy nghĩ một chút, Lục Văn Chiêu đem Chu Tức đỡ đến trên đống cỏ khô, đắp nhiều chút cỏ khô chống lạnh, lại đem trường đao giấu kỹ, rồi sau đó cầm lấy ăn mày chén giả trang ra một bộ khất cái bộ dáng, chậm chậm từ từ ra cửa miếu. Cửa miếu bên ngoài là mười mấy cái thân khoác áo giáp dưới quần cởi cao đầu đại mã Mông Nguyên binh tốt. Nhìn thấy khất cái ăn mặc, Lục Văn Chiêu cao giọng quát lên, bên kia khất cái có nhìn thấy hay không hai người nam trong đó một người bị trọng thương từ bên này đi qua? Không, chưa thấy qua. Lục Văn Chiêu vẻ mặt sợ hãi lắc đầu, một cái xin cơm chén cũng giấu ra sau lưng không dám lên trước muốn đòi. Dẫn đầu binh tốt nghe nói như vậy, tuy nhiên trong tâm cao ngạo cho rằng một cái này phá nát vụn khất cái không dám lừa hắn, nhưng vẫn là phất tay một cái để cho hai người xuống ngựa vào trong phá miếu lục soát một phen. N421 chương 421, tối nay tháng sắc thật đẹp chương 421, tối nay tháng sắc thật đẹp. Binh tốt nhóm vào miếu vốn là nhìn trái phải một chút rồi sau đó ánh mắt trực tiếp tập trung tại nơi góc tường trồng cỏ bên cạnh. Phía bắc mục dân đều có 8 đầu tháng 9 đánh mục thảo bị đông lương thực thói quen lấy miễn qua đông, thời điểm đói bụng đến nhà mình xúc vật sụt ký không bán được giá tiền cao. Thông thường mà nói trồng cỏ đều là trực tiếp đặt ở nhà mình đồng cỏ bên trên, cũng không sợ bị người nhà trộm. Nhưng mà tổng có một chút khất cái yêu thích từ bên ngoài điều phối một ít mục thảo trở về, trải tại thân thể bên dưới chống đỡ giá lạnh. Bởi vì mỗi lần cầm trở về số lượng đều rất ít cho nên cũng không sợ bị khổ chủ phát hiện. Lâu ngày giống như là phá thành hoàng miếu, loại tên khất cái này cứ điểm bên trong, cỏ khô trên căn bản cũng có thể ghi một hai cái trồng cỏ tại góc tường đưa ngang một cái dựng lên dọn xong chặn gió có thể lực mạnh hơn. Binh tốt trong nhà cũng có người là làm chăn nuôi sinh ý, bất quá hiện nay lại không có lòng rỗi rảnh đi quản đám ăn mày trộm mục thảo chuyện. Ngược lại thì thành phiến mục thảo bên trong, loan thoáng hiện lộ ra một thân ảnh đến để cho hắn hơi hơi cảm thấy có chút quen mắt. Người nào? Hắn một cái rút ra bên hông loan đao bước nhẹ nhàng chậm chạp hướng phía góc tường người kia đi tới. Phụ trách lục soát phá miếu một bên khác người nghe thấy động tĩnh cũng hướng hắn phương hướng dựa đi tới cùng lúc hỏi, làm sao? Lục Văn Chiêu nghe thấy thanh âm bên trong nói thầm một tiếng không ổn. Bận rộn liền muốn đi vào bên trong đi. Chính là hắn phen này cử động chính là dẫn tới trên lưng ngựa người cầm đầu kia binh tốt hoài nghi, làm sao trong miếu này ẩn giấu cái gì người không biết người? Không, không có. Lục Văn Chiêu biểu tình sợ hãi lại không có quá nhiều chột dạ rụt rè nói, trong này là ta một cái bệnh nặng huynh đệ được, phải, dịch bệnh không có tiền mua thuốc ta sợ lây cho mấy vị quân gia. Dịch bệnh. Dẫn đầu mặt vương hán tử chân mày hơi nhíu lại chợt kêu ngừng bên trong miếu hai người kia. Rồi sau đó hướng về phía Lục Văn Chiêu nói, ngươi đi đem người kia mang ra ngoài. Chuyện này. Lục Văn Chiêu khuôn mặt có chút do dự. Mặt vương hán tử cũng không có quá nhiều hoài nghi, hôm nay trời đông giá rét bệnh nặng người lại thổi một cái lánh phong không chừng bệnh tình còn muốn càng nghiêm trọng hơn một ít, bất quá hắn bảo đảm nói, người yên tâm nếu như bên trong người kia không phải chúng ta muốn tìm người hắn tiền thuốc tá móc. Hắn cũng là một tâm tiện lúc này từ bên hông lấy ra hai chỉ tán toái ngân lượng tiện tay vứt trên đất. Lục Văn Chiêu động tác nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên bạc, tâm lý không biết suy nghĩ gì nhưng mà trên mặt lại tràn đầy cảm kích nói vài lời cắt tường mà nói, liền trở về phàm yếu. Mắt nhìn nơi góc tường Chu Tức thấy nó như cũng không có hồi tỉnh lại ý tứ. Lục Văn Chiêu hơi thở dài. Chợt hắn đem Chu Tức đỡ chú trọng kiểm tra một chút Chu Tức thương thế trên thân một ít bị thương da thịt bởi vì không nghiêm trọng lắm cho nên chỉ bị hắn phân phối số ít một ít sinh cơ lúc này còn sót lại nhàn nhạt vết tích. Ngược lại nơi đầu gối xương bánh trẻ hôm nay tại liệu thương phủ dưới tác dụng đã khôi phục như lúc ban đầu tuy nhiên bên ngoài da thịt còn có chút non nớt nổi bật. Bất quá nhưng cũng không có gì đáng ngại chỉ thấy Lục Văn Chiêu nâng lên chính mình đen tuyển bàn tay khạc hớp nước miếng ở phía trên rồi sau đó đều đặn bôi bôi ở Chu Tức trên đầu gối vừa tại ở mức địa phương chú trọng bao phủ một tầng bùn đất. Gió thổi một cái bùn đất ra bị nẻ trắng non da thịt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là thường xuyên quỳ xuống thỉnh cầu tiền mà nhiễm phải tràn đầy bùn đất đầu gối. Tiếp đó, hắn lại đem một ít cỏ khô nhét vào Chu Tức trong quần áo. Thứ nhất là vì là che giấu Chu Tức trên thân vết thương dù sao một tên ăn mày trên thân vết đao cùn bầm tím còn có thể lý giải nhưng mà lạc thiết lạc đi ra vết thương có thể tất nhiên không thể tốt giải thích. Thứ hai khất cái qua mùa đông không có miên phục, dùng trên căn bản cũng sẽ ở phong phanh phá trong quần áo cũ nhét một ít cỏ khô đây cũng là làm phù hợp Chu Tức trước mặt người thiết lập tránh cho để cho người nhìn ra cái hở. Tốt một phen bận rộn việc, sống. Sau đó, thằng đi ra bên ngoài người đều có chút không kiên nhẫn. Lục Văn Chiêu cái này tài, mới, dắt dịu lấy hôn mê bất tỉnh Chu Tức chậm rãi đi ra cửa miếu. cửa miếu bên ngoài thấy Lục Văn Chiêu mang theo một cái rối bù khất cái cho dù không có mùi thối chuyển tới trên tay như cũ không tự chủ tại dưới mũi mặt phiến phiến trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nhưng dù là như thế hắn vẫn là không có quên phía trên giao xuống nhiệm vụ ánh mắt coi thường cái này phạm nhân mặt mà là tập trung chu tức nơi đầu gối liếc một cái. Nhắc tới cũng nhiều thiệt thòi tra tấn đạt đến toàn thân vết thương. Cho dù là Nhữ Dương Vương phủ có lòng ký phát lệnh truy nã lại cũng không tiện bẽ chu tức khuôn mặt. Chỉ phải thông qua một ít rõ ràng đặc thù rộng rãi quăng lưới trông đợi có thể đem hắn tìm ra. Mà chu tức trên thân nhất đặc biệt rõ ràng không gì bằng bị đào đi xương bánh chè đầu gối. Đầu năm nay chân quẻ khất cái không ít thế nhưng phần lớn đều là bị công tử bột kỵ tuấn mã qua phố cho giẫm đạp gãy hoặc là một ít những nguyên nhân khác đoạn gãy. Bị đào đi xương bánh chè mà vô pháp trực lập hành đi khất cái còn chưa bao giờ nghe. Không phải hắn chúng ta đi đổi một phương hướng rồi. Mặt vương hán tử chỉ là tại chu tức trên đầu gối liếc một cái thì biết rõ người này xương bánh chè vẫn còn, cũng không có ở trên người hai người tiếp tục lãng phí thời gian tính toán bất quá trước khi đi hắn còn từ bên hông lần nữa móc ra hai chỉ bạc hất ra với tư cách Lục Văn Chiêu nói thật tưởng thưởng. Rồi sau đó mới là cưỡi ngựa dơ roi mang theo đội ngũ hướng phía một hướng khác chạy đi. Lục Văn Chiêu nhìn thấy bạc hướng phía đoàn người phương hướng rời đi lại nói vài lời tấn bút cắt tường mà nói, rồi sau đó tài mới mang theo chu tức trở lại phá miếu trong đó chồng có bên cạnh vận công giúp đỡ hắn càng nhanh hơn khôi phục thương thế. Thời gian rất nhanh sẽ đến đêm kia. Triệu Mẫn nằm trên giường gần nửa ngày lúc này mà có chút ngủ không yên giấc liền khoác một kiện lông chồn áo choàng kèm theo tháng sắt tại vương phủ trong đó chẳng có mục đích đi. Trong lúc đi ngang qua đại ca hắn Vương Bảo Bảo sân viện nghe thấy trong nội viện truyền đến uống rượu trách mắng âm thanh, liền vào đi quên đủ. Hắn bị đại ca này cái gì cũng tốt chính là tiểu phẩm kém đến kịch liệt. Uống không mấy chén sẽ say sau đó liền bắt đầu mượn rượu làm càn đánh chửi hạ nhân còn tốt mấu chốt là hắn liền lao bà của mình đều không dung tha. Không biết có bao nhiêu lần đều là Triệu Mẫn phụ trách an ủi cái kia khóc mặt đầy nước mắt chị dâu. Từ đại ca trong sân đi ra Triệu Mẫn tiếp tục đi. Không biết qua bao lâu chỉ biết là trăng lưới liềm bắt đầu nghiêng về đả canh nhân cũng bắt đầu gõ lên bang. Trong lúc vô tình nàng lại đi tới ban ngày bị bắt giữ hoa viên bên trong, nhìn đến hoa viên bên trong lưu lại đến đánh nhau vết tích Triệu Mẫn trong tâm xuất hiện lần nữa kia từ trên trời rơi xuống tiêu sái thân ảnh. Ban đêm gió lạnh thổi qua nhưng trong lòng hắn lại có vẻ ấm áp bay lên cùng lúc nàng khỏe môi nết lên gò má hơi dâng lên đỏ ửng. Thẳng đến một tiếng giòn giòn dã dã điệu để mới đưa nàng thu suy nghĩ lại đến. Xoay người nhìn liền thấy mới vừa rồi còn chiếm đoạt trong lòng nàng kia mảnh đất nhỏ thân ảnh lúc này liền xuất hiện ở trước mắt trong lòng còn ôm lấy một cái mọc đầy trắng như tuyết nhung lông tiểu khả ái. Triệu Mẫn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì chỉ là nhìn thấy treo ở trên màn đêm trăng lưới liềm nhẹ giọng nói, tối nay tháng sắc thật đẹp. Kiếm Si hơi ngẩn ra nhưng cũng rất nhanh thu nạp tâm thần run run đùa giỡn một dạng mở miệng nói, đáng tiếc gió không làm sao ôn nhu. Có cần hay không đến ta kia mà ngồi một chút. N422 chương 422, quân tử thận cô độc chương 422. Cô tử thận cô độc đối mặt Kiếm Si bỗng nhiên phát tới mời Triệu Mẫn gò má đỏ hơn ma xui quỷ khiến một chút cái đầu nhỏ thanh âm nhỏ không thể thấy nói, ừm. Vậy liền đi theo ta vừa bạn tiểu gia hỏa thổi một chút lãnh phong cũng đây. Tiểu gia hỏa, ta nói khả năng không phải là người mà nói, nhưng ngươi tại tất cái gì tiếng chim đâu? Thổi lãnh phong còn có thể thổi bay. Bất quá, tiểu gia hỏa tuy nhiên trải qua sinh cơ tẩy lễ tương lai nhất định sẽ so sánh đồng tộc càng thêm hiểu tính người, nhưng mà hiện nay vẫn là cái chim non ai quy nhiều nhất cùng vừa ra đời trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. Từ 4 bỏ 5 lên tương đương với không có. Lúc này cũng chỉ có thể phát ra một tiếng lại một tiếng thanh thúy điệu để muốn chứng minh chính mình không buồn ngủ. Nhưng mà nó vừa mới mở ra đen thui sắc mỏ chim còn không chờ phát ra âm thanh Kiếm Si liền một đạo sinh cơ chuyển vào đi vào. Tiếp theo tiểu gia hỏa giống như uống say đầu trở nên mê man tại Triệu Mẫn xem ra giống như là ngáp một dạng. Phúc, mới vừa rồi còn gò má mắt cỡ đỏ bừng Triệu Mẫn lúc này không biết từ đâu mượn tới dũng khí có chút thú vị tiến tới Kiếm Si bên người dùng thông trắng như ngọc ngón tay đốt lên tiểu gia hỏa đầu. Hai người một bên trêu chọc đến tiểu gia hỏa một bên trở về phòng bên trong. Cửa phòng vừa đóng lãnh phong nhất thời bị cắt đứt tại bên ngoài. Kiếm Si đem tiểu gia hỏa thả lại đến dùng chăn nệm quyền đi ra tổ chim làm về sau, cầm lên đến bên cạnh cây đốt lửa thổi cháy rồi sau đó lại cầm lên đụt lên đến bên ngoài giấy trao đèn đem cây đến đốt. Bên trong gian phòng nhất thời biến sáng lên. Triệu Mẫn dựa vào ánh nến nhìn càng thêm rõ ràng. Thân là Mông Nguyên quận chúa cá tính vốn là so sánh trung nguyên nữ tử hào phóng lại thêm trong ngày thường vừa vui vui mừng múa thương làm đồng đối với, đúng, cung mã cưỡi ngựa bắn cung cũng rất sở trường tự nhiên cũng sẽ càng yêu thích điều thú một ít. Hôm nay tiểu gia hỏa tuy nhiên xuất sinh không đến 10 ngày, nhưng mà tại sinh cơ làm dịu đã so sánh vừa ra đời thời điểm lớn không ít trên thân cũng phi một tầng trắng phao nhung lông thoạt nhìn rất là đáng yêu. Triệu Mẫn một tay chống đỡ cầm một tay treo chọc đến buồn ngủ tiểu gia hỏa nhàn nhạt nở nụ cười lộ ra hai cái nhỏ bé. Kiếm Si vừa đem trao đèn lại lần nữa cháo tốt, chuẩn bị nói gì bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Mẫn ngáp một cái nụ cười trên mặt cũng dần dần bình thường đi xuống cứ như vậy chống cánh tay ở trên bàn nheo mắt lại. Kiếm Si thấy vậy trong tâm không miễn than thở. Muốn còn muốn dạ đàm một phen căng căng độ hảo cảm lần này sợ rằng là không có khả năng. Bất quá hắn cũng không có quá thất vọng chính gọi là dục tốc thì bất đạt. Vừa gặp mặt là có thể đánh ngay ở gôn của mình nữ sinh vốn là chỉ có thể ở trà hoa lầu loại địa phương này nhìn thấy. Vẫn là câu nói kia lại hào phóng nữ sinh đó cũng là nữ sinh. Mông Nguyên mặc dù so sánh lại Đại Minh khai phóng nhưng cũng không có cởi mở đến gặp mặt là có thể cùng gối ngủ trình độ. Suy nghĩ một chút Kiếm Si đem Triệu Mẫn bao bọc mà lên rẻ đặt lên giường sau đó, lại từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một giường hoàn toàn mới thảm lông cừu vì nàng đổ lên. Chính mình thì thổi tắt ánh đến rời phòng. Bất quá, ngay tại Kiếm Si sau khi rời đi nằm ở trên giường Triệu Mẫn ánh mắt đống nhiên mở ra một tiểu cái khe hở. Ánh mắt nhìn không rõ lắm nhưng cũng để lộ ra phức tạp mấy loại tình cảm. Thật giống như hình quạt thống kê đồ một dạng 3 phần thoải mái, 3 phần vui sướng, 3 phần đu đoán và 1 phần buồn ngủ. chính gọi là thích hợp phanh xe sẽ để cho cảm tình ấm lên càng nhanh hơn. Trước mắt Triệu Mẫn chính là một cái so sánh thích hợp lệ. Nếu mà lúc trước độ hảo cảm còn chỉ có 60 vậy bây giờ ít nhất tiêu thăng đến 85. Thuộc về bằng hữu bên trên người yêu có thể đẩy một ít quá phận yêu cầu trình độ. Còn khá tốt. Triệu Mẫn đem thảm che kín nhiều chút khỏe miệng chứa đựng cười nặng nề ngủ mất. Bên ngoài phòng, Triệu Mẫn không biết là nàng làm bộ ngủ sự tình kiếm si một đã sớm biết. Dù sao liền tính Triệu Mẫn thành thục đi nữa lại hào phóng cùng người yêu thích có thân thể tiếp xúc cũng khó miễn sẽ đỏ mặt. Đặc biệt là Triệu Mẫn gương mặt trắng non thoạt nhìn càng là nổi bật. Nghĩ không biết đều khó khăn a. Bất quá liền tính không rõ, kiếm si đồng dạng sẽ không làm một ít khác người cử động. Chính gọi là quân tử thận cô độc nguyên bản ý là quân tử cho dù là một người một mình không có ai chú ý cũng muốn nói năng cẩn thận thật được. Bất quá kiếm si đối với, đúng, những lời này lại có không giống nhau lý giải. Tại không thể bảo đảm mình là một người độc thân thời điểm lời nói và việc làm nhất định phải cẩn thận dè đặt. Cũng tỉ như tại người khác sau lưng nói nói xấu kết quả người này liền ẩn nó phụ cận ngươi không nhìn thấy nơi nào đó đem các loại nói nghe cái toàn bộ cuối cùng liền sẽ đối với ngươi sản sinh ác ý cho nên có mấy lời tại không thể bảo đảm xung quanh chỉ có ở một mình thời điểm kiếm si sẽ không nói. Có một số việc tại không thể bảo đảm xung quanh chỉ có ở một mình thời điểm kiếm si sẽ không làm. Như vậy thành lập được chính trực người thiết lập mới có thể kiên nghị không còn, ngã. Đi vào trong sân kiếm si vốn là quét mắt hai phòng phương hướng Triệu Mẫn cho hắn phân phối căn phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ có một cái phòng chính hai cái hai phòng trong ngày thường có thể thả một ít tạp vật cũng có thể dùng để người ở bất quá suy nghĩ một chút kiếm si vẫn là đi ra vương phủ hướng phía trà hoa lầu phương hướng bước đi. Ngược lại không là tham luyến đẹp sắc thuần túy là trước khi ngủ muốn chính mình trải giường chiếu tỉnh ngủ còn muốn chính mình xếp chăn quá phiền toái. Đêm khuya trà hoa lầu sinh ý so sánh ban ngày tốt không ít. Dùng đầy áp cả người để hình dung tuyệt không quá phận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa đến sở thích Bạch Nhật Tuyên Dâm khách nhân trung quy vẫn là số ít thứ hai trừ Vô Diễm Loan Loan loại này bị sư phụ phái tới kiểm nghiệm thiên ma chân ý người trong trắng bên ngoài chính thức có tư sắc đều vất vả một đêm nửa ngày đều còn ngủ đâu không có đỉnh lưu chống đỡ lưu lượng khách dĩ nhiên là thiếu. A U đại gia ngài chính là có ngày không đến mau vào mau bảo. Phong Vận vẫn còn lão bảo thấy kiếm si ở cửa nghỉ chân cũng không để ý thấy chưa thấy qua trực tiếp liền lắc eo nhỏ đem người hướng bên trong dẫn. Nghe thấy lão bảo mà nói, kiếm si nhếch miệng mỉm cười cũng không làm sao để ý cái này cũng thuộc về nghề nghiệp này một hơi mặc kệ có biết hay không nói những lời này chuẩn không sai. Trừ phi đối phương là trong túi ngựa ngùng hoặc là nhà mình lão bà ở đây không phải vậy trên căn bản bị lão bảo như vậy móc một cái phần lớn đều nhẫn nhịn không được vào trong thăm dò một phen. Về phần không tốt sắc, xin lỗi nam nhân liền không có bất hảo sắc. Bổ sung nam sắc cũng xem như sắc bổ sung xong. Tiến vào trà hoa lầu kiếm si không có ở lầu một lưu lại. Chớ quên buổi chiều hắn tới nơi này mở chứng cứ vắng mặt thời điểm chính là điểm hai cái cô nương ở trên lầu. Tuy nhiên đương thời chỉ chừa một bộ tượng gỗ người thay thế vì là vất vả nhưng cần phải chính là qua đêm tiền. Cho nên chỉ cần hai cô nương kia còn có chút đạo đức nghề nghiệp lúc này mà chắc còn ở trên lầu nghỉ ngơi. Không có đạo đức nghề nghiệp cũng không làm sao cả. Chỉ có thể nói chỉ có năng lượng tiêu hao không có mệt mỏi tượng gỗ người quá mức mạnh mẽ. Lúc này mà hai người phòng trừng còn hạnh phúc không thông thả lại sức đâu đi. N423 chương 423, chơi chiến thuật tâm đều bẩn chương 423, chơi chiến thuật tâm đều bẩn vừa lên lầu hai người hồ tỷ bà điệu khúc liền chuyển tới kiếm si trong thai hắn thuận theo thanh âm nhìn đến chỉ thấy lúc trước kia 16 vị nhạc sư lúc này thành đến tại sân khấu phía sau vì là vừa tới mèo ba tư diễn tấu khúc nhạc. Mèo ba tư nhóm chính là bị lão bảo điều giáo rất tốt lúc này mặc lên bực ngoại trang phục có khác một phen phong tình cùng lúc còn để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đến không hết kim qua ngân hạt đậu không dừng được bị ném lên sân khấu. Trong đó ném tối đa nhất tận hứng còn muốn số hàng trước một cái thân hình cao gầy lão giả ánh mắt xung quanh còn có hai khối cân đối thanh sắc cân ký. Chính là buổi chiều đi theo hắn phía sau cái mông hít bụi lộc trưởng khách. Bất quá hắn xuất hiện ở nơi này có thể nói vừa ngoài ý liệu cũng tại hợp tình hợp lý. Dù sao lộc trưởng khách háo sắc tại Nhữ Dương Vương phủ là nổi danh trà hoa lầu lại là đa số lớn nhất nổi danh nhất thanh lâu hắn không thường đến mới là mặt trời mọc ở hướng tây. Không để ý đến hào phóng ném tiên kim lộc trưởng khách kiếm si một đường đến cửa gian phòng đơn giản cảm giác một phen phát giác xanh nga hồng tụ vẫn còn ngủ say bên trong, khóe miệng khẽ mỉm cười vào phòng. Sáng sớm ngày thứ hai thần tinh khí đủ kiếm si ra trà hoa lầu đơn giản tại ven đường ăn sớm điểm lại mua một phần. Liên trở về Nhữ Dương Vương phủ, có Triệu Mẫn để cho thông hành lệnh bài dọc theo đường đi không có gì trở ngại kiếm si liền trở lại chính mình tiểu viện. Cửa phòng như cũ đóng chặt kiếm si đi tới chính trước cửa phòng thoáng cảm giác một phen. Nhận thấy được bên trong không có một bóng người không miễn có chút thất vọng. Hắn còn đặc biệt dậy sớm một ít liền muốn trở về bất ngờ gặp được sáng sớm lúc độc nhất phong quang. Quả nhiên liền không nên tham ăn ăn kia nửa tầm bánh bột. Kiếm si cảm thấy chính mình muốn là, nếu là, tại bữa sáng cửa hàng chỗ đó tiết kiệm một chút thời gian cái này tốt phong quang nói không chừng cũng sẽ không cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Bất quá hiện tại thất vọng cũng vô dụng. Lúc này hắn đẩy cửa ra vốn là mắt nhìn giường chiếu phương hướng chăn đắp lại lần nữa xếp một lần gối đầu bậy đặt ở phía trên da dê thảm chính là không thấy tăm hơi có lẽ là bị Triệu Mẫn mang đi. Đáng tiếc. Trừ da dê thảm bên ngoài tổ chim trong đó tiểu gia hỏa lúc này cũng không thấy tăm hơi. Nghĩ đến chính mình không ở vương phủ thời điểm đều là lao bắt giúp đỡ chiếu cố kiếm si đem bữa sáng để lên bàn sau đó, liền chuẩn bị đi tới thai phòng. Bất quá ngay tại lúc này hắn chợt phát hiện dưới ly trà áp một tờ giấy. Cầm lên vừa nhìn số trang ngắn gọn bút thế tung hoành ở giữa rất có vũ mị chi ý hiển nhiên là xuất từ nữ tử tay. Thượng thư nói: Tiểu gia hỏa ta trước tiên ôm đi chậm chút còn cho ngươi, trả cho ngươi, mận mận lưu. Kiếm si bật cười. Đến hắn tại đây lấy đi một giường thảm lông cựu không nói còn tính cả tiểu gia hỏa cùng nhau bắt góc. Được rồi thảm lông cựu vốn chính là nhân gia. Bất quá tiểu gia hỏa hắn được, phải, ôm trở về đến. Có lẽ. đây chính là Triệu Mẫn nhu đồ cũng có nói. Ông đi tiểu gia hỏa để cho hắn thuận lý thành chương chủ động đi tìm nàng, cho nên khiến cho hắn rơi xuống hạ phong, nàng thì chiếm cứ cảm tình trong đó dẫn dắt địa vị. Chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Nổ nước bọt quy nổ nước bọt kiếm si, nhưng cũng vui mừng hưởng nó thành. Tối lý tưởng yêu đương không thể nghi ngờ là hai hướng lao tới. Cùng lúc đây cũng là thoải mái nhất yêu đương, không cần thiết chính mình bắt hết óc đi chế tạo cơ hội gặp mặt đối phương đã đem một cái tuyệt lý do tốt đưa đến trước mặt ngươi. Cái này mới là, nếu là, đều nắm chắc không được kia còn là mau sớm tìm tòa thanh đăng cổ miếu xuất ra đi, có thể tha thứ ngươi cũng chỉ còn lại Phật tổ. Lúc này kiếm si thay quần áo khác lại đơn giản dính một điểm đàn hương tại thân trên. Xác nhận không có gì son phấn vị sau đó, tài, mới, hài lòng gật đầu một cái dẫn đường một bên mua được bữa sáng rời khỏi viện chạy thẳng tới Triệu Mẫn chỗ ở. Trong phòng Triệu Mẫn chính mang theo một sợi nhỏ thịt dê làm câu cá hình, trêu chọc đến tiểu gia hỏa. Chợt nghe tiếng gõ cửa động tác trên tay một hồi bị tiểu gia hỏa bệnh mắt nhanh miệng một ngụm điêu đi qua. Triệu Mẫn vốn là cưng chịu một chút nó đầu rồi sau đó mới là hướng phía ngoài cửa hỏi, chuyện gì? Kiếm si đạo trưởng đến. Ngoài cửa nha hoàn giòn giòn ra nói, hắn tới làm gì? Tuy nhiên đường đều là Triệu Mẫn bày sẵn nhưng là bây giờ nghe thấy kiếm si đến nàng vẫn là giả vờ dè đặt. Nói là tới đón tiểu gia hỏa trở về. Nha hoàn cũng có chút không nắm chắc được. Tiểu gia hỏa là ai? Cũng không trách nàng không biết. Nữ Dương Vương tuy nhiên cho Triệu Mẫn phân phối nha hoàn chiếu cố ẩm thực cuộc sống thường ngày, bất quá Triệu Mẫn từ nhỏ liền độc lập quen dùng đến nha hoàn địa phương chưa đầy một bàn tay. Cũng liền trong lúc hôn mê tiểu nha hoàn có thể có điểm tồn tại cảm giác. Cái này không, thân thể vừa mới chuyển biến tốt liền uy tiểu gia hỏa thịt dê đều là chính mình đi tới nhà bếp cầm. Tiểu nha hoàn thì căn bản không biết quận chúa trong căn phòng nhiều một con chim. Triệu Mẫn nghe thấy tiểu nha hoàn sau khi trả lời mắt nhìn vẫn còn ở vui sướng ăn uống tiểu gia hỏa không tên dâng lên một luồng ghen ghét cảm giác, nhíu môi mong, nói lắp ngươi ngược lại ăn no có người còn đói bụng đâu đến cũng không biết rằng. Nàng lời nói này không có quá nhiều lo dịp đáng nói cũng không biết là đang đối với người nào gán giận. Chính tại lúc này phòng cửa bị đẩy ra một bộ thân ảnh màu đen đi tới mắt nhìn giận dỗi giống như ngồi trên ghế Triệu Mẫn khẽ cười nói, làm sao người nào chọc ta nhóm đại quận chúa tức giận. Đói. Triệu Mẫn tức giận nói ra. Bọn hạ nhân không có chuẩn bị sớm điểm. Kiếm si như là không có nghe được Triệu Mẫn ngữ khí cười tủm tỉm tiếp một câu. Triệu Mẫn trong lúc nhất thời càng khí. Quay đầu đi liền không để ý đến hắn nữa. Nhưng mà một giây kế tiếp một luồng mùi thơm nước mũi mà đến hơi hơi mang nhiều chút thịt dê tanh nồng nhưng vẫn là làm cho người ta một miệng sinh tân tinh khiết và thơm giống như chân dài giống như phát điên hướng Triệu Mẫn trong lỗ mũi xuyên. Triệu Mẫn cũng không có nói sai một buổi sáng sớm nàng liền bắt đầu chiếu cố tiểu gia hỏa ẩm thực cuộc sống thường ngày. Thế cho nên quên hết tất cả liền điểm tâm đều không có ăn. Lúc này ngửi được cái này cổ hương khí bụng khó miễn không có ý chí tiến thủ cục đều. Con chúa còn nuôi bổ câu ta tại sao thật giống nghe thấy bổ câu gọi. Kiếm si cố ý nhìn trái phải một chút. Thấy Triệu Mẫn mặt giống như tức giận hà đồn một dạng, bình thường gộ lên không nói đùa nữa đem trong lòng còn có hơi ấm còn dư lại túi giấy dầu lấy ra đưa tới Triệu Mẫn trước người, coi như là đáp tạ quận chúa giúp ta chiếu cố tiểu gia hỏa. Liền. A ô. Mấy cái bánh bao. A ô. Vừa muốn đem bản quận chúa đổi. Triệu Mẫn ăn nuốt nghiến cùng lúc vẫn không quên ghét bỏ mấy câu. Hiển nhiên đối với, đúng, kiếm si quả cảm ơn cũng không hài lòng. Người quận chúa kia muốn ta làm sao đáp tạ đâu. Kiếm si cười ngồi trên ghế nhìn lên trước mặt Triệu Mẫn đáng yêu thanh tú gương mặt không có trải qua tô son chắt phấn lại xít lại gần cũng không nhìn ra thì vết nào. Ngay cả ăn bánh bao lúc không cẩn thận dính đến bên miệng váng mỡ đều giống như là đồ họa điểm giữa con người chi bút vì là kia trắng mịn môi mỏng sức lên một tầng sáng ngời môi men sứ càng hiện ra mấy phần dụ người. N424 chương 424, Triệu Mẫn suy nghĩ chương 424, Triệu Mẫn suy nghĩ bên trong gian phòng Triệu Mẫn nhíu đẹp mắt chân mày suy nghĩ một chút trong lúc nhất thời cũng không biết rằng vơ vét tài sản chút gì tốt, liền nói, à, ta còn chưa nghĩ ra liền tính ngươi thiếu nợ ta một cái nguyện vọng tốt, chờ ta về sau nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Có thể bất quá khác, đừng. Để ta chờ quá lâu không phải vậy ngày nào ta quên chuyện này không bước chân tới hành, được, ước định hối hận chết ngươi. Kiếm si treo kẹo nói. Ngươi dám. Triệu Mẫn dương dương quả đấm nhỏ rất nhiều một bộ ngươi nếu là dám hủy ước ta liền đánh ngươi tư thế. Bất quá nàng hôm nay tiểu bộ dáng cho dù ai đều sẽ không cảm thấy sợ hãi ngược lại thì cùng trong ngày thường cái kia cao lãnh uy nghiêm quận chúa một trời một vực có một loại tương phản đáng yêu cảm giác để cho người càng thêm không rời mắt nổi. Triệu Mẫn bị nhìn gò má ửng đỏ tâm lý đắc ý nhưng mà trên mặt vẫn là giả vờ không nhịn được nói, ngươi xem đủ không có. Không có bất quá ngươi không để cho nhìn mà nói. Vậy ta liền không nhìn. Kiếm si nói được là làm được. Triệu Mẫn gặp hắn quả thật đem đầu nghiêng đi nhìn về phía tiểu gia hỏa phương hướng trong tâm không khỏi tối chửi một câu một đầu. Không biết nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi sao. Nhìn đến bầu không khí càng ngày càng cứng kiếm si lại một bộ bình chân như bại bộ dáng Triệu Mẫn trong tâm rất là xoắn xuýt. Muốn không phải là chính mình nhà ra. Chính là chủ động mời người khác tới nhìn chính mình tốt thẹn thùng A. Đến cùng nên làm cái gì? Giữa lúc trong lòng nàng xoắn xuýt muôn phần thời điểm kiếm si bỗng nhiên mở miệng, có thể chuyển ta căn thịt dê cái sao? Bản thân ngươi không giải tay A. Triệu Mẫn vô ý thức đối nói. Có thể lời vừa mới vừa ra khỏi miệng nàng cũng có chút hối hận. Kiếm si đều chủ động mở miệng đánh vỡ lung túng nàng cái này mà còn bưng này không phải là rõ ràng nhường đối phương không xuống đài được sao. Cuối cùng bầu không khí không được lung túng hơn. Nhưng nói đều đã xuất khẩu thu hồi lại đến nàng mặt mũi lại có chút làm khó dễ. Ừ thiếu nữ lòng tự trọng tại không nên nhất phát tác thời điểm phát tác. Cũng may kiếm si ra mặt vẫn là tương đối dày lúc này cố ý nói ra, ta không nhìn thấy thịt bày ở nơi nào. Đối với kiếm si mà nói, Triệu Mẫn khịt mũi coi thường. Đường đường tông sư cao thủ không nói có thể cảm giác được phương viên mười trượng sở hữu gió thổi cỏ lay liền đặt ở trước mặt một mâm thịt dê còn có thể không nhìn thấy. Bất quá nàng cũng biết đối phương đã dùng ra như vậy vụng về cách nói chuyện liền chứng minh đối phương thật sự là không có đồ vật có thể nói. Chính mình muốn là, nếu là, sẽ không làm nhượng bộ lần này ước hẹn sợ rằng liền thật thất bại. Lúc này Triệu Mẫn lẩm bẩm chuyển cái bậc thang, ngươi cũng sẽ không xoay đầu lại a. Ta có thể chứ? Kiếm sĩ đã xả tùy côn trên, cổ lớn lên ở ngươi trên người mình chuyển không quay lại. Làm sao còn đến hỏi ta? Triệu Mẫn gò má càng phát ra hồng. Kiếm sĩ chính là hơi bệnh mép một bên quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn phương hướng một bên lên tiếng nói, vậy ta coi như quay lại. Tùy ngươi. Nghe vậy kiếm sĩ rốt cục thì đem đầu lại quay lại đến tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Mẫn kia trong trắng lộ hồng xinh đẹp gò má nhìn. Triệu Mẫn bị nhìn chằm chằm trong lòng càng ngượng ngùng, lại cũng không tiện nói gì, bởi vì cái này một lần là nàng chủ động gọi kiếm sĩ xoay đầu lại. Cũng may kiếm sĩ nhìn không mất một lúc ngoài cửa liền truyền đến mặt trứng lông tiểu nha hoàn thanh âm. Quận chúa canh cửa truyền về tin tức nói chắc nha đốc thế tử đến thăm ngài phòng trừng một hồi sẽ qua mà liền đến. Thế công đi chuyện. Triệu Mẫn hiện nay bỗng nhiên không đội vã đối mặt kiếm sĩ đưa mắt tới đắc ý vung lên cái đầu nhỏ. Tựa hồ là đang nói chắc nha đốc đến ngươi còn dám như vậy trắng trợn nhìn xuống. Thực vậy Triệu Mẫn đối với, đúng, chắc nha đốc vô cảm nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng cầm chắc nha đốc làm thương sự. Phải biết, chắc nha đốc cùng kiếm sĩ chi ở giữa quan hệ trong khoảng thời gian này kịch liệt ấm lên cùng hảo huynh đệ không có gì khác biệt. Nếu để cho chắc nha đốc biết do kiếm sĩ đi đem huynh đệ yêu thích nữ nhân hắn còn không được trở mặt tại chỗ. Đến lúc đó huyết khí dâng trào đi tìm thất vương gia điều binh đến đều có khả năng. Bất quá, trang diện này Triệu Mẫn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hắn vẻ mặt này biểu đạt hàm nghĩa cũng vừa vặn chỉ là dọa một cái kiếm sĩ cùng lúc cũng có nhắc nhở ý vị ở bên trong. Kiếm sĩ cũng minh bạch nếu như hắn cùng chắc nha đốc xích mích lấy Mẫn Mẫn cùng hắn hôm nay cảm tình nhiệt độ hơn phân nửa là muốn nói chuyện cho hắn. Đến lúc đó xấu nhất khả năng chính là thất vương gia nhằm vào Nhữ Dương Vương. Tuy nhiên đối với Đại Minh triều đình mà nói là mười phần thích nghe ngóng một màn. Nhưng mà hắn còn chưa có bị ổi đến dùng cô nương ra cảm tình chia rẽ là không. Và lại nói Mông Nguyên cho tới bây giờ cũng không thiếu tinh binh hãn tướng một cái Nhữ Dương Vương ngã xuống thiên thiên vạn vạn cái Nhữ Dương Vương đứng lên. Cuối cùng là trị phần ngọn không trị bản, bốn. Lúc này kiếm sĩ nhẹ giọng nói, lần này trước tiên bỏ qua cho ngươi. Giải thích hắn đứng lên hướng bên ngoài phòng đi tới. Triệu Mẫn thì cười giả dối nhưng khi nhìn hắn bóng lưng rời đi lại có chút không bỏ nao thật nhanh vận chuyển nghĩ đến một ý kiến muốn gọi ở kiếm sĩ, chờ đã. Có thể kiếm sĩ bước chân lại không có có ngừng ngưng. Tiếp tục đi ra khỏi cửa phòng. Triệu Mẫn có chút gấp bận rộn đuổi theo. Có thể nàng tài, mới, bước ra cánh cửa liền gặp được kiếm sĩ từ một bên giá binh khí bên trên, cầm hai thanh chưa mở lưỡi dao thiết kiếm chợt lại đi trở về. Triệu Mẫn nhìn đến trong tay hắn thiết kiếm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mở ra. Gia hỏa này là trong bụng của nàng run đúa sao? Làm sao biết nàng muốn cho hắn đi cầm hai thanh kiếm giả trang ra một bộ luyện kiếm chẳng cảnh? Không sai. Triệu Mẫn nghĩ biện pháp chính là để cho kiếm sĩ dạy nàng luyện kiếm. Dù sao tại thời điểm mới bắt đầu nàng đem người trở về mục đích cũng chính là chỉ đạo nàng luyện kiếm. Cái này chắc nha đốc cũng là biết rõ lại đáp ứng. Chính là bị hắn nhìn thấy cũng không khả năng nói gì. Chỉ có điều nàng không nghĩ đến kiếm sĩ không chờ nàng mở miệng liền trực tiếp đi trong sân cầm kiếm. Loại này im lặng ăn ý để cho Triệu Mẫn trong tâm không tên sinh ra một luồng vui sướng. Nếu như là đồng bạn người thông minh kia càng yêu thích cùng người thông minh giao thiệp đây là không thể nghi ngờ. Kiếm sĩ võ lực giá trị vượt xa quá nàng hôm nay cái này tiểu thông minh cũng không thua gì nàng. Đối với Triệu Mẫn mà nói quả thực là hoàn mỹ hôn phu nhân tuyển. Chính là không biết chí hướng làm sao. Nhìn đến hướng phía chính mình đi tới kiếm sĩ Triệu Mẫn lẩm bẩm nói. Nàng không thích chắc nha đốc chủ yếu nhất một cái nguyên nhân chính là đối phương không ôm chí lớn rõ ràng có cực tốt gia cảnh vô luận là luận văn thần vẫn là võ tướng đều có thể có một cái cực cao khởi điểm cùng thường nhân khó có thể với tới tốc độ thăng cấp. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được một phen oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp. Chính là đối phương lại tự cam đoạ lạc nếu không là kiếm sĩ tiến hành dẫn đạo hiện nay vẫn là một cái văn võ đều kém phế phẩm. Tự nhiên bắt sống không để cho phương tâm. Ngược lại thì kiếm sĩ hôm nay tài trí võ công đều cụ duy nhất không thể xác định chính là đối phương chí hướng. Nếu như đồng dạng không ôm chí lớn nàng liền làm hết sức cho hắn làm tư tưởng công tác. Sau đó yêu cầu phụ vương cho hắn mưu một cái trong quân công việc. Chắc nha đốc. Làm sao đến hắn cái này thì trở nên đâu. N425 chương 425, kiếm sĩ, ta thật đúng là một người tốt chương 425, kiếm sĩ, ta thật đúng là một người tốt Mẫn Mẫn. Ngay tại kiếm sĩ cùng Triệu Mẫn tại trong sân chuẩn bị tư thế thời điểm ngoài cửa chuyển đến một hồi tiếng hô. Rồi sau đó liền thấy chắc nha đốc từ cửa viện đi tới. Nhìn thấy Triệu Mẫn sau đó, chắc nha đốc vốn là chào hỏi rồi sau đó ánh mắt liền si ngốc rời không khỏi thẳng đến kiếm sĩ ho nhẹ hai tiếng sau đó. Cái này tỉnh căn thâm chủng tiểu tử mới ý thức tới giữa sân còn có người thứ ba tại. Kiếm sĩ đại ca ngươi sao lại ở đây? Hắn nghi hoặc hỏi. Kiếm sĩ mặt sạm lại giơ giơ trong tay thiết kiếm tức giận nói, ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này? Chắc nha đốc cái này mới phản ứng được ban đầu kiếm sĩ có thể ở lại Nhữ Dương Vương phủ nguyên nhân chính là Triệu Mẫn thiếu một cái kiếm thuật lao sư. Nghĩ tới đây hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nhắc tới kiếm sĩ mới bắt đầu còn có chút không tình nguyện vẫn là hắn khổ khổ cầu khẩn đối phương tài, mới lưu lại. Hiện tại hắn vậy mà đem chuyện này quên. Thật là đáng chết a. Kia vậy ta cũng cùng đi tốt. Chắc nha đốc suy nghĩ một chút kiếm sĩ dạy bảo lúc này bắt đầu tìm được đề tài. Có thể Triệu Mẫn gặp hắn mở miệng chính là khẽ cau mày rồi sau đó lại quét mắt kiếm sĩ phương hướng thấy người sau cũng tại nhìn chính mình gò má hơi có chút phát hồng nóng lên ho nhẹ nói, khục khục ta có chút mệt mỏi hai người các ngươi tiếp tục đi. Giải thích nàng cầm trong tay thiết kiếm tiện tay ném về phía kiếm sĩ phương hướng bị người sau tiện tay tiếp lấy. Rồi sau đó liền chuyển thân trở về trong gian phòng bồi tiểu gia hòa đi. Mẫn Mẫn. Chắc nha đốc nhìn đến Triệu Mẫn bóng lưng rời đi rũi rũi tay lại cũng không biết rằng nên nói cái gì. trong tâm càng là không hiểu. Hắn có nói sai nói cái gì hoặc là làm gì sai chuyện sao? Chắc Nha Đốc nghi hoặc không hiểu, nhưng liền tại lúc này Kiếm Si lại đem chính mình lúc trước sử dụng thiết kiếm rơi quay lại dùng chuôi kiếm gõ gõ Chắc Nha Đốc sau lưng, hoàn hồn thế tử. Chắc Nha Đốc xoay người lại từ Kiếm Si trong tay nhận lấy thiết kiếm cùng lúc hướng vị này chính mình chuyên trúc tình cảm cố vấn nghi hoặc mở miệng hỏi nói, Kiếm Si đại ca ta chỗ nào làm sai sao? Ngươi liền không nên tới. Kiếm Si trong tâm lặng lẽ nói ra. Nếu mà Chắc Nha Đốc không đến mà nói, hắn lúc này mà phòng trừng còn ở bên trong phòng thượng thức Triệu Mẫn đáng yêu trang điểm đâu kia cần phải tại ngoài nhà thổi lánh phong bồi một người nam nhân luyện kiếm. Nghĩ tới đây Kiếm Si tức giận liếc một cái, ngươi liền không có làm đối địa phương. Có thể ta đều theo ngươi chỉ bảo đến a. Chắc Nha Đốc nghi ngờ hơn. Chính mình chính là hảo học sinh lão sư làm sao dạy hắn liền như thế nào làm tuyệt đối không dám tự tiện phát huy. Gặp hắn cái này thẳng thắn bộ dáng dù là Kiếm Si lúc trước đối với hắn theo đuổi Mẫn Mẫn còn có chút bất mãn lúc này cũng nhẫn nhịn không được thở dài dặn đi dặn lại dạy bảo nói, cái này đuổi nữ hài kỳ thực cùng hành y coi bệnh có hiệu quả như nhau địa phương. Ngươi có biết y thuật phát triển đến bây giờ trong giang hồ to to nhỏ nhỏ nội thương chữa trị thủ đoạn đa số tái nhập sách thuốc bên trong, có thể trong trốn giang hồ chết bởi nội thương không trị giang hồ hiệp khách như cũng nhiều không đếm được. Vì sao? Chắc Nha Đốc nghi hoặc gãi đầu một cái. Sách thuốc bên trong nếu viết vậy cho dù là cái người này không biết y thuật tùy tiện tìm một cái đại phu hoa nhiều chút ngân tệ cũng liền trị đi. Vì sao còn có thể không trị bỏ mình? Bởi vì y ỉa đạo bản thân biến hóa đa dạng cũng không định quy cùng chứng bệnh muốn phân nóng lạnh ngày đêm bóc hồi phục doanh hư từ đầu đến cuối trong ngoài động tĩnh nam nữ lớn nhỏ già trẻ thậm chí còn bốn mùa biến hóa bình thường dính liễu mà định ra chữa bệnh chi pháp. Có thể chữa trị hay không toàn bộ dựa vào đại phu một người kinh nghiệm. Nam nữ cảm tình cũng là như vậy. Nói đến đây Kiếm Si ngậm miệng không nói nữa. Nếu mà Chắc Nha Đốc liền đơn giản như vậy năng lực suy nghĩ đều không có mà nói kia hắn chỉ bảo cùng không chỉ bảo cũng không có chỗ gì dùng. Nhắc tới nguyên bản hắn còn nghĩ đem Chắc Nha Đốc mang lệnh một ít có thể bây giờ nhìn lại hắn dường như đều không cần xuất thủ Chắc Nha Đốc liền bản thân tại chỗ lợn vợn thậm chí thẳng tiến không lùi sau này hướng. Chắc Nha Đốc trầm tư một hồi lâu sau lúc này mới chợt hiểu ra qua đây, Kiếm Si đại ca ý ngươi là nói ta ngày hôm qua mang Hải Đông Thanh tìm đến Mẫn Mẫn phân tán nàng sự chú ý cuối cùng dẫn đến nhân phạm bị cướp đi Mẫn Mẫn nàng còn đang oán trách ta sao? Nghêu sỏ. Kiếm Si hơi mở ra. Ngươi cái tên này thật đúng là một liếm cầu bên trong tư duy logic quỷ tài. Này đều có thể tìm đến chính mình sai lầm. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút từ Chắc Nha Đốc thị giác xuất phát dường như thật đúng là có thể được ra loại này kết luận. Chính là từ Kiếm Si thị giác xuất phát cái này đơn thuần chính là một trận đuôi mù phân tích. Triệu Mẫn loại này trời sinh tính muốn cường nhân sẽ đem chính mình thất bại vung nổi cho những người khác. Bất quá nếu hắn đều chủ động nói ra kia kiếm ngu ngốc nếu là không giúp hắn ở phương diện này khai thông một phen chẳng phải là liếc, tráng, làm đại ca. Lúc này Kiếm Si ho nhẹ hai tiếng nói, khúc khục có lẽ như thế. Chu Tước người này tầm quan trọng thế tử điện hạ nghĩ đến cũng có thể minh bạch quận chúa tới tìm ta luyện kiếm có lẽ cũng là muốn dựa vào luyện kiếm phát tiết một phen trong tâm phẫn uất bất quá ngẫu nhiên thế tử điện hạ đến. Nghe thấy Kiếm Si mà nói, Chắc Nha Đốc trong lòng cũng có chút phát hoảng, vậy ta nên làm cái gì? Thời gian là tốt nhất thuốc tốt nó có thể hòa tan hết thảy. Kiếm Si trầm giai nói, ý ngươi là trong khoảng thời gian này ta làm hết sức đừng tới tìm Mẫn Mẫn. Chắc Nha Đốc mặt sắc có chút do dự. Mấy ngày không gặp Mẫn Mẫn, cái này có thể so sánh tại ngực hắn trên đâm hai đao còn phải để cho hắn khó chịu. Hoặc là ngươi có thể tiếp tục xuất hiện ở vương phủ bên trong chờ lúc nào Thiệu Mẫn quận chúa hết giận phòng trừng cũng liền bằng lòng gặp ngươi bất quá làm như thế, rất có thể để cho ngươi lúc trước đánh hạ cơ sở từ đấy tan thành mây khói. Kiếm Si sâu xa nói. Chắc Nha Đốc nghe nói như vậy trong tâm trong nháy mắt có quyết định. Ta đi. Đùa hắn chính là thật vất vả tại Mẫn Mẫn chỗ đó đánh hạ cảm tình cơ sở cũng không thể làm lại từ đầu. Dứt tiếng Chắc Nha Đốc cầm trong tay thiết kiếm đưa trả lại cho Kiếm Si rồi sau đó dứt khoát kiên quyết chuyển thân rời đi tấm lưng kia có phần có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn ý vị ở bên trong. Vẫn là tuổi trẻ a. Nhìn đến Chắc Nha Đốc bóng lưng Kiếm Si xoa xoa cầm trong tâm không tên có chút không đành lòng lên. Như vậy lừa một cái ngu ngốc thật tốt sao? Bất quá, cái ý niệm này chỉ ở Kiếm Si trong tâm dừng lại nháy mắt liền bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây đi. Vậy làm sao sao nói là lừa đâu? Từ đầu tới cuối hắn đều không có tuyên bố chính mình quan điểm chẳng qua là căn cứ vào Chắc Nha Đốc chính mình đề xuất khả năng tiến hành phân tích đồng thời cung cấp tối ưu giải thôi. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút Chắc Nha Đốc bị Triệu Mẫn mặc kệ tâm lý không tốt chịu nghĩ một cái có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu nhiều chút lý do Kiếm Si không có đâm thủng đây cũng là hết một vị khéo hiểu lòng người đại ca tốt nghĩa vụ. Coi như là lừa đó cũng là thiện ý lời bịa đặt. Nghĩ tới đây Kiếm Si liền không nhịn được ở vô vô chính mình bả vai, ta thật đúng là một người tốt. Rồi sau đó hắn xoay người lại lần nữa tiến vào Triệu Mẫn căn phòng. N426 chương 426, lấy chấn phu cương chương 426, lấy chấn phu cương thời gian lại một liền hai ngày nữa. Không có Chắc Nha Đốc mấy giày Triệu Mẫn cùng Kiếm Si cảm tình kịch liệt ấm lên hôm nay càng là đã đến như keo như sơn trình độ. Thường ngày Triệu Mẫn đều quen thuộc để cho khổ đầu đà đến chỉ đạo nàng kiếm pháp hiện nay cái này chỉ đạo kiếm pháp nhân tuyển đã biến thành Kiếm Si. Chỉ thấy đình viện bên trong Triệu Mẫn trong tay mang theo một cái có phần tinh xảo bảo kiếm thi triển bản thân sở học kiếm chiêu trận một kiếm đâm thẳng mà đến nhưng lại tại đến gần trước người lúc chuyển thành hất lên. Hoặc là liên tiếp đâm ra tám kiếm cũng chỉ có một kiếm là thật thất kiếm là giả bưng làm người khó mà đề phòng. Bất quá, Kiếm Si vô luận là cảnh giới nhãn lực tốc độ đều muốn vượt xa khỏi Triệu Mẫn rất nhiều. Hôm nay tuy nhiên không có bày ra kỳ môn bố cục treo lên nhưng cũng có thể thoải mái mãn nguyện hóa giải Triệu Mẫn thế công. Thường xuyên qua lại Triệu Mẫn cũng có chút cấp bách không chút suy nghĩ trực tiếp lao vào Kiếm Si trong lòng dùng được học trộm từ Côn Lôn phái ngọc nát côn cương Kiếm Si thấy vậy có phần bất đắc dĩ tiện tay hất lên đem xích long nha vứt bay ra ngoài chợt điều động nó tự động vào vỏ. mà hai tay của hắn thì thuận thế ôm lấy nhào về phía mình Triệu Mẫn bất đắc dĩ nói, ngươi thắng. Nghe nói như vậy bị kiếm si ôm lấy Triệu Mẫn rào hoạt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong tay nàng tinh xảo trường kiếm đã sớm điều chuyển phương hướng dùng trôi kiếm đổi tại kiếm si phần bụng. Ngươi ham một chiêu này ngọc nát côn cương còn có không động phái người quỷ cùng đường về sau chỉ có thể đối với, đúng, ta dùng nghe không có. Nhìn đến Triệu Mẫn dương dương đắc ý tiểu biểu tình kiếm si giả vờ nghiêm túc một chút điểm nàng trắng phèo cái chán. Triệu Mẫn cười hắc hắc, vậy ngươi cần phải dạy ta một ít lợi hại kiếm chiêu, không phải vậy không đánh lại người khác ngươi lại không để cho đồng quy vu tận, vậy ta chẳng phải là để cho nhân gia khi dễ. Sẽ không. Kiếm si an ủi săn sóc gò má nàng giúp nàng đem bị gió thổi loạn mấy sợi tóc lược lòng đến lỗ tai phía sau thanh âm vô cùng ôn nhu. Triệu Mẫn nghe bên tai hơi có chút phát hồng. Có thể giữa lúc nàng cho rằng tiếp đó sẽ là, có ta ở đây sẽ không có người khi dễ ngươi hoặc là ta sẽ không để cho ngươi chịu khi dễ các loại nói được, phải. Thời điểm kiếm si lại đến một câu, ngươi chính là Nhữ Dương Vương phủ quận chúa bên người cao thủ vô số đánh nhau kia cần phải tự mình độc thủ. Lời này vừa nói ra Triệu Mẫn nguyên bản vốn đã có chút cảm động nội tâm đông nhiên ngừng ngáy mắt. Nguyên bản vốn đã bởi vì cảm động đã có nhiều chút hồng nhuận gương mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đập, nàng giơ chân lên chợt điểm suýt chân châu nga hoàng đoạn hải, dày gấm, mạnh mẽ hướng phía kiếm si bàn chân đập đi. Thí, tuy nhiên không đau nhưng kiếm si vẫn là rất cho mặt mũi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ngươi còn dám hay không nói lung tung. Nhìn hắn bị đau biểu tình Triệu Mẫn trong tâm cảm thấy mừng thầm chắp chắp đáng yêu cái mũi nhỏ phát ra một đạo hừ thanh âm lại lặp lại một lần, xem ngươi còn dám hay không nói lung tung. Ta nào có nói lung tung, ngươi vốn chính là quận chúa sao? Kiếm si có phần ủy khuất ngáy ngáy mắt. Triệu Mẫn gặp hắn còn dám mạnh miệng lần nữa giơ chân lên. Kiếm si thấy vậy bận rộn nâng lên một cái tay bày ra phát thể động tác tay nói, hảo 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 nương tử không để cho nói vậy ta liền không nói. Ngươi nào ai là mẹ ngươi? Triệu Mẫn chân vẫn là đạp đi bất quá so sánh với lần trước lần này càng không thể nói đau giống như là nhẹ nhàng tại trên bàn chân đệm một cái lại nhanh chóng nâng lên. Gò má đã mắc cờ đỏ bừng Triệu Mẫn lúc này trực tiếp tránh thoát kiếm si hoài báo chuyển thân liền muốn rời đi. Bất quá bước bước vừa nhỏ lại chậm hiển nhiên không phải thật muốn đi. Kiếm si hiểu ý khỏe miệng hơi vung lên sải bước một cái bước ra từ phía sau lưng ôm Triệu Mẫn eo đem cầm đổi tại bả vai nàng bên trên, hướng phía cách mình bất quá mấy tấc úc nhĩ nhẹ nhàng phun ra một ngụm bạch vụ. Triệu Mẫn chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy thật vất vả ban lên nghiêm túc trong nháy mắt phá công đung đưa trái phải cái đầu nghĩ phải tránh kiếm si tập kích. Có thể eo đã bị ôm lấy nàng còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Không mất một lúc liền cười khanh khách đến cầu xin tha thứ, ta sai người thả ta ra. Hạ hạ ngươi thả ta ra a. Ha 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 ha. Vậy ngươi nói ngươi sai ở đâu? Kiếm si quả thật dừng động tác lại dò xét trong lòng Triệu Mẫn. Ta sai tại. Triệu Mẫn thanh nhã nu mì nhưng đến phía sau chính là mảnh nhỏ như rồi mỗi để cho kiếm si không thể không tới gần nghe nhưng chính là như vậy tìm tòi đầu liền thấy một cái nga hoàng đoạn hải, dày gấm, đối diện đã đến. Chính là kia Triệu Mẫn dựa vào thật tốt tính dẻo dai trẻ dọc một cái một chữ mã đi ra muốn dùng một chiêu này đến bức kiếm si buông tay né tránh nàng cũng tốt thuận thế thi triển khinh công chờ đi tới phương xa lại quay đầu lại tùy ý trêu đùa một phen thuận tiện giả trang cái mặt quỷ. Nhưng mà kiếm si lại đối với, đúng, một cước này đánh lén sớm có đề phòng lúc này đầu hơi nghiêng một cái đan chéo một cước này trong nháy mắt lại hướng vào phía trong dựa vào một chút. Hẳn là đem chân ngọc kẹp ở hắn cùng với Triệu Mẫn trung gian để cho nhúc nhích không được. Triệu Mẫn trên mặt âm nhu được như ý tiểu biểu tình trong nháy mắt cứng đờ ngược lại biến thành vạn một dạng kinh hoàng chột dạng. Kia, cái kia. A. Triệu Mẫn chính muốn nói thêm gì nữa kiếm si chợt thay đổi làm chỉ thấy tay phải hắn hướng vào phía trong co rụt lại hướng phía dưới vừa chợt hai chân hơi khuất tất một cái tay này liền ngừng ở chân nàng châu ngọc nơi tay trái thì hướng lên leo đến nàng xương bà bay. Từ nguyên bản sau lưng bao bọc thức biến thành hôm nay công chúa ôm. Triệu Mẫn kinh hô một tiếng cùng lúc vô ý thức hai tay ngăn ở kiếm si cái cổ. Người vậy để cho nàng không tên có chút si mê hương vị Triệu Mẫn vô ý thức hướng kiếm si trong lòng chắc chắc. Tựa hồ là ý thức được chính mình cử động có bao nhiêu mắc cỡ gò má nàng trên lại dâng lên hai mảnh đống hồng đầu túi thấp xuống giống như con đà điểu. Kiếm si chính là ôm lấy Triệu Mẫn thừa dịp nàng còn ở ngượng ngùng bước nhanh đi tới trong sân lương đình trên. Hả? Triệu Mẫn còn đắm chìm trong xấu hổ tâm tình bên trong, nhưng đối với ngoại giới nhưng cũng không phải không biết gì cả. Nàng có thể cảm nhận được chính mình dựa lưng vào cây cột hai chân thì thậm chí rơi vào trên ghế dài. Kiếm si bỏ qua cho nàng. Trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy Triệu Mẫn tâm tình bất ngờ phức tạp. Có thoải mái có mờ mịt cùng lúc còn có một tia lưu luyến. Hiển nhiên vị quận chúa này tuy nhiên bị đùa giỡn bị bắt làm nhưng cũng đều vui ở trong đó. Nhưng mà ngay tại nàng cái ý niệm này mới mọc lên không bao lâu tâm tư phức tạp thiếu nữ liền cảm giác dưới chân một hồi gió lạnh thổi qua. Nàng dây bị thoát. Liên đội vàng mở mắt ra Triệu Mẫn liền thấy một cái tấm lót trắng cũng cách nàng mà đi lộ ra một cái trắng sáng như tuyết chân nhỏ như ngọc chi nhuận như gấm chi nu cước bối trên thị sắc liền giống như trong suốt một dạng, bình thường, mơ hồ chiếu ra mấy cái gân xanh. Lúc này bị lanh phong xâm nhiều năm cái đáng yêu giống như ngó sen non mầm một dạng, bình thường, ngón chân chính hơi hướng vào phía trong có giúp. Người muốn làm gì? Người chờ chút cũng biết. Nhìn đến Triệu Mẫn e lệ biểu tình kiếm si cười thần bí rồi sau đó đầu ngón tay thật nhanh tại Triệu Mẫn huyệt đạo trên một điểm. Cảm nhận được thân thể đỗng nhiên không thể động đậy còn không chờ hoảng sợ trong lòng hắn này sinh liền chỉ cảm thấy toàn thân tê dại khó nhịn so với trước kia bị thổi bên thai gió còn khó hơn nhẫn gấp 10.000 lần nụ cười từ dưới chân xuống tới. Trong lúc nhất thời ngay giữa sân liền chỉ còn lại Triệu Mẫn xen lẫn tiếng cười duyên thanh âm. A, ha 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 ha. Ngươi mau dừng lại. Ha 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 ha. N427 chương 427, yêu đương tiến hành lúc chương 427, yêu đương tiến hành lúc kiếm si cũng không có hành hạ Triệu Mẫn quá lâu liền lưu luyến thả xuống trắng như tuyết tiểu cước nha, vì là Triệu Mẫn trà trà nơi khỏe mắt cười ra nước mắt rồi sau đó tháo gỡ nàng huyệt đạo. Bá, huyệt đạo vừa mới tháo gỡ Triệu Mẫn liền mạnh mẽ giơ tay hướng kiếm si ở ngực đánh tới. Kiếm si không tránh không né cũng không vận dụng chân khí chống cự mạnh mẽ ăn cái này một trường chỉ cảm thấy ở ngực có chút khó chịu hô hấp cũng chẳng phải chót lọt. Khu khủng. Hà giận. Kiếm si che ngực nhìn về phía Triệu Mẫn phương hướng. Ngươi không sao chứ? Triệu Mẫn thấy kiếm si bộ dáng như vậy trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt cũng không lo trên mang giày tất đi thẳng tới bên cạnh hắn dịu đỡ hắn ngồi xuống cùng lúc trong miệng còn không quên gắt giọng. Ngươi đứa ngốc cá ta đánh ngươi cũng không biết trốn. Ta quấy nhiễu chân ngươi tâm lâu như vậy. Khu khủng. Để ngươi đánh một trường quan tâm khí cũng là nên làm. Kiếm si lại cụ hai tiếng Triệu Mẫn mí môi trong tâm đoán khí sắc thực tan thành mây khói có thể này yếu tim chính là hơi đau. Đứa ngốc. Nàng lẩm bẩm. Kiếm si chính là khẽ mỉm cười ngươi quan tâm ta. Đúng a. Triệu Mẫn hào phóng thừa nhận lại vội vàng bổ sung nói, ta nếu là không quan tâm ngươi thằng ngốc này phòng trừng ngày thứ hai đi tại trên đường chính liền muốn để cho người đánh chết. Có ngươi bảo hộ ta ta sẽ không chết. Nghe nói như vậy Triệu Mẫn liếc một cái, bớt đi theo ta điểm này võ vẽ mèo cào kia bảo vệ ngươi vị này đại cao thủ đổi thành ngươi bảo hộ ta còn tạm được. Vậy liền ta bảo hộ ngươi. Triệu Mẫn vẫn là so sánh dính chiêu này nghe nói như vậy gò má ửng đỏ rồi sau đó lại thấy kiếm si ho khan trở lại liền vội vàng vô vô sau lưng hắn. Ngươi A vẫn là trước tiên đem tổn thương dưỡng cho tốt rồi hãy nói không phải vậy không rõ. Còn tưởng rằng chúng ta vương phủ mang đến ho lao quỷ đâu. Nói đến tổn thương. Kiếm si nhấc nhấc tay ngăn lại Triệu Mẫn động tác rồi sau đó ở người phía sau ánh mắt nghi ngờ bên trong từ bên hông lấy ra một cái bẻ son phấn hộp. Nhìn đến hắn đưa tới son phấn hộp Triệu Mẫn tức giận nói, đưa ta cái này làm gì chê ta dung mạo khó coi. Ừm. Kiếm si cố ý gật đầu một cái. Ngươi. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp chừng một cái giơ tay lên làm bộ muốn đánh nhưng lại nhìn đến kiếm si mặt sắc vô luận như thế nào cũng xuống không được tay cuối cùng chỉ phải đưa tay để xuống hừ nhẹ nói, lần này trước hết bỏ qua ngươi nếu mà còn có lần sau ta liền lượng tội cũng phạt. Vậy ta thì đa tạ quận chúa ân không giết. Kiếm si chắp tay một cái mang trên mặt chút nụ cười. Được, bớt miệng lưỡi chân chú ngươi. Đưa ta cái này sẽ không thực sự là. Triệu Mẫn nói xong lời cuối cùng thanh âm đã là mảnh nhỏ như rồi mỗi để cho người rất khó nghe rõ ràng. Ngươi khó nói đối với, đúng, chính mình mỹ mạo còn không tự tin sao? Kiếm si trêu ghẹo nhìn đến nàng rồi sau đó mở ra son phấn hộp lộ ra bên trong xanh sấm sắc dược cao giải thích, cái này cũng không cho là ngươi bôi mặt dùng. Ngươi ngày hôm qua không phải là bị Hải Đông Thanh trảo thương cánh tay sao đem cái này thoa lên trên vết thương cách 2 giờ một lần dùng 3 đến 5 lần chờ đến vết thương khép lại sau đó, cũng sẽ không lưu sẹo. Là loại này a? Triệu Mẫn thở phào một cái từ kiếm si trong tay nhận lấy. Chứ sẹo dược cao nàng không thiếu nhưng mà đối phương phần tâm ý này như cũng để cho nàng cảm giác tâm lý ấm áp. Bất quá nhận lấy dược cao sau đó, nàng con mắt hơi chuyển động lại hỏi. Nếu mà cánh tay ta trên lưu lại vết sẹo ngươi sẽ còn hay không yêu thích ta. Vậy phải xem vết sẹo này có phải hay không vì ta tổn thương rồi. Kiếm si híp mắt cười nói. Hòa giải không nói một dạng. Hiển nhiên đối với câu trả lời này Triệu Mẫn cũng không phải đặc biệt hài lòng. Kiếm si lúc này cảm giác ở ngực cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều cũng là đứng lên đem Triệu Mẫn lại lần nữa ôm đến trên ghế dài. Rồi sau đó nhặt lên tấm lót trắng nắm chặt nàng mắt cá chân giúp nàng xuyên trở về cùng lúc nói ra, nếu như ta không ở lúc ngươi thụ thương vết sẹo này lưu ở trên thân thể ngươi ta như nhìn thấy liền sẽ cảm thấy không có bảo vệ tốt ngươi sẽ ấy nấy sẽ tự trách tự nhiên không muốn vết sẹo này lưu ở trên thân thể ngươi. Vậy ta nếu như vì ngươi thụ thương đâu? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Kiếm si động tác trên tay không có dừng lại trong miệng vô cùng kiên định nói, ta như ở đây, ngươi liền sẽ không thụ thương. Dứt tiếng Triệu Mẫn vớ đã lại lần nữa mặc xong kiếm si cũng ngồi ở một bên có thể nàng lại thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Trong tâm một mực quanh quẩn kiếm si những lời này. Ta như ở đây, ngươi liền sẽ không thụ thương. Sau một lúc lâu một hồi gió lạnh thổi phất ở Triệu Mẫn trên mặt để cho nàng lấy lại tinh thần. Nhìn trong tay son phấn hộp nàng bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, dược cao này là từ kia giữa hiệu thuốc mua. Bản thân ta xứng. Kiếm si không chút suy nghĩ nói ra. Nhưng vì cái gì sẽ dùng son phấn hộp chăng đâu? Triệu Mẫn nheo mắt lại. Kiếm si không tên cảm giác sống lưng chợt lạnh gãi gãi mặt nói, thuận tay liền. Được a, ta biết ngay tối ngày hôm qua ngươi lại đi cái loại địa phương đó. Rõ ràng mấy hơi thở trước, Triệu Mẫn còn là ở vào bị cảm động trạng thái nào biết hiện nay nói trở mặt liền trở mặt. Chỉ có thể nói nữ nhân không hổ là thiện biến động vật. Kia không phải không có chỗ ngủ. Nhà bị người nào đó cho chiếm trên đường chính lại không có khách sạn mở cửa. Kiếm si ngụy biện đến nhưng cũng tự hiểu đối lý không dám nói chuyện lớn tiếng. Triệu Mẫn bỗng nhiên cười một tiếng, tính toán lần này liền không so đo với ngươi bất quá muốn là, nếu là, còn dám, có lần sau ta liền. Ta đây có thể liền không dám nữa chắc. Kiếm si nói lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Triệu Mẫn liễu mi dựng lên nàng vốn chỉ là muốn cầm chuyện này chỉ đùa một chút cùng lúc cũng muốn đơn giản đánh một hồi hắn. Chính là kiếm si lời nói vừa ra Triệu Mẫn tâm tình trong nháy mắt liền bị nổ. Cái gì gọi là không dám hứa chắc? Ta xem ngươi cái mắt to mày rậm chính là sắc tâm không thay đổi cần phải ngươi bị đánh. Nhưng liền tại Triệu Mẫn muốn làm khó dễ thời điểm liền thấy kiếm si bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, muốn là mỗi sáng sớm vừa mở mắt liền có thể ăn được tinh xảo sớm điểm ai nguyện ý liều lĩnh gió rét đi bên ngoài ăn lạnh màn đầu đi. Triệu Mẫn nghe nói như vậy gò má lại dâng lên đỏ ửng khí thế một hồi yếu xuống. Hai ngón tay quấn quýt lấy nhau dùng gần như không nghe được thanh âm vừa nói, thành thân trước không thể. Kia hôn một chút tổng không thành vấn đề đi. Kiếm si chẳng biết xấu hổ chỉ mình vào má. Triệu Mẫn xô xô đẩy đẩy cuối cùng vẫn thật nhanh lại gần nhẹ nhàng mổ đi xuống. Nhưng liền tại nàng tới gần trong nháy mắt kiếm si đống nhiên quay đầu. Cảm nhận được giữa môi dịu dàng xúc cảm Triệu Mẫn không dám tin trận to hai mắt. AN 428 chương 428, vướng bận điệu một cái chương 428, vướng bận điệu một cái môi hai người nhẹ nhàng chạm vào phảng phất một luồng điện lưu truyền khắp toàn thân. Ngay từ đầu Triệu Mẫn còn xấu hổ muốn đem kiếm si đẩy ra, chính là càng về sau hai thân thể người dần dần phát nhiệt, hô hấp cũng thay đổi được, phải, dồn dập. Kiếm si tay một cách tự nhiên nắm ở Triệu Mẫn eo, Triệu Mẫn cũng ôm chặt lấy kiếm si cổ. Tại lúc này toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh lại, chỉ còn lại lẫn nhau trái tim còn đang nhảy nhót. Đã lâu môi rời ra, Triệu Mẫn từng ngụm hô hấp không khí trên gương mặt đỏ ửng thật lâu không thể rút lui. Nàng xem hướng về kiếm si phương hướng, chỉ thấy kiếm si mím môi tựa hồ là đang trở về chỗ vừa tải, mới, quá trình. Thấy một màn này nàng mặt cười đỏ hơn, tức giận đấm một hồi bả vai hắn. Một kích thành công giữa lúc nàng chuẩn bị đưa tay co rút lúc trở về kiếm si, nhưng tay mắt lanh lẹ nắm lấy nàng cổ tay hướng chính mình phương hướng thuận thế một túm. Triệu Mẫn nhất thời không xem xét kỹ trực tiếp ngã vào kiếm si trong lòng. Tượng trưng vùng vẫy không có kết quả sau đó, liền rúc vào trong lòng ngực của hắn. Kiếm si thì đưa ra một cái tay khác nắm ở Triệu Minh bả vai đầu hơi bên dưới gối đi ngửi trong lòng thiếu nữ mùi tóc. Thế giới phảng phất lại một lần yên tĩnh lại. Hai người nhịp tim đập cũng dần dần biến thành một cái tần suất. Không biết đi qua bao lâu, hoặc là một khắc đồng hồ hoặc là hai phút đồng hồ, trong gian phòng đỗng nhiên chuyển ra một tiếng thanh thúy điệu để đánh vỡ phần này cực kỳ chân quý yên tĩnh. Tiểu gia hỏa lại đói. Triệu Mẫn tại kiếm si trong lòng chắp chắp lại không có có ngay lập tức đứng dậy. Thích hợp đói một hồi đối với, đúng, thân thể khỏe mạnh. Kiếm si đồng dạng không định đứng dậy, trong tâm còn nhẫn nhịn không được oán trách tiểu gia hỏa tình thật không phải lúc. Không biết ngươi chủ nhân chính tại ước hẹn sao? Nuôi ngươi chính là để ngươi đưa trợ công còn có đưa thơ tình, không phải để ngươi phá làm bóng đèn. Có thể hướng theo tiểu gia hỏa tiếng kêu càng ngày càng thường xuyên, dù là hai người muốn tiếp tục giúp vào với nhau anh em nhưng cũng không cách nào chịu đựng cái này ồn ào thanh âm chói tai. Bất đắc dĩ kiếm si thở dài đứng lên nói, ta đi xem một chút đi. Đợi hắn rời đi rất lâu không ánh sáng nhìn lãnh phong thổi qua lương đỉnh. Triệu Mẫn vô ý thức giật mình một cái. Tại kiếm si trong lòng tựa sát quá lâu dẫn đến nàng nửa bên thân thể đều ấm áp lên, hôm nay gió lạnh thổi lạnh lẽo càng thâm. Có thể tiểu gia hỏa sức ăn nàng cũng là biết rõ kiếm si trong thời gian ngắn phòng trừng sẽ không từ trong gian phòng đi ra. Xoắn xuýt một hồi mà sau đó, Triệu Mẫn giống như hạ quyết tâm đồng dạng vào phòng. Trong phòng nghe tới cửa nơi truyền đến tiếng bước chân, kiếm si hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao? Không, không có gì, bên ngoài có chút lạnh ta trở về cầm cái y phục. Triệu Mẫn túi đầu mở miệng rõ ràng cũng không tính được nói là lạp, nhưng hết lần này tới lần khác nàng nói lời này thời điểm cũng không cần sức mạnh. Kiếm si một bên lôi kéo miếng thịt cùng lúc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấy bên ngoài lạnh lẽo phong hô tiếu cuốn lên lá rụng, suy nghĩ một chút nói, vậy ta một hồi mà cầm một lò lửa nhỏ đi ra ngoài đi. Hắn tu luyện lục khố tiên tặc nóng lạnh bất xâm, ngược lại đem Triệu Mẫn nội lực còn thấp còn vô pháp chống đỡ giá lạnh chuyện này cấp quên mất. Lần sau chú ý. Không không có lần sau. Kiếm si thầm nghĩ đến. Ta. Tốt. Triệu Mẫn hơi có chút do dự. So với hỏa lô nàng kỳ thực càng muốn giúp vào người nào đó trong lực. Nhưng mà trực tiếp như vậy mắc cửa mà nói, nàng vẫn còn có chút nói không nên lời, lúc này chỉ phải hơi có chút thất vọng một chút cái đầu nhỏ đáp ứng. Không tên Triệu Mẫn nhìn đến gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa trong lòng cũng hiện ra một chút oán nghiệm. Làm sao hết lần này tới lần khác vào lúc này tỉnh lại không thể ngủ tiếp nửa giờ sao? Tiểu gia hỏa, cho nên yêu là sẽ chuyện gì đúng không? Lại đơn giản ăn mười mấy cái thịt dê, tiểu gia hỏa quyết định không tiếp tục để ý cái này, một đôi cậu nam nữ thoải mái co giúp ở tổ chi bên trong, ngủ dậy thấy. Kiếm si thấy vậy đem lôi kéo thật nhỏ miếng thịt chỉnh tề bày ra tại món ăn bên trong, đẩy tới tiểu gia hỏa tổ chim bên cạnh. Loại này cho dù là chờ chút nó lại đói tỉnh lại hơi vừa quay đầu liền có thể ăn được thực vật cũng sẽ không quấy rầy nữa đến hai người bọn họ. Làm xong cái này hết thể kiếm si đi một chuyến thai phòng cầm một đất đỏ lò lửa nhỏ lại bị nhiều chút than đá tại lương đình đem hỏa thiêu thịnh cái này mới về đến nhà chuẩn bị gọi Triệu Mẫn ra ngoài tiếp tục vừa tải, mới, ước hẹn. Có thể làm hắn trở lại trong phòng mặt liền thấy Triệu Mẫn đang ngồi ở mép giường gò má còn hơn hồi này nữa muốn hồng nhuận kiểu diễm ước át rất là đáng yêu rung động lòng người dù là kiếm si cũng nhẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bao nhiêu hiểu điệu cải trắng a còn tốt là ta. Kiếm si ở trong lòng nghĩ đến cùng lúc đi lên phía trước nhẹ giọng nói, lò đã sinh tốt, chúng ta. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Triệu Mẫn vô ý thức bật thốt lên. Kiếm si hơi ngẩn ra giống như là minh bạch cái gì lắc đầu một cái đưa ngón tay ra không nhẹ không nặng tại Triệu Mẫn trên trán điểm một hồi, cái đầu nhỏ dưa nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Triệu Mẫn cũng ý thức được theo bản năng mình đem trong lòng nghĩ nói ra nhưng mà nghe thấy hắn lời này chính muốn lên tiếng phản bác chính là nàng kia tư duy nhanh nhẹn cái đầu nhỏ dưa không biết lại nghĩ đến cái gì lần nữa đỏ thắm hạ xuống. Trong lúc mơ hồ kiếm si phảng phất còn có thể nghe nước đốt lên thanh âm. Nhà ta cải trắng thật đáng yêu trong lòng của hắn nghĩ đến. Rồi sau đó tiến tới Triệu Mẫn bên thai nhẹ giọng dù gì nói, ngươi sẽ không đang suy nghĩ. Một cái ý xấu mắt to thúc mặt lúc này cố ý kéo cái trường âm không có đem phía sau nói ra. Có thể Triệu Mẫn lại phảng phất đã nghe phía sau nội dung mặt đỏ hơn bận rộn đứng lên nắm lấy kiếm si liền muốn đi ra ngoài đi. Trong phòng mặt quá không an toàn trong lòng nàng nghĩ đến. Triệu Mẫn lo lắng muốn là, nếu là, bầu không khí lại tiếp tục giữ vững nàng nói không chừng thật yêu quá tha thiết trực tiếp cho không. Vậy làm sao hành, được. Nàng cũng không là loại kia tùy tiện nữ nhân muốn là, nếu là, kiếm si lỡ sẽ làm sao. Kiếm si, cho nên ngươi kỳ thực không ngại cho không đúng không? Lời thuyết minh quy lời thuyết minh kiếm si lúc này thật đúng là không có độc tâm bản lãnh tuy nhiên hắn đại khái cũng đoán được nhưng cũng cùng Triệu Mẫn suy nghĩ một dạng. Như thế thần thánh lần thứ nhất làm sao có thể loại này qua loa bắt đầu lại qua loa kết thúc. Bên cạnh không nói trong phòng còn có vướng bận điệu một cái muốn là, nếu là, nửa đường quay dày đến bọn họ hứng thú nên làm cái gì. Cho nên tại Triệu Mẫn dắt hắn cánh tay đi ra phía ngoài thời điểm kiếm si không có một chút chống cự liền theo sau. Trong lương đình lò lửa cháy được, phải, đang lên rừng rực nhiệt độ hướng theo thái dương từng bước trèo cao cũng dần dần mọc lên. Có thể Triệu Mẫn lại không vui bởi vì loại này nàng liền không có lý do gì lại giúp vào kiếm si trong ngực. Đáng ghét này thái dương, không có chút nào sẽ độc khí phân sao? Thấy bạn bè trai gái ước hẹn lúc này chẳng lẽ không hẳn là ẩn nó tại sao mây mặt tại cái này biểu dương cái gì tồn tại cảm giác? Còn có gió cũng vậy, một điểm e cờ đều không có lúc này chẳng lẽ không hẳn là giả vờ trùng hợp đi ngang qua sau đó tại nàng bên người nhẹ nhàng đẩy lên một cái làm tốt nàng đưa bên trên một cái trợ công sao? Thường ngày không cần thiết thời điểm tới như vậy thường xuyên, hiện tại dùng đến ngươi lại giả bộ biến mất, thật là sẽ quét người hứng thú. Chắc không được mọi người luôn nói nhất là gió tuyết vô tình không biết nhân gian lạnh ấm. N429 chương 429, luận kiếm chương 429, luận kiếm không có lãnh phong đi theo Triệu Mẫn cùng kiếm si không thể lại như lúc trước kia một dạng chỉ là giúp vào với nhau liền thành tựu một đợt hoàn mỹ ước hẹn. Bất quá dù vậy hai người ở giữa cũng sẽ không thiếu hụt chuyện gì. Hôm nay gần nhau tại trong lương đình trước mặt là thiêu đến đỏ bừng lò lửa nhỏ phía trên còn nóng một bầu rượu. Triệu Mẫn mở miệng hỏi lên liên quan tới lúc trước đề cập tới kiếm đạo sự tình. Ngươi lúc trước nói ta cần phải đi ra bản thân kiếm đạo có thể giải thích chi tiết một chút à? Mặc dù chỉ là ước hẹn bên trong đề tài nhưng mà nàng hỏi đến lại cực kỳ nghiêm túc. Suy nghĩ một chút cũng phải người yêu cũng là coi trọng môn đăng hộ đối. Tại đây cửa đương hộ có rất nhiều loại lý giải trước kia có thể hiểu thành gia thế bối cảnh tại hậu thế có thể hiểu thành điều kiện gia đình nhưng mà tại người võ giả này thế giới bên trong, môn đăng hộ đối không thể nghi ngờ đại biểu thực lực cảnh giới. Đúng như Tây môn suy tuyết cùng Tôn Tú Thanh kết quả cuối cùng là tách rời. Nhưng như Tôn Tú Thanh cũng không chính là một cái bình thường Nga Mi phái đệ tử mà là giống như Diệp Cô Thành một dạng kiếm đạo cao thủ. Hai người kia cuộc sống sau hôn nhân tuyệt đối sẽ tăng thêm rất nhiều thú vui kết quả cuối cùng có lẽ cũng không phải là yêu mà buông tay. Triệu Mẫn chưa từng nghe qua kiếm thần cố sự nhưng cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên bây giờ nàng vừa vì là ước hẹn đề tài cùng lúc cũng là vì hai người tương lai hướng về kiếm si yêu cầu chỉ bảo cái vấn đề này. Kiếm si nghe thấy nàng lời này cũng là lộ ra thần thái suy tư. Còn, ngã, không phải là bị cái vấn đề này cho làm khó. Thiên hạ võ đạo luyện đến cuối cùng cho dù không phải trăm sông đổ về một biển lại cũng có không ít chỗ tương tự. Huống chi hắn mặc dù là đoạn thời gian gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc kiếm đạo vẫn là một cái trong thời gian cực ngắn liền lĩnh ngộ kiếm ý đạo này thiên tài. Hắn suy nghĩ là nên như thế nào vì là Triệu Mẫn giải đáp cái vấn đề này. Trầm ngâm chốc lát sau đó, hắn đạo, muốn thông qua kiếm đạo đi tương lai tông sư chi lộ không có bên ngoài ba phương hướng. Kiếm chiêu kiếm cương kiếm ý. Nếu như nghĩ tại kiếm đạo trên con đường đi xa hơn nhất không thể thiếu chính là kiếm ý bất quá kiếm ý coi trọng cơ duyên ngộ tính lại mỗi người lĩnh ngộ được đều không quá giống nhau tại đây ta liền không nhiều lắm lời. Chủ yếu nói một chút kiếm cương cùng kiếm chiêu. Vừa nói kiếm si ngón tay móc một cái bị để ở một bên xích long nha liền từ trong vỏ kiếm bay ra rơi vào kiếm si trong tay. Theo dõi, hắn nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Triệu Mẫn thấy không chớp mắt, liền thấy kiếm si theo tay vung lên một đạo dài mấy trượng kiếm cương liền bị chém ra đi trên mặt đất cày ra một đầu hẹp dài chiến hào. Đem nội lực phụ tại trên thân kiếm lại lấy sắc bén chi thế vung ra chính là kiếm cương người giang hồ càng quen thuộc gọi nó kiếm khí bất quá bởi vì kiếm cương đối nội công tu vi yêu cầu khá cao cho nên hiện nay tinh thông kiếm cương cao thủ không nhiều so sánh khá nổi danh chính là Vạn Mai Sơn Trang kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Nói xong kiếm si lại là một kiếm vung ra. Bình thường không có gì lạ không có vừa tài, mới, một kiếm kia thanh thế hạo đại nhưng mà Triệu Mẫn lại rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa chính chậm rãi bay xuống mấy cái khô cạn tơ mỏng. Tại một nửa cái hô hấp lúc trước những tơ mỏng này vẫn một mảnh hoàn chỉnh lá khô. Là kiếm si lấy tốc độ cực nhanh xuất kiếm tại trong nháy mắt bên trong đem lá khô phân cách thành quân đều tơ mỏng. Vượt trội chính là một cái vừa nhanh lại bước vàng. Đây chính là kiếm chiêu yêu cầu nhanh cầu ổn cầu biến hóa trong giang hồ kiếm phái phần lớn đều là lấy kiếm chiêu nổi tiếng như Trung Nguyên Ngũ Nhạc kiếm phái bất quá phải nói hôm nay giang hồ ở trên con đường này đi xa nhất không thể nghi ngờ là Nam Hải Phi Tiên đạo Diệp Cô Thành. Không nói xưa nay chưa từng có vốn lấy sau đó hơn phân nửa sẽ không xuất hiện so sánh thiên ngoại phi tiên còn hoàn mỹ hơn kiếm chiêu. Kiếm si vừa dứt lời Triệu Mẫn liền hiếu kỳ hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Kiếm si nhìn về phía bên người hiếu kỳ thiếu nữ cười đắc ý nói, nghe nói qua lữ tổ sao? Thấy Triệu Mẫn nghi hoặc thần sắc kiếm si tiện tay đem kiếm bung ra trường kiếm treo mà không rơi. Rồi sau đó đột nhiên hướng về một phương hướng cấp thứ mà đi chỉ là một cái trong nháy mắt trong sân núi giả liền bị quan mặc một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Ngẫu bởi vì nhận lấy hí bay thần kiếm phá lại Trung Nam đệ nhất phong. Đây cũng là kiếm ta. Dứt tiếng xích long nha điều chuyển thân kiếm bay vào vỏ kiếm. Triệu Mẫn hai mắt sáng lên đang muốn mở miệng nói gì có thể kiếm si lại sớm đem nàng nói chặn trở về. Từ bỏ đi một chiêu này ít nhất phải lĩnh ngộ kiếm ý có thể học. Vừa nói hắn lại quét mắt bên người thiếu nữ không có một chút chuyện chuyển nói, ngươi nói phòng trường đời này đều không hy vọng vẫn là cầm ta lúc trước đưa ngươi một kiếm thỏa nguyện một chút. Hắn lời này ngược lại cũng không là cố ý kích thích Triệu Mẫn mà là sự thật xác thực là như vậy. Võ giả lĩnh ngộ được kiếm ý tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều sẽ nhận được tập luyện kiếm chiêu ảnh hưởng. Nếu như kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái thẳng thắn kiếm ý kia nói như vậy cũng sẽ cương mãnh dị thường. Nếu như kiếm chiêu âm hiểm quá phận theo đuổi biến hóa kia lĩnh ngộ ra đến kiếm ý cũng sẽ nghiêng về âm nhu. Nơi lấy võ giả luyện kiếm trừ thiên tư kinh diễm hạ người thông thường mà nói đều chỉ sẽ có một cái phong cách. Nhưng Triệu Mẫn nhưng khác bởi vì nội công tu luyện là công phu mài nước cần thời gian tích lũy cho nên vị này thiên tư thức tha thiếu nữ liền bắt đầu thu nạp bách ra sở trường lực cầu lấy kiếm chiêu khắc địch. Cái này vốn là cũng không có sai có thể Triệu Mẫn học tập kiếm pháp là quá mức bụng đói ăn quảng. Cương mãnh sắc bén có biến hóa khó lường cũng có. Điều này cũng liền dẫn đến nàng lĩnh ngộ kiếm ý độ khó khăn muốn vượt xa võ giả tầm thường. Triệu Mẫn cũng biết nguyên do trong đó bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng đối với, đúng, kiếm si như thế rõ ràng lời nói bất mãn. lúc này nàng quay đầu đi một bộ ta tức giận phải dỗ dành dỗ bộ dáng. Kiếm Si thì bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên lời bịa đặt sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Đột nhiên Kiếm Si giống như là nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ Triệu Mẫn bả vai. Triệu Mẫn quay đầu không thấy Kiếm Si thân ảnh bên cạnh, trên đất chống lại vang dội sắc bén tiếng kiếm reo. Triệu Mẫn lại đem đầu nghiêng một ít, liền thấy Kiếm Si tại giữa sân múa kiếm. Kiếm pháp không giống với Triệu Mẫn sở học bất luận một loại nào, kiếm pháp chính là làm Triệu Mẫn dùng bản thân sở học kiếm pháp dẫn vào đến Kiếm Si đối thủ vị trí, lại cho ra một cái kinh người kết luận. Chiêu thức bị phá không còn một mống. Vô luận là nàng từ Khổ Đầu Đá nơi học được Côn Lôn phái kiếm pháp, hoặc là từ A Đại nơi học được Trung Nguyên các đại phái kiếm chiêu, chỉ cần là đặt ở Kiếm Si đối thủ vị trí đều chạy không khỏi bị phá giải vận mệnh. Tuy nói kiếm chiêu uy lực chủ yếu nhìn người sử dụng, nhưng nếu là ngay từ đầu đối phương liền thi triển khắc chế ngươi kiếm chiêu, chính là cá nhân thực lực mạnh hơn nữa lại cũng khó mà chống đỡ. Đây là cái kiếm pháp gì? Triệu Mẫn trong tâm nghi hoặc hạ quyết tâm chờ một hồi phải thật tốt để hỏi cho minh bạch. Hiện tại nha, chính là nhìn không chớp mắt đỉnh viện bên trong múa kiếm người yêu. N430 chương 430, cầu cảnh kiếm pháp, như ngoan một đồng dạng đùa giỡn hai người chương 430, cầu cảnh kiếm pháp, như ngoan một đồng dạng đùa giỡn hai người một bộ kiếm pháp kết thúc. Kiếm Si đứng chắp tay lõm một cái tiêu sái tạo hình. Hảo hảo hảo, đây là cái kiếm pháp gì nha? Triệu Mẫn phi thường cho mặt mũi gỗ lên trưởng, cùng lúc một đường chạy chậm tiến tới Kiếm Si bên người tràn đầy trông đợi nháy mắt. Tuy nhiên hỏi là kiếm pháp gì, nhưng mà cái này trong con ngươi hàm nghĩa chính là ta muốn học nhanh chỉ bảo dạy ta. Cầu canh kiếm pháp. Kiếm Si khẽ cười nói. Nhắc tới đây là hắn mới bắt đầu tiếp xúc một môn kiếm pháp, thời gian có hơi lâu đều nhanh quên là từ cái nào kẻ xui xẻo trên thân đặt đến. Kiếm pháp phẩm cấp cũng không phải quá cao, chỉ có thượng thừa kiếm pháp trình độ. Nhưng mà kiếm pháp lập ý chính là vô cùng cao. Chính là vì là khắc chế ngày xưa Trung Nguyên ngũ đại kiếm phái võ công mà chế. Trình độ nào đó bên trên, cùng Độc Cô Cửu Kiếm có hiệu quả như nhau địa phương. Bất quá cụ thể uy lực nha, chính là muốn tùy theo từng người. Người sử dụng hiểu kiếm pháp càng nhiều, kiến thức càng rộng lại càng có thể phát huy ra này môn kiếm pháp uy lực. Có thể nói là lập tức thích hợp nhất Triệu Mẫn võ công. Muốn học sao? Kiếm Si nghiền ngẫm nở nụ cười. Ân. Triệu Mẫn giống như giã tỏi một dạng, bình thường, gật cái đầu nhỏ. Kia trước gọi tiếng sư phó tới nghe một chút. Tốt sư phó nhanh dạy ta một chút đi. Triệu Mẫn lúc này không chút do dự nào hai tay ôm lấy Kiếm Si cánh tay dùng lực lay động. Thanh âm ồn ẹn nghe được lòng người đều muốn hóa. Dù là Kiếm Si trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhưng cũng trải qua không bình thường hấp dẫn như vậy. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm, hắn cảm thấy mỹ mãn nói, vậy chúng ta trước hết từ thức thứ nhất học lên. Được. Nghe nói như vậy Triệu Mẫn thật nhanh buông ra Kiếm Si cánh tay rồi sau đó chạy chậm đến trong đỉnh đi lấy kiếm. Kiếm Si chính là hơi mở ra, xem trống rông cánh tay, dường như đáp ứng quá sớm. Hắn hẳn là muốn nhiều hơn chỗ tốt hơn. Kiếm Si thở dài. Triệu Mẫn lúc này thì thoáng quay đầu sang nhìn thấy Kiếm Si kia thất vọng bộ dáng cười giả dối. Xem ở kiếm pháp mặt mũi chờ mượn chút thời gian lại cho hắn chỗ tốt hơn đi, thiếu nữ thầm nghĩ nói. Rồi sau đó ôm lấy bảo kiếm trở lại trong sân hướng theo Kiếm Si từng chiêu một học. Câu canh kiếm pháp bản thân cũng không phức tạp, chính thức khó là tinh thông kim cổ kiến thức bên bắc trong và ngoài vũ học công pháp. Triệu Mẫn bản thân liền có bác văn cường ký bản lĩnh, lúc trước lại từ A Đại Khổ Đầu Đá tay bên trong học đến nhiều như vậy kiếm pháp diệu chiêu. Lúc này học lên cầu canh kiếm pháp đến làm ít công to. Lại thêm có Kiếm Si vị này đại cao thủ tốt sư phó nhận chiêu, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian Triệu Mẫn liền đem này môn kiếm pháp luyện tập tương đối có thành tựu. Hiện nay trên mặt hiện ra dương dương đắc ý thần thái, thoạt nhìn có một phương vị khác. Bất quá, vì phòng ngừa Triệu Mẫn quá trải qua ý thích hợp đánh vẫn là rất cần thiết. Chỉ thấy chính tại cho Triệu Mẫn nhận chiêu Kiếm Si động tác trên tay bỗng nhiên biến đổi, Triệu Mẫn không kịp phản ứng bị hắn một kiếm vọt trực tiếp vỗ vào trên mông. Gờ gờ đạn đạn thật giống như thạch một dạng, bình thường, xúc cảm. Cái này mới là, nếu là không có kia vướng bận y phục nói không chừng còn có thể nhìn thấy hơi đung đưa mông lãng. Triệu Mẫn chính là bị đau che bờ mông nhỏ bất mãn nhìn đến Kiếm Si như nước trong veo mắt to bên trên, còn bao trùm lên một tầng sương mù. Còn phải luyện a? Kiếm Si lại không động dung chút nào, bộ dáng nhẹ giọng bình luận. Đùa chính mình đánh còn có thể không biết. Liên đua tài, mới, kia một hồi khả năng còn chưa nam nữ ở giữa tiểu tình thú đánh cho tàn nhẫn đi. Triệu Mẫn cái này liền bị Hải Đông Thanh chảo thương cánh tay đều không có rơi nước mắt, cứng rắn nữ có thể sợ điểm này đâu. Hơn phân nửa a là tại giả bộ đáng thương sau đó muốn tìm chính mình thỉnh cầu chỗ tốt hơn, cũng không thể rút lui. Ngược lại không là hẹp hòi mà là cơm muốn 1.1 điểm uy, một lần uy quá nhiều ngược lại dễ dàng đem khẩu vị banh ra. Về sau liền không dễ dàng cho ăn no. Suy nghĩ Kiếm Si nghiêm nghị quá lớn, còn đứng ngây ở đó làm gì, tư thế dọn xong trong trốn giang hồ địch nhân cũng sẽ không cho ngươi buông lòng thời gian. Kiếm Si nói xong liền khiến cho một chiêu Thiên Cổ Nhân Long. Đây là hắn từ Tung Sơn phái đệ tử chỗ đó nhìn tới đi, là trọng kiếm đường vừa vặn có thể dùng để kiểm nghiệm Triệu Mẫn kiếm pháp hòa hậu. Triệu Mẫn thấy tiểu tâm tư không hữu hiệu, dẫn đến hàm răng nhột hạ quyết tâm chờ luyện kiếm xong liền muốn Kiếm Si để mắt. Nhưng là khi xuống bên dưới, nàng hay là bắt đầu bảo kiếm trong tay dùng cầu cảnh kiếm pháp, trong đó lấy nhu thắng cương, lấy nhanh đối chậm kiếm chiêu ứng đối Kiếm Si kéo tới trường kiếm. Nhưng mà Kiếm Si thi triển kiếm pháp mặc dù là Tung Sơn kiếm bảng to đường chiêu thức cũng là thẳng thắn thoải mái thực dụng làm chủ. Chính là trên tay hắn kiếm so với kiếm bảng to nhẹ nhiều. Điều này sẽ đưa đến Triệu Mẫn vừa mới lấy nhu kình đan chéo Kiếm Si kiếm phong đang chuẩn bị một kiếm chí thắng lại đánh giá sai Kiếm Si tốc độ ngược lại thì bị Kiếm Si trước tiên lấy kiếm mặt vỗ vào trên ông. Chỗ hiểm bị tập kích, Triệu Mẫn động tác trên tay cũng loạn có chừng có mực. Bị Kiếm Si dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Ngươi lại thua nha. Kiếm Si đắc ý cười mà hậu chiêu bên trong thiết kiếm lại tượng trưng tại Triệu Mẫn vỗ lên mông đập. Triệu Mẫn trong tâm xấu hổ ánh mắt cũng lần nữa bao trùm lên một tầng lệ quang. rồi sau đó hẳn là trực tiếp đem trường kiếm trong tay tiện tay vứt trên đất, quay lưng lại ngồi chồm hổm dưới đất, trong miệng truyền ra thanh âm nghẹn ngào. Kiếm Si Tâm nói một tiếng không ổn, biết rõ đùa giỡn mở lớn. Lúc này đem kiếm cắm trên mặt đất đi nhanh tới, đang muốn mở miệng an ủi một phen. Chính là tại hắn không nhìn thấy góc độ Triệu Mẫn túi thấp xuống trên má, đột nhiên nhếch miệng lên một chút rào hoạt đường cong, thừa dịp Kiếm Si tới gần trong nháy mắt thon dài thẳng tắp đùi đẹp về phía sau đảo qua. Kiếm Si tuy nhiên kịp phản ứng nhưng cũng không có né tránh, cố ý té một cái. Triệu Mẫn nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm đắc ý cười cười, đang muốn chào phúng một phen. Nhưng mà chính tại té còn ngã, Kiếm Si chính là thuận tay bắt lấy Triệu Mẫn nu di nhẹ nhàng một túm, khiến cho Triệu Mẫn cũng trọng tâm không vững, kinh hô một tiếng sau đó đè ở Kiếm Si trên thân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gò má khoảng cách trong lúc đó bất quá hai chỉ. Lần này vui vẻ, Kiếm Si cười hỏi. Cảm nhận được thổi tới trên mặt mình ấm áp khí lưu, Triệu Mẫn mặt đỏ chợt liền muốn tránh thoát, nhưng mà tới tay Tiểu Bạch Thái há có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho. Lúc này liền thấy Kiếm Si khẽ cười nói, nếu ngươi vui vẻ qua cũng nên để cho ta vui vẻ đi. Ngươi muốn làm gì? A, Triệu Mẫn như là nghĩ đến cái gì sợ hãi liền muốn đứng lên, chính là Kiếm Si chính là thần tốc tiếp cận đến tại gò má nàng trên nhẹ nhàng hôn một cái. Triệu Mẫn trong tâm ngượng ngùng vẫn là cứng rắn miệng trở về hỏi một câu, hiện tại vui vẻ? Ừm. Kiếm Si gật đầu một cái, nhìn đến Triệu Mẫn mặt bên trên một cái nhàn nhạt bùn dấu môi son, làm hết sức không để cho mình mà cười. Chính là Triệu Mẫn lại cảm nhận được trên mặt cảm giác rỗi tay lần mò, nhìn thấy trên ngón tay bùn đất, lại chú ý tới Kiếm Si trên môi thổ hoàng sắc, trong nháy mắt hiểu được. Được a, ngươi lại trêu cả ta, ta không để yên cho ngươi. Triệu Mẫn vừa nói cùng Kiếm Si trên mặt đất chật với nhau. Có lẽ là chiếm trên cao nhìn xuống ưu thế, Triệu Mẫn rất nhanh liền đem Kiếm Si chế phục, cười ở hắn cơ bụng bên trên, đáp ý tại dưới mũi mặt xoa xoa hỏi, phục hay không? Phục, dùng, phục, dùng. Kiếm Si cười xòa giơ hai tay lên, cũng là dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai thần tốc leo lên Triệu Mẫn eo, gãi lên nàng một thịt. Thế công lịch chuyển nguyên bản giống như thường thắng tướng quân một dạng, bình thường, Triệu Mẫn lúc này lần nữa cười ngã nghiêng ngã ngửa liên tục yêu cầu tha cho. N431 chương 431, Thành Nam lão quân quan chương 431, Thành Nam lão quân quan. Không biết đi qua bao lâu, Triệu Mẫn cùng Kiếm Si hai người đều chơi đùa được, phải, không thở được đưa lưng về đất, vàng mặt hướng trời sánh vai nằm trên đất. Nhìn đến sáng tỏ đám mây từng bước che lấp thái dương, Triệu Mẫn đột nhiên hỏi nói, ta có phải là thật hay không rất đần? Làm sao hỏi như vậy? Kiếm Si hơi sững sờ. Không phải ngươi mới vừa nói? Triệu Mẫn quay đầu đi. Kiếm Si cũng gần như cùng lúc quay đầu đi, cười đắc ý nói, nga ta đùa. Được a, nguyên lai ngươi. Triệu Mẫn nghe nói như vậy trong nháy mắt muốn chiến hỏa một lần nữa cháy lên, có thể Kiếm Si lại không định lại tiếp tục. Có chút đùa giỡn mở một hai lần liền phải. Nếu là thật kích thích đến cái này, tiểu nhi tử lòng tự trọng đến lúc đó thắng thua đều không có kết quả tốt, ngược lại không đẹp. Lúc này hắn nhấc tay đầu hắn nói, ta nhận thua. Triệu Mẫn thấy vậy nhẹ hừ một tiếng không nói nữa. Kiếm Si thì chống lại thân thể nhìn đến xa phương thiên không, đông nhiên nói, chẳng qua nếu như không nên nói nơi nào có vấn đề mà nói, ngươi chiến đấu tư duy vẫn là quá kém một chút. À, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết sao? Nhìn đến Triệu Mẫn giơ nắm tay lên, Kiếm Si đổi vội vàng kêu ngừng, rồi sau đó lại bù một câu, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, người tuy nhiên thở nhỏ có cao thủ chỉ đạo võ công, có thể kia cuối cùng chỉ là chỉ đạo. Biết rõ cờ vây sao, kỳ thực chính là cùng bên trong chỉ đạo cờ không khác nhau gì cả. Tại nhập môn cùng có chút kiến thụ dưới tình huống, đối với ngươi đề bạt vẫn là rất lớn, có thể dần dần hướng theo ngươi cảnh giới để lên, loại này chỉ đạo giống như dạy học hiệu quả liền cực kỳ nhỏ. Nghe nói như vậy, Triệu Mẫn cũng từ từ suy tư một phen, cảm thấy dường như thật là đạo lý này, tâm tình cũng không phải quá tốt, ngoác miệng ra mong, vậy ta nên làm cái gì sao? Cũng đơn giản. Kiếm Si xoa xoa cằm, một chính là tìm có thể đào thật thương thật cùng ngươi diễn luyện, còn có thể thu dừng tay cao thủ bồi ngươi diễn luyện tỷ như ta. A, quá ra mặt thật dày. Triệu Mẫn không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, nếu để cho Kiếm Si cái này ác thú vị theo nàng diễn luyện liền tính có thể có hiệu quả, nhưng nàng mở mông nhỏ còn không bị mở ra hoa. Không làm tuyệt đối không được. Thấy Triệu Mẫn thái độ kiên định, Kiếm Si trong lòng cũng hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại nói, kia cũng chỉ phải áp dụng một loại khác chất pháp tự nhiên biện pháp rồi. Biện pháp gì? Triệu Mẫn liền vội vàng truy hỏi. Chỉ cần không để cho nàng bờ mông nhỏ chịu tội, biện pháp gì đều dễ nói. Tìm mấy người cao thủ đánh cho người xem. Kiếm Si nhún nhún vai, cao thủ tư duy tên như ý nghĩa chính là cao thủ nơi có sẵn tư duy loại hình, tìm mấy cái kiếm đạo cao thủ diễn luyện, ngươi ở một bên cạnh xem nhìn lâu mấy trận tổng có thể có chút thu hoạch. Bất quá nổi danh kiếm đạo cao thủ tìm một hai vị còn dễ dàng nhiều, coi như không dễ dàng như vậy. Kiếm đạo cao thủ sao? Triệu Mẫn chống lại thân thể túi đầu trầm tư. Chỉ chốc lát mà sau đó, ánh mắt của nàng hơi sáng lên, có. Là ai? Trước tiên không nói cho ngươi, đi với ta một chuyến cũng biết. Triệu Mẫn đắc ý cười cười cùng lúc đứng lên. Kiếm Si chính là liếc một cái cùng lúc không quên nhắc nhở một câu, ngươi liền mặc cái này toàn thân đi à? A. Triệu Mẫn hơi ngẩn ra rồi sau đó túi đầu liếc mắt nhìn ở giữa nguyên bản vẫn tính hoa lệ y phục, hiện nay sợ rằng so sánh ngoại thành khất cái quát trên người vải rách cũng sạch sẽ không bao nhiêu. Lúc này hơi đỏ mặt phải trở về căn phòng rửa mặt một phen thay quần áo khác nữa. Người qua đây làm sao? Chân trước mới vừa bước nhập môn hạm nhìn đến Kiếm Si cũng theo kịp, Triệu Mẫn trong nháy mắt cảnh giác. Ý gì phục của ta cũng bẩn. Kiếm Si đang thương nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi liền về phòng của mình a. Triệu Mẫn chính là không ăn hắn bộ này rồi sau đó không có một chút chỗ trống đóng cửa lại. Phanh, cửa phòng bị tầng tầng quan bên trên, Kiếm Si thấy vậy bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi. Quá vô tình nữ nhân. Nhẹ nhàng phi một ngụm, Kiếm Si chuyển thân hướng phía chính mình viện đi tới. Nhìn bóng lưng hẳn là hơi có chút tiêu sát. Trong phòng Triệu Mẫn dựa lưng vào cửa phòng nghe kia càng lúc càng xa tiếng bước chân rốt cục thì thở phào. Chợt nàng lại mắt nhìn trên người mình bẩn thỉu y phục, gọi mặt trứng ngỗng nha hoàn vì là chính mình múc nước tắm. Trên bàn tiểu gia hỏa mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ tò mò nhìn xung quanh bay lên hơi nước. Sắc bén ánh mắt đặc biệt là tại sau tấm bình phong như ẩn như hiện thân ảnh trên giường lại nháy mắt. Rồi sau đó không có một chút lưu luyến quay đầu đi ăn kiếm si đã sớm bày để ở một bên thịt dê cái. Nữ nhân nào có thịt tới thật sự lại nói người nào còn không phải là cái nàng. Trong nhấp nháy nửa canh giờ trôi qua, nam nhân rửa mặt tốc độ không thể nghi ngờ là muốn áp đảo nữ nhân bên trên, dù là Triệu Mẫn lôi lệ phong hành quen vẫn là để cho hắn chờ tiểu nửa khắc đồng hồ. Không bao lâu thân thể xuyên vàng nhạt áo tơ Triệu Mẫn thành thực từ trong nhà đi ra, sau lưng còn phi một kiện mang theo mũ trùm đầu áo choàng. Hoàn hồn, đi tới kiếm si bên người gặp hắn còn là một bộ si ngốc bộ dáng, Triệu Mẫn lúc này đưa ra hai ngón tay méo trên cánh tay hắn một lớp mỏng manh ra nhỏ đến. Thí, cảm nhận được trên cánh tay truyền đến cảm giác đau, kiếm si ngược lại hít một hơi khí lạnh rồi sau đó tức giận đập rơi Triệu Mẫn còn đang tắc quái tay nhỏ. So sánh với Triệu Mẫn, kiếm si y phục trên người không thể nghi ngờ giản dị rất nhiều, chỉ là một kiện hắc sắc theo quỷ văn bảo sam cong ở sau lưng thần binh xích long nha. Bất quá, hoa lệ quần áo có thể tôn lên chủ nhân dung mạo anh tuấn, dung nhan đồng dạng có thể để cho giản dị áo bào thoạt nhìn cao đoan đại khí. Cho nên hai người tại vương phủ bên trong vai sánh vai đi, nhưng cũng không có người nào tại dung mạo khí chất trên áp người nào một đầu cảm giác. Không bao lâu hai người ra vương phủ trên sớm đã chuẩn bị tốt ngựa xe một đường hướng nam bước đi. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, xa ngựa dừng lại, Nhữ Dương vương phủ xa phu hướng phía thân thể trong buồng xe sau hô, quận chúa chúng ta đã đến. Biết rõ biết rõ. Triệu Mẫn trở về một tiếng chỉ là thanh âm có chút không đúng lắm, hơn nữa hành động hơi bị quá mức chậm chạp. Sa phu được đáp lại sau đó, không sai biệt lắm qua 5-6 cái hô hấp mới nhìn thấy Triệu Mẫn xốc lên liêm từ bên trong buồng xe đi ra. Trên má còn có một chút nhàn nhạt đỏ ửng không có tàn đi. Hiển nhiên dọc theo con đường này trong buồng xe phát sinh rất nhiều xe phu cũng không biết sự tình. Kiếm si thì nụ cười huyền chuyển đi theo Triệu Mẫn sau lưng không người từ trong buồng xe đi ra. Chợt quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh. Ánh mắt tại trước mắt đạo quan trên tấm bảng chú trọng lưu ý một hồi. Lao quân quan. N432 chương 432, Thải Dương Bổ Dương Nam Thông Vô Thượng Bí Pháp chương 432, Thải Dương Bổ Dương Nam Thông Vô Thượng Bí Pháp, lão quân quan đại môn cốt két một tiếng đẩy ra. Hai cái thằng nhóc con nghe thấy ngoài cửa tiếng xe ngựa từ bên trong đi ra nhìn thấy Triệu Mẫn sau đó, cung kính thi lễ, gặp qua của chúa. Hai vị tiểu sư phụ phiền thông báo một tiếng liền nói Triệu Mẫn cầu kiến. Triệu Mẫn vừa nói, còn úi người xuống ở cạnh phải tiểu đạo đồng trên mặt nhẹ nhàng bóp một hồi. Tiểu đạo đồng gò má có chút hồng nhuận lui về phía sau một bước nói, quận chúa nam nữ tụ tụ bất thân. Nghêu sọ. Triệu Mẫn còn không phản ứng gì, ngược lại thì kiếm si hơi ngẩn ra không dám tin trận to hai mắt. Trước mắt cái này giống như chạm khắc ngọc bích lông mi ở giữa toát ra mấy phần mỹ thái tiểu đạo đồng là nam. Nói nam cứng rắn nói nữ đúng không? Triệu Mẫn gặp hắn bộ dáng này cũng là hì hì nở nụ cười, thế nào có bị hù dọa đi. Đừng nói là người ta lúc đầu đến thời điểm cũng coi hắn là thành một tiểu nữ đồng đi. Sau đó mới biết đây là bọn hắn đạo quan đặc biệt sắc. Triệu Mẫn lại bổ sung một câu, chỗ này lão quân quan có thể tất cả đều là nam đạo sĩ, ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu cuối cùng gây ra vui mừng sắp tới cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Kiếm si không nói liếc một cái, hắn vốn là cũng không tiện một hớp này được rồi. Mặt khác một tiểu đạo đồng thấy là đồng bạn gặp tai họa để ngửa Triệu Mẫn đem độc thủ đưa đến trên người mình trận lại nói, Tuyệt Phong sư đệ ngươi trước tiên mang quận chúa đi khách đường chờ ta đi trước thông báo sư phó hắn lao nhân ra. Vừa nói, liền như một làn khói chạy về đạo quan không thấy tăm hơi. Diệu Phong tiểu đạo đồng rất là bất đắc dĩ. Cũng may mấy ngày này Triệu Mẫn có tiểu gia hỏa đi theo đối với, đúng. Đáng yêu sức miễn dịch đề cao không ít cũng không có có lại trêu cợt Diệu Phong thành thật tiến vào đạo quan dọc theo đường đi cùng kiếm si giới thiệu ven đường phong cảnh. Cái này nhắm trúng Diệu Phong tiểu đạo đồng liên tục ghé mắt nhìn về phía kiếm si phương hướng trong tâm không khỏi thầm nói, vị này cư sĩ đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể chế phục nữ ma đầu này. Cũng thật may Triệu Mẫn không có độc tâm thuật cộng thêm sự chú ý toàn bộ đều đặt ở kiếm si trên thân, không phải vậy thế nào cũng sẽ lại cẩn thận hành hạ một hồi tên tiểu quỷ đầu này. Không bao lâu đoàn người đi tới khách đường. Diệu Phong tiểu đạo đồng bưng trà lại rót nước phục vụ rất là chu đáo. Dọc theo con đường này kiếm si cũng thông qua Triệu Mẫn trong miệng thổ lộ ra dấu vết cũng đánh giá tại đây đến tột cùng là nơi nào. Ma môn tổng cộng phân lưỡng phái lục đạo, nguyên bản đều là tiên tần thời kỳ chư tử bách gia truyền thừa, có thể sau đó Hán Vũ đế thời kỳ bị Nho gia chèn ép bất đắc dĩ lần lượt cách xa Trung Nguyên, mà lục đạo trong đó chân truyền đạo chính là ngọn nguồn từ cổ lão đạo gia có lão quân quan cùng đạo tổ chân truyền hai cái phân bộ, không giống với còn lại hai phái năm đạo chân truyền đạo chính là bởi vì sùng bái nam nữ thải bổ chi pháp cho nên mới bị chính thống đạo giáo nơi bài xích. Cuối cùng đi tới Mông Nguyên trên vùng đất này lạc địa sinh căn tiếp tục kéo dài. Trước mắt chỗ này lão quân quan liền là chân truyền đạo trong đó một mạch phân bộ từ yêu đạo tị trần chấp trưởng. Đến tận đây Triệu Mẫn nói chuyện phiếm để lộ ra tình báo đều cùng kiếm si bản thân hiểu rõ có thể đối đầu, có thể tiếp xuống dưới, cũng có chút hủy nhận thức. Ai ai cũng biết thải bổ chi pháp từ xưa liền có lưu truyền giống như là Nam Triều đảo hoàng cảnh, dưỡng tính kéo dài mạng xuống quay, hoặc là Bắc Tống thời kỳ biên soạn, vân cấp thất thiêm, trong đó đều có nhắc đến. Chính là lão quân quan nhất mạch này thải bổ chi thuật, hoặc có lẽ là tị trần sửa đổi qua thải bổ chi thuật cùng ngày trước chính thống thải dương bổ âm thải âm bổ dương đều có chỗ khác biệt. Chính là chịu đến Dược Vương Tôn Tư Mạc lấy bẩn bù bẩn quan điểm dẫn dắt đạt đến lấy dương bù dương thải dương bù dương tu hành phương pháp. Ừ đơn giản đến nói chính là Nam Thông Vô Thượng Bí Pháp. Mượn kia chi dương khí giúp ta tu hành. Về phần cái này đầy khắp núi đồi hiểu điệu Nam Đạo Đồng chính là bởi vì tị trần luyện vài chục năm thải âm bổ dương thẩm mỹ đã sớm định hình tùy tiện chuyển biến luôn là có chút không chịu nhận. Chính gọi là ta chẳng phải núi núi theo ta. cho nên lão quân quan các đệ tử mới bắt đầu trang điểm lại dựa vào đan dược tiến tới diễn biến thành hiện tại nam thân thể nữ tướng. Hiểu rõ những tin tình báo này, làm kiếm si lại nhìn về phía những cái kia hiểu điệu hướng chính mình làm cười mỉm tiểu đạo đồng nhóm nguyên bản còn cảm thấy có chút cảnh đẹp ý vui, lúc này chỉ cảm thấy sống lưng một hồi lạnh. Hắn một cái ngọc thụ lâm phong diện mạo so sánh Phan An Mỹ nam tử tới chốt như vậy thật tốt sao? Có lẽ đám này đạo đồng đã từng không phải nam thông, nhưng mà nhiều năm như vậy tiếp nhận tị trần truyền vào hôn lúc chỉ sợ cũng biến chỗ ngặt. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng đám người này có thể trung trinh không đổi một ít. Rõ ràng từ là hảo từ, nhưng vì cái gì dùng tại đây ác tâm như vậy đâu? Giữa lúc kiếm si trong tâm một hồi nôn mửa thời điểm đóng chặt khách đường đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra đến rồi sau đó liền thấy một cái tóc bạc mặt hồng hào thân hình khôi ngô lao đạo sĩ từ ngoài cửa đi tới. Toàn thân bản, bốn, cũng có chút không vừa vặn đạo bảo lúc này càng là chút nào không được che giấu tác dụng ngược lại thì bị chống đỡ căng phồng. Vào cửa lúc còn lúc gần lúc hiện có thể nghe đến lao đạo sĩ dùng cực thanh âm rất nhỏ lẩm bẩm, tiểu tổ tông này làm sao đến đi ra quá nhanh y phục đều xuyên sai. Nghe nói như vậy kiếm si cũng coi là minh bạch vị này hẳn đúng là trước đây không lâu vẫn còn ở vất vả. Bất quá sau khi vào cửa lão đạo sĩ khuôn mặt liền lần nữa chuyển biến thành ôn hòa trên thân bắp thịt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đến cuối cùng cho dù là không vừa vặn đạo bảo cũng dĩ nhiên bị hắn xuyên ra một loại rộng lớn đầy đặn cảm giác đến. Để cho kiếm si cũng không miễn miễn cưỡng lấy làm kỳ. Hảo gia hỏa về sau mua quần áo cũng không cần nhìn kích thước. Tị trần đại sư ngài không phải nói mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi dưỡng sức sao làm sao hôm nay. Triệu Mẫn muốn là tại tị trần trên thân trên dưới quan sát một cái nhìn đến rõ ràng nhỏ hơn không chỉ một kích thước y phục cười hỏi. Quân chúa nói đùa. Tị trần cười cười xem thường. Mười năm này hắn một ngày kia không phải tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Không tin đi núi trên nghe ngóng cái này hơn trăm người cũng đều là hắn nuôi lên. Không biết quận chúa hôm nay đến thăm có gì muốn làm. Tị trần nói ngay vào điểm chính. Hai người hiển nhiên cũng không phải thứ nhất lần giao thiệp một ít thường quy lời khách sáo có thể tiết kiệm tự nhiên cũng liền giảm bớt. Thật sự không dám giấu giếm nghĩ phiền đạo trưởng cùng Mẫn bị bằng hữu này giao lật tay một cái. Triệu Mẫn cũng không có dấu giếm gọn gàng có nên nói hay không nói. Kiếm si nghe nói như vậy tuy nhiên rất không nghĩ đối mặt tị trần nhưng vẫn là tiến đến một bước. Cũng may tị trần tuy nhiên sùng bái thải dương bù dương nhưng đây cũng là gần 10 năm mới có chuyển biến bản thân thẩm mỹ vẫn là không có thay đổi. Mắt nhìn kiếm si sau đó, liền rời đi ánh mắt vẻ mặt cay đắng nhìn đến Triệu Mẫn, con chúa ngài này không phải là để cho ta làm khó sao mấy ngày nữa chính là ma môn thi đấu bần đạo cái này nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không kịp nào còn có thời gian tinh lực lãng phí ở địa phương khác. Nghe nói như vậy Triệu Mẫn cũng không ngoài ý lúc này hứa hẹn. Ngươi như cùng hắn so kiếm ta có thể để cho Huyền Minh nhị lão một người trong đó tạm ném học cho ngươi vì ngươi nên chiến những tông môn khác trưởng lão. Chuyện này nghe nói như vậy Tị Trần quả thật có chút do dự bất quá cũng chỉ có nháy mắt liền cười khổ lắc đầu. Quận chúa người xem nếu không hôm nào ngày khác bần đạo tuyệt đối phục hồi. Huyền Minh nhị lão thực lực cao tuyệt là không sai hai người cùng nhau xuất thủ cho dù là hắn cũng không có giành thắng lợi nắm chắc. Nhưng ma môn thi đấu là một đôi một chế độ thi đấu các phái trưởng lão tuy nhiên thực lực mỗi người có cao thấp có thể giống như là âm quý phái ma tướng tông cái này trở trong ma môn đều số một số hai đỉnh cấp môn phái vẫn có thể rút ra hai vị tông sư hậu kỳ trưởng lão đến ứng chiến. Như vậy dưới so sánh đan lấy ra chỉ có tông sư trung kỳ cảnh giới huyền minh nhị lão cũng có chút không đáng chú ý N433 chương 433, so kiếm tạm được nhưng tóm lại vẫn là đạt đến Triệu Mẫn tâm lý mong muốn. Nhưng liền tại nàng chuẩn bị gật đầu đáp ứng thời điểm lại thấy kiếm si tiến đến một bước nói, đạo trưởng ngươi xem loại này làm sao ta tạm thời gia nhập quý phái thành đạo mọc ra chiến ma môn đệ tử ở giữa tỷ võ đạo trưởng hôm nay cùng ta tỉ thí một phen kiếm pháp tạm thời cho là kiểm nghiệm thực lực. Như tại hạ thực lực không đủ nghĩ đến cũng lãng phí không ngờ dài quá nhiều khí lực nếu là tại hạ có thể may mắn tiếp đạo trưởng cao chiêu để ta tới đánh đệ tử tổ thứ tự nghĩ đến cũng không thể kém được đạo trưởng cũng không tính là thua thiệt. Ồ, kiếm si mà nói, không thể nghi ngờ so sánh Triệu Mẫn hứa hẹn phải có sức hấp dẫn hơn nhiều. Tị Trần sau khi nghe liền cau mày nghĩ ngợi lên. Ma môn lưỡng phái lục đạo thuận lần thứ tự sắp xếp là dựa theo đệ tử trưởng lao trưởng môn ở giữa tỷ võ thứ tự quyết định. Trưởng môn kia một năm út sắp từ khi bảng ban đối ngoại tuyên bố tham gia lần này ma môn thi đấu bắt đầu hắn đã không để ở trong lòng. Đùa Trúc Ngọc Nghiên hắn đều không đánh lại càng không cần phải nói cái này một vị. Mà trưởng lao tổ cùng đệ tử tổ không thể nghi ngờ vẫn là tượng trưng cho môn phái tương lai đệ tử tổ trọng yếu hơn một ít. Đồng dạng là thứ nhất, nếu là không xem trưởng cửa tổ phát huy thường thường giành được đệ tử tổ môn phái thứ nhất có thể xếp hạng càng phía trước vị trí. Nếu như kiếm si thật nắm giữ tại đệ tử tổ đoạt giải nhất thực lực hắn vận khí lại khá hơn một chút xếp hạng Vưu Điểu Quyện hoặc là Tả Du Tiên kia tương lai trong 10 năm bọn họ lao quân quan một mạch chưa chắc còn có thể xếp hạng sau cùng. Hành, được, ngươi nếu như tiếp ta 30 chiêu ta liền đáp ứng ngươi tham gia ma môn thi đấu sau chuyện này nếu như đạt được thứ tự thiên ma thánh xá lợi cũng quy ngươi sở hữu. Đơn giản cân nhắc lợi và hại tị trần vẫn là đáp ứng. Làm sao nghĩ cũng là một số kiếm bộn không lỗ mua bán hắn không đạo lý không đáp ứng. Đã như vậy còn mong tiền bối ban chỉ bảo. Kiếm si đưa tay hướng ra phía ngoài một dẫn đến thấy tị trần đi tới trong sân hắn cũng đang muốn đuổi theo. Nhưng liền tại lúc này Triệu Mẫn lại giật nhẹ hắn tay áo. Kiếm si quay đầu lại còn không chờ mở miệng liền thấy Triệu Mẫn đã nhón chân tại trên mặt hắn nhẹ nhàng mùa một hồi. Thật quái lạ. Nhưng mà nhiều đến một ít. Trong lòng của hắn suy nghĩ đầu dần dần thấp kém đến nghĩ đến trong sân tị trần cũng không ngại chờ thêm một chút. Có thể Triệu Mẫn chính là đem hắn đẩy ra, dự trả tưởng thưởng cho người nhiều như vậy. Ứng trước. Nói cách khác còn có tiền chót không có thanh toán rồi. Kiếm si nhíu nhíu mày. Ngươi đều nói là tiền chót. Triệu Mẫn vô ý thức mở miệng có thể nói được nửa câu chợt sử sốt. Tiền chót. Lúc nào có tiền chót. Nhưng mà nói đều đã xuất khẩu nàng hiện tại lại không tốt thu hồi lại chỉ đành phải nói, tiền chót. Các loại ngươi thắng lại nói. Nói đến đây nàng lại ngước mắt liếc mắt nhìn kiếm si, thấy khỏe miệng của hắn chứa đựng một chút cười xấu xa. Lại bổ sung một câu, bất quá ngươi nếu như bị đánh cho thành đầu heo ta cũng không xuống được miệng. Yên tâm tốt. Kiếm si vô vô bả vai nàng rồi sau đó xoay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Bước chân bước ra khung cửa cùng lúc thanh âm truyền vào. Thế hệ trẻ ta giết lung tung. Đi tới đỉnh viện thị trấn đã sớm chờ đã lâu. Trên thân vẫn như cũ kia số nhỏ nhất đạo bảo trong tay chính là nhiều thêm một chuôi trắng như tuyết phất trần. Từ phương diện màu sắc đến xem hẳn đúng là bạch mã đuôi có thể tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng nhưng lại trong sáng giống như băng khối một dạng, bình thường, cảm nhận. Đạo trưởng cái này phất trần không giống bình thường đi. Kiếm si cũng là thuận miệng hỏi một chút. Hắn dù sao không phải binh khí giám định danh gia bảo đao bảo kiếm còn tốt giống như là phất trần loại này kỳ môn binh khí hắn thật đúng là không nhìn ra thật là xấu đến. Ngược lại giá trị có thể dò xét một ít. Nói ít cũng muốn mấy ngàn lượng đi, trong lòng của hắn suy nghĩ. Tị Trần vốn là dùng tán thưởng ánh mắt quét hắn một cái rồi sau đó một tay nâng lên phất trần sáng bóng mềm mại bạch ti cười nói, ngươi tiểu tử ngược lại có chút ánh mắt lao đạo cái này phất trần liền tính không so được với được, phải, tả lao quái tử ngọ kiếm vẫn là khó gặp chân bảo. Ngoại trừ nắm chuôi là hàn thiết ô kim chế tạo mà thành chính là phía trên này thiền tạm ti cũng là bỏ ra số tiền lớn sắm đến lại dựa vào bản môn bí dược ngâm ngâm thất thất 49 ngày kỳ phong như dao nó nhu như nước kỳ lợi xuyên giáp không thần binh lợi khí không thể gây tổn thương cùng chút nào. Nói đến đây thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại khuôn mặt cổ quái nói, tiểu tử ngươi không phải là muốn chờ thua về sau nói lao đạo phương diện binh khí chiếm tiện nghi của ngươi đi. Không có không có. Kiếm si khoát tay lia liệp nhưng trong lòng thì nhẫn nhịn không được oán thầm một câu. Người nào chiếm người nào tiện nghi còn chưa biết. Dùng thiên đạo nhà một điểm nói nên ngươi cái này phất trần có này một kiếp. Hả? Tị Trần từ kiếm si trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường tuy nhiên luôn cảm thấy cái này tiểu tử phản ứng có chỗ nào không đúng lắm lại trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Cũng không thể cái này tiểu tử trong tay thật có một thanh thần binh đi. Nghĩ tới đây Tị Trần không khỏi tự rêu cười một tiếng. Thật coi thần binh là cải trắng a. Toàn bộ giang hồ không nói trên trăm vạn võ giả mấy chục vạn vẫn có thể có danh tiếng thần binh cũng bất quá vượt qua 10 ngón tay số lượng hơn nữa có chút sớm ngay tại lịch sử trong đó rơi mất. Mấy cái một phần vạn xác suất muốn là, nếu là, đều có thể để cho hắn đụng phải. Tị Trần cảm giác mình cũng không cần đi tham gia ma môn thi đấu. Tránh cho trên đường rơi trong hố té chết. Tiền bối. Hai người đi tới trung ương cách nhau mấy bước cơ hồ cùng lúc hành lễ. Nghỉ trong nháy mắt kiếm si gần như bản năng hướng phía bên cạnh né tránh ra đến rồi sau đó chỉ nghe một hồi sắc bén chói hai tiếng xé gió vang dội phất trần bạch ti đã tụ lại thành một luồng từ hắn bên thai đã đâm. Độ nhanh của tốc độ đã là mắt thường không thể nhận ra. Tị Trần gặp hắn tránh thoát một kiếm này nhưng cũng không có để ý ngược lại nếu như liền một kiếm này đều không tránh khỏi kia kiếm ngu ngốc cũng không có tư cách thay hắn lao quân quan đệ tử tham gia ma môn thi đấu. Dù sao bọn họ đây là hành lễ xong. Ma môn thi đấu trên lôi đài cũng không có hành lễ cái này nói chuyện. Nếu là có một phương trước tiên lên lôi đài ở đối phương lên lôi đài thời điểm xuất thủ cũng không tính là vi phạm quy lệ. Ý niệm trong lòng chớp động Tị Trần động tác trên tay cũng không có ngừng. Phất Trần so với kiếm ưu thế liền ở chỗ linh động thu lại nội lực Phất Trần Bạch Ti tự nhiên tung tích có thể đàn treo đối phương binh khí thoáng chuyển động đuổi trôi lại lấy nội lực kích động Phất Trần liền sẽ lại lần nữa tụ thành một luồng thẳng tắp hướng phía trước đâm tới. So với nhuyễn kiếm còn muốn khó lòng phòng bị. Lúc này thừa dịp kiếm si trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ Tị Trần đột nhiên chuyển động đuổi trôi phiêu giật đuổi buộc ở không trung hóa thành một cái vòng tròn lại rất nhanh tụ thành một bó. Hình xoắn ốc thân kiếm thuận thế chém ngang mà ra. Chiêu thức bình thường không có gì lạ cũng không có quá nhiều biến hóa có thể duy trì có đem kiếm chiêu cực nhanh gần như phát huy đến cực hạn. N434 chương 434, Tị Trần, tiểu tử không nói võ đức, khi dễ lao đạo sĩ không có thần bình chương 434, Tị Trần, tiểu tử không nói võ đức, khi dễ lao đạo sĩ không có thần bình soạn, cuốn thành xoắn ốc bụi bó mang theo đến kình gió chém ngang mà đến tốc độ mặc dù nhanh, có thể kiếm si đã có phòng bị. Chỉ thấy hắn lúc này khuất tất ngựa về sau thân thể cùng mặt đất gần như đồng hành giống như còn, ngã, không còn, ngã, thời khắc, hắn cong chân phải lại đột nhiên thẳng băng. Trong nháy mắt kiếm si thân thể phảng phất là lắp đạn hoàn một dạng, bình thường, đột nhiên hướng sau lưng còn, ngã, chân nhắn mà đi. Mà đang ở kiếm si chân nhắn đi cùng thời khắc đó lao đạo sĩ kia như là có chút dùng sức quá mạnh không thu về được phất trần đống nhiên hướng xuống dưới đập xuống. Nếu không phải kiếm si né tránh kịp thời sợ rằng cái này lực quá nghìn cân phất trần đã đập vào bộ ngực hắn trên. Có chút năng lực sao? Lao đạo sĩ táp đi một hồi miệng cổ tay lại nhất chuyển dư thế không giảm phất trần đống nhiên một ngưng như không tức hai bình một dạng ở giữa không trung xuất ra một cái trắng phèo vòng tròn lớn đi ra. Rơi trên mặt đất đánh đuổi lãng quần quật lại không có bị tổn thương gạch chút nào. Cùng này cùng lúc kiếm si cũng ổn định thân hình không thấy thừa thái động tác vừa vặn sau đó xích long nha lại tự chủ ra khỏi vỏ. Hiện lên hồng mang thân kiếm để cho lao đạo sĩ trong lòng dâng lên một luồng không ổn cảm giác. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều liền gặp được bảo kiếm không có ai nắm giữ lại lấy một loại tốc độ cực nhanh bắn ra. Đỏ ngầu lưu quang thoáng qua để cho lao đạo sĩ không kịp trốn tránh chỉ phải cầm trong tay phất trần ngang ở trước ngực. Nhưng mà pha tạp và ô kim chế tạo liền tả lão quái ngụy thần binh tử ngọ kiếm cũng rất khó lưu lại vết tích đuổi trôi tại cái này dưới kiếm phong tròn nên ngay cả nháy mắt cũng kiên trì không được. Trong khoảnh khắc đuổi trôi cắt thành lượng tiết trong đó liền với bụi bó một nửa đoạn hướng xuống đất rơi đi. Mắt nhìn thấy trong tay nửa đoạn độc nhất lao đạo sĩ trên mặt mắt trần có thể thấy lộ ra một chút đau lòng. Bất quá, xích long nha kiếm phong tại chặt đứt đuổi trôi sau đó cũng không dừng lại dư thế không giảm hướng hắn nơi cổ họng đâm tới lao đạo sĩ lúc này không có phân thần thời gian mắt nhìn đến một điểm kiếm mang tại hắn trong con mắt mở rộng thân kiếm tuy nhiên còn chưa đâm chúng có thể kia vô hình kiếm khí lại mơ hồ thổi đến hắn gò má đau nhức. Cũng may hắn dù sao cũng là trên giang hồ tung hoành vài chục năm lão thủ. Né tránh không kịp, hắn liền đầu ngón chân khều một cái đem rơi xuống nửa đoạn bụi trôi đá lên, lại nắm chặt tay trái tay phải song song hướng về trung gian đập một cái. Chỉ thấy cửa khẩu bóng loáng hai khúc bụi trôi đổi tại Xích Long Nha trên thân kiếm. Hắn hẳn là phải dùng man lực ma diệt Xích Long Nha trùng kích. Nhưng mà kiếm si sử dụng cũng không bức bắn chi pháp mà là căn cứ vào thần cơ bách luyện ngự kiếm thuật. Tuy nhiên so với bản thân nắm giữ đâm ra hậu kình hơi hiện ra chưa tới. Có thể lão đạo sĩ lúc này động tác cũng không nghi ngờ càng thêm phí sức. Không kiên trì được ở thời khắc, nhưng thấy lão đạo sĩ hai tay nơi chuyển đến xé rách thanh âm. Xoẹt, số nhỏ nhất đạo bào hai đầu tay áo bị trực tiếp xanh liệt hiện lộ ra hai đầu bắp thịt nổi cục mạnh mẽ cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt lão đạo sĩ lực lượng lại hơn phân hẳn là thật muốn đem Xích Long Nha ép ngừng lại. Nhưng mà lúc này kiếm si lại bước nhanh về phía trước nắm chặt Xích Long Nha trôi kiếm rồi sau đó đột nhiên giật một cái nhất chuyển. Lão đạo sĩ hôm nay động tác vốn là cực kỳ phí sức lại rất khó bảo toàn công bằng bước vàng. Bất thình lình có ngoại lực dính vào suýt nữa bị Xích Long Nha kiếm phong gọt tới cổ tay. Bất quá lão đạo sĩ kinh nghiệm giang hồ dù sao bày tại đây. Có người nắm giữ bảo kiếm tuy nhiên lực đạo càng thâm có thể cùng lúc cũng liền có kẽ hở. Soạt, mắt nhìn đến kiếm phong khoảng cách cổ tay bất quá ba ngón tay lão đạo sĩ quả quyết cổ tay hơi nghiêng một cái lấy thốn kình cầm trong tay nửa đoạn bụi trôi đánh ra chạy thẳng tới kiếm si đầu. Kiếm si bất đắc dĩ trở về kiếm ngăn cản. Lão đạo sĩ nguy cơ giải trừ lại nắm chặt một cái khác đoạn đuổi trôi nội lực chuyển vào trong đó lần nữa chống lại bụi bó. So với dài hơn 3 thước Xích Long Nha lão đạo sĩ hôm nay đầy chỉ có hơn 1 thước một ít phất trần không thể nghi ngờ là đang công kích trong khoảng cách thua thiệt rất nhiều. Bất quá, chính gọi là tốc ngăn tốn hiểm. Hỗn tạp ố kim bụi trôi đều không phải Xích Long Nha một hiệp chi địch tiên tạm ti bụi bó hiển nhiên cũng không cách nào đối chiến Xích Long Nha kiếm phong ngắn một chút ngược lại còn ngã, có thể để cho hắn chiêu thức càng nhẹ nhàng linh lợi một ít. Nghĩ tới đây lão đạo sĩ lần nữa thi triển lên nhâm bính kiếm pháp kiếm thế sắc bén cắt giảm rất nhiều nhưng lại càng hiện ra quỷ dị để cho người khó lòng phòng bị. Kiếm si mấy cái lần gặp chiêu phá chiêu nhưng lại là một lần so sánh một lần mạo hiểm. Bất quá cũng may lão đạo sĩ kiêng kỵ Xích Long Nha kiếm phong mỗi lần đến hắn không thể chống đỡ được thời điểm lợi dụng thần binh sắc bén cắt đứt lão đạo sĩ hậu chiêu. Hiện nay ứng đối tuy nhiên gian khổ nhưng cũng không có thụ thương mạo hiểm. 5 chiêu 6 chiêu 7 chiêu. Trong nháy mắt liền đi tới 24 chiêu. Lão đạo sĩ nhâm bính kiếm pháp đã có gần một nửa hiện ra tại Triệu Mẫn cùng kiếm si trong mắt. Bất quá bởi vì hai người trọng điểm khác biệt cho nên thu hoạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Triệu Mẫn sự chú ý chiếm đa số thời điểm đều là đặt ở kiếm si trên thân cũng không phải xuất phát từ sắc tâm mà là kiếm si hôm nay tình cảnh phù hợp hơn nàng tình huống. Có thể để cho nàng học được một ít chống đỡ phản kích bí quyết. Ngược lại thì lão đạo sĩ từng chiêu kỳ quỷ khó lường tuy nhiên tinh diệu nhưng mà không thể phục chế thành phần quá nhiều ngược lại thì để cho Triệu Mẫn cảm thấy không có gì tham khảo cần thiết. Bất quá, đang cùng lão đạo sĩ giao thủ kiếm si lại cùng nàng tình huống hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là rời khỏi Trung Nguyên lâu lão đạo sĩ chiêu pháp kỳ quỷ khó lường cùng Trung Nguyên kiếm pháp có hoàn toàn không cùng đường số. Điều này cũng làm cho kiếm si hoàn thiện cầu cảnh kiếm pháp hiệu suất gia tăng thật lớn. Dù sao không giống với cơ cấu hoàn thiện ngay từ đầu liền có 360 loại biến hóa có thể học độc cô cửu kiếm. Cầu cảnh kiếm pháp ngay từ đầu chính là vì là phá giải Trung Nguyên ngũ đại kiếm phái mà sáng chế ra kiếm pháp. Kiếm chiêu tuy nhiên tinh diệu nhưng tính hạn chế quá mạnh mẽ. Chỉ cần người sử dụng căn cứ từ ý kiến mình nhận thức không ngừng hoàn thiện mới có thể hiện lộ ra uy lực đến. Mà Trung Nguyên kiếm chiêu kiếm si ngay từ lúc ban đầu vô cấu sơn trang chi lúc liền đem các đại môn phái kiếm pháp chiêu thức nhớ đại khái bên trong đang có dư nhưng kỳ vị chưa tới. Ngược lại thì cái này rời khỏi Trung Nguyên rất lâu kiếm pháp chính là kiếm si hôm nay cần. Hôm nay tại lao đạo sĩ không ngừng nhận chiêu xuống bên dưới cầu cảnh kiếm pháp trở nên rũ phát hoàn thiện. Bất quá hắn chiêu này trước càng ngày càng thoải mái cùng với hắn giao chiến lao đạo sĩ lại càng ngày càng tức. Có thần binh cũng không tính. Cái này tiểu tử làm sao còn càng đánh càng lợi hại a? Trong tâm bất đắc dĩ bất quá bởi vì chuyện đầu tiên nói trước so kiếm lao đạo sĩ hiện nay cũng không tiện trực tiếp vận dụng tu vi lấy lực ép người. Bất đắc dĩ chỉ phải lần nữa biến đổi chiêu pháp. Đang chéo kiếm phong hướng phía kiếm si cầm kiếm cổ tay đánh. Nhưng mà một đòn này lại trùng hợp cùng Triệu Mẫn lúc trước diễn luyện cho kiếm si nhìn một chiêu rất giống nhau trong lòng của hắn sớm đã có phá giải biện pháp ứng đối. Hôm nay thuận thế thi triển ra. Lao đạo sĩ không những không có giành được thành quả ngược lại thì bị bắt cái kẽ hở y phục bị mở đường không dài không ngắn miệng. Nhìn đến chính mình bản, vốn cũng có chút phá nát vụn đạo bảo càng thêm lùi bại lao đạo sĩ chỉ cảm thấy trong tâm một hồi bi thương. Nhớ hắn đa số đệ nhất thương hội hội trưởng mỗi ngày không phải tơ lụa cũng liền thôi. Lúc nào trải qua cái này ủy khuất ta. Cũng may lao đạo sĩ tuy nhiên ngay từ đầu đánh kiểm nghiệm kiếm si thực lực chủ ý nhưng cũng ở trong lòng đếm chiêu thức. Hôm nay 29 chiêu đã qua. Lao đạo sĩ lúc này một cái đâm thẳng thẳng đến kiếm si hết hầu. Kiếm si trong nháy mắt làm tối ưu giải. Không chút suy nghĩ trở về lấy một cái đâm thẳng. Trường kiếm đối với, đúng, đoạn kiếm. Không thể nghi ngờ vẫn là trường kiếm càng chiếm ưu thế. Bất quá, lão đạo sĩ một chiêu cuối cùng này bản, vốn chính là dùng để tập hợp số hôm nay 30 chiêu đã đầy chỉ thấy lão đạo sĩ toàn thân đạo bảo bị một cổ khí lãng gộ lên. Gần như hóa thành thực chất thiên địa nguyên khí phản phất hóa thành một cái ngang lồng giam đem kiếm ngu ngốc hóa ở bên trong. N435 chương 435, Ma môn thánh địa chương 435, Ma môn thánh địa 30 chiêu đã qua ngươi có tư cách thay ta lão quân quan đệ tử tham gia thi đấu. Nhìn đến mượn thần binh chỉ là một kiếm liền phá vỡ từ điều động thiên địa nguyên khí cấu trúc lồng giam rồi sau đó nghi hoặc nhìn đến kiếm của mình ngu ngốc tị trần khỏe mắt có chút co lại giải thích một câu. Nghe nói như vậy kiếm si hơi ngẩn ra tuy nhiên còn muốn thỉnh cầu chỉ bảo một ít nhưng lại là lưu ý đến đối phương quần áo rách nát trong nháy mắt hiểu ra qua đây. Xem ra ma môn thi đấu ngày ấy, muốn đổi một thanh vũ khí. Kiếm si thầm nghĩ đến lại cho tị trần chuyển cái bậc thang liền trở lại Triệu Mẫn bên người. Mắt thấy tiểu nhi tử chân mày khi thì thư giãn khi thì khóa chặt liền chính mình trở về đều không có phát giác, hắn lúc này giơ tay lên tại nàng trắng phao ánh sáng trên trán đạn một hồi. A u. Triệu Mẫn bị đau che cái trán, sau đó vô ý thức méo đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh. Chính là kiếm si thấy một kích thành công chính là trực tiếp thi triển khinh công hướng phía bên ngoài viện bỏ chạy. Uy, tiểu tử, ma môn thi đấu tại 3 ngày sau cử hành, ta đến lúc đó để cho người đi Nhữ Dương Vương phủ đón ngươi. Thấy đùa giỡn đi xa kiếm si, Triệu Mẫn hai người tị trần nhắc nhở một câu. Biết rõ. Phương xa chuyển đối lại thanh âm, tị trần lắc đầu một cái bỗng nhiên lại cười một tiếng, thật đúng là để cho lão đạo nhặt được bảo. Tha hồ tưởng tượng đến tương lai lão quân quan thuận lần tại đạo tổ chân truyền bên trên suy nghĩ một chút, lúc đó tả lão quái mặt sắc hắn liền không tên có chút cảm thấy vui thích. Bất quá, làm hắn khỏe mắt liếc qua quét tới trên mặt đất rơi xuống kia nửa đoạn bụi cái vui thích biểu tình lại trong nháy mắt biến thành đau lòng. Cái này xài hết bao nhiêu tiền có thể sửa chữa tôi ta? Rời khỏi lão quân quan có lẽ là bởi vì kiếm si muốn chuẩn bị chiến đấu ma môn thi đấu, Triệu Mẫn không tiếp tục như lúc trước kia một dạng dính kiếm si trở lại vương phủ, sau đó liền gọi tới A Nhị A Tam để cho hai người tại đỉnh viện bên trong diễn luyện ma môn võ công cho kiếm si nhìn, để cho hắn sớm có chút chuẩn bị. A Nhị A Tam tuy nhiên không phải ma môn bên trong người, nhưng mà thân thể là kim cương cửa đệ tử, đi qua trong giang hồ đi đi lại lại thời điểm không ít cùng ma môn bên trong người giao thiệp. Hôm nay thi triển lên ma môn võ học đến tuy nhiên thần vận chưa tới, nhưng lại cũng có 7-8 phần giống. Kiếm si cũng không có cự tuyệt Triệu Mẫn hảo ý, vừa quan sát cùng lúc một bên dựa vào những chiêu thức này xáo lộ ở trong lòng hoàn thiện cầu cảnh kiếm pháp. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau sáng sớm, một chiếc lộng lẫy xe ngựa thật sớm ngừng ở Nhữ Dương Vương phủ trước cửa. Cùng này cùng lúc đại đô thành bên trong còn lại ma môn cao thủ lúc này cũng lần lượt ra ngoài. Mông Nguyên Hoàng cung trên Kim Loan điện tại một hồi núi hô bên trong, Mông Nguyên Hoàng đế vào triều. Ngồi ở trên ghế rồng hắn nhìn xuống dưới ánh mắt tại trong quần thần liếc một cái chợt phát hiện tại văn thần một nhóm bên trong thiếu một người. Liền lên tiếng hỏi, "Bùi Ái Khanh vì sao chuyện xin nghỉ?" Nghe nói như vậy, lễ bộ một quan viên đi ra thi lễ một cái nói, "Hoàng thượng Bùi đại nhân hôm qua ngẫu cảm giác phong hàn không sợ trưởng chính trị cố xin nghỉ 3 ngày, có từng tìm đại phu xem qua." Mông Nguyên Hoàng đế trong miệng Bùi Ái Khanh là Mông Nguyên hiếm thấy văn thần trong đó năng thần cố, Mông Nguyên Hoàng đế đối với hắn có phần xem trọng. Hoàng thượng thần từng qua phủ thăm Bùi đại nhân chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn cần muốn tăng thêm nghỉ ngơi cũng không đáng ngại. Lễ bộ quan viên đã trả. Như thế là tốt rồi. Nghe nói như vậy Mông Nguyên Hoàng đế an tâm một ít, suy nghĩ một chút vừa nhìn về phía ban liệt đường bên trong một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng nói, "Thái y đi ở viện bãi triều sau đó an bài một vị thái y đi tới Bùi Ái Khanh trong phủ xem có cần gì trực tiếp từ trong kho điều chuyện." "Thần lĩnh chỉ." Đại thần kia không người trở về một câu. "Được, chúng Ái Khanh còn có chuyện tấu báo." Nói xong Bùi Ái Khanh sự tình hoàng đế cũng bắt đầu hỏi thăm tới chính sự. Ban liệt đương bên trong người không ngừng đứng ra, có thể phần lớn đều là một ít không nhẹ không nặng sự tình, hoàng đế nghe có chút buồn tẻ vô vị, tâm tư khó miễn bay ra ngoài. Hoàng thúc trong miệng ma môn thi đấu nghĩ đến liền là hôm nay đi. Thân là Mông Nguyên hoàng đế tuy nhiên hắn đối với, đúng, giang hồ môn phái công việc không quá chú ý, có thể làm sao trong cung có một vị sở thích võ học hoàng thúc trong ngày thường cùng hắn giảng thuật ra quốc đại sự thời điểm đã từng đem ma môn thi đấu xem như một cọc thú đàm phán hòa bình hắn nhắc qua. Cũng không biết rằng hôm nay là tình huống gì. Bên kia Mông Nguyên bên ngoài hoàng cung đông thành một nơi tĩnh lặng dinh thự. Biển trên trán viết hai cái thiếp vàng chữ to Bùi phủ. Bùi phủ hậu trạch trong phòng ngủ Bùi Củ vừa mới dùng quá bữa sáng mặt sắc vẫn có nhiều chút tái nhợt, hướng về phía bên người quản gia dặn dò, "Ta cần nghỉ ngơi 2 ngày này, không nên để cho người tới quấy rầy ta." Hắn nói xong lại ho khan 2 tiếng mặt sắc càng thêm trắng bệnh. "Lão gia có cần hay không lớn hơn nữa phu tới xem một chút?" Quản gia thấy vậy nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói, "Không cần, chỉ là một ít bệnh vật, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt rồi." Bùi Củ lắc đầu một cái. Quản gia thấy vậy cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, lúc này thu mâm trước khi đi lúc lại đem cửa phòng mang tốt. Mà đang ở quản gia sau khi rời đi, Bùi Củ thay đổi lúc trước bệnh trạng khuôn mặt một hồi vặn vẹo biến hóa, hiện lộ ra một trương nho nhã lại mang theo mấy phần kiệt ngao bất thuần khuôn mặt. "Tà đế xá lợi, lần này bản tọa sẽ không lại nhường cho người khác." Lạnh lẽo thanh âm gần quanh quẩn ở trong phòng. Không bao lâu căn phòng lại trở nên yên nắng. Mặt trời lên cao chính giữa, kiếm si đoàn người ngồi xe ngựa đi tới ma môn thánh điện. Cửa đã sớm chờ đợi đã lâu đệ tử thấy trên xe ngựa lão quân quan dấu hiệu trực tiếp thả được. Trên xe kiếm si vén rèm xe lên nhìn trái phải một chút đối với, đúng, cái này Mông Nguyên Ma Tông thánh địa rất là tò mò. Đây chính là ma môn thánh địa. Hắn có chút bất ngờ mở miệng. Ngồi chung một xe Triệu Mẫn thuận theo hắn ánh mắt nhìn rồi sau đó vì đó giảng giải, ngày xưa ma môn bị Trung Nguyên chính đạo gạt bỏ lời nói khó nghe là chạy trốn tới trên vùng đất này. Có thể có một nơi chỗ an thân đã đúng là không dễ. Thì ra là như vậy. Kiếm si bừng tỉnh gật đầu. Không bao lâu xa ngựa dừng lại. Kiếm si đại ca tới chỗ. Bên ngoài xe ngựa lão quân quan lái xe đạo đồng thanh thúy mở miệng. Kiếm si nghe vậy tại Triệu Mẫn cảm thấy có chút buồn cười, trong ánh mắt run run trên thân nổi ra gà cái này tài, mới vén rèm xe lên không người đi ra ngoài. Đập vào mắt là một cái diện tích cực kỳ rộng lớn diễn võ trường rộng rãi sân bãi không thể nhìn thấy phần cuối. Tứ phía đứng thẳng từng cây đen nhánh đại trụ có cao 4-5 trượng lớn một hai người ôm hết đều chưa chắc có thể ôm lấy. Trên cây cột có khắc một ít cổ quái đường vân để cho người xem một chút liền cảm giác choáng váng trong lòng biết giống như bị đoạt xá một dạng, bình thường. Trung gian lũy thế mấy cái thổ thai tứ phía đốt chậu than hỏa diễm cháy hừng hực. Tả hữu đều thu xếp không ít ghế các phái cờ hiệu theo gió lay động. Hết thảy thoạt nhìn đều ngay ngắn rõ ràng. N436 chương 436, đi tới Ma môn, tràn đầy mùi hỏa dược hội trưởng chương 436, đi tới Ma môn, tràn đầy mùi hỏa dược hội trưởng kiếm si đại ca Mẫn Mẫn quân chủ đi theo ta. Tiểu đạo đồng tại phía trước dẫn đường đem hai người đưa tới cao đài phía bên phải. Nhìn ba ngày không thấy hôm nay đã khôi phục mới bắt đầu nhìn thấy kia một dạng thân hình to lớn lao đạo sĩ kiếm si cười lên tiếng chào hỏi, đạo trưởng mấy ngày không thấy ngược lại thoạt nhìn tinh thần hơn. Ngươi tiểu tử. Lao đạo sĩ nhìn đến bồi ở kiếm si bên người Triệu Mẫn cười lắc đầu một cái rồi sau đó hướng phía sau lưng ghế chỉ. Chờ hai người sau khi ngồi xuống kiếm si nhìn trái phải một chút phát hiện sân bãi vẫn trống trải trừ một ít trước thời gian đến trước bố trí nên đón ma môn đệ tử bên ngoài liền chỉ có ba cái mặc lên áo gấm thanh niên ngồi tại cách bọn họ 7-8 trượng bên ngoài trên ghế. Nhìn trên đỉnh lay động cờ hiệu những người này hẳn đúng là ma sư cung người. Không phải ma môn thi đấu sao? Làm sao lại đến mấy người như vậy? Kiếm si nghi hoặc không hiểu. Lão đạo sĩ nghe vậy cười ha hả giải thích một câu, những người này không phải trưởng môn chính là đạo chủ từng cái coi trọng đến đâu lão đạo nhớ lần trước là chờ hơn nửa canh giờ mới thấy được có người đi vào. Bất quá lần này lão đạo ta cũng đặc biệt muộn ra ngoài nửa giờ nghĩ đến những người này cũng mau đến. Lão đạo sĩ dứt tiếng liền nghe bên ngoài có người hô, âm quý phải đến. Nhìn đến. Lão đạo sĩ cười hắc hắc rồi sau đó liền đứng lên hướng phía cửa đi ra ngoài. Âm quý phái cùng lão quân quan từ trước đến giờ giao hảo hôm nay âm hậu trình diện hắn lên nên chào đón mới được. Kiếm si cùng Triệu Mẫn liếc nhau một cái cũng theo sau. Bên ngoài sân một chuyến mặc lên hoa lệ tướng mạo đẹp nữ tử vây quanh một đỉnh cạn phấn sắc kiệu tử đối diện đi tới. Một người cầm đầu kiếm si biết được chính là lúc trước tại vương phủ hiệp trợ thẩm vấn Chu Tức Vô Diễm. Ở sau thân thể hắn còn đi theo một cái thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi thân thể xuyên phấn sắc trường bào chân đạp một đôi phấn sắc miệng tròn dày dung mạo xinh đẹp so với Vô Diễm cũng là không kém bao nhiêu. Kiệu tử rơi xuống một bộ mặc lên nga hoàng sắc quần lụa mỏng thân ảnh từ trong tiệu đi xuống. Lụa mỏng một nửa che mặt to lớn để cho người nhìn không rõ ràng có thể gần cái này lộ ra bộ phận đã là phong thái thức tha tràn đầy say lòng người phong tình. Bên cạnh phụ trách tiếp đại ma môn đệ tử nhìn thấy si mê như say rượu ánh mắt lại cũng rời không khỏi. Vài năm không thấy âm hậu phong thái như cũ thật là làm cho lao đạo sĩ không ngừng hâm mộ a. Lao đạo sĩ tị trần đi tới hướng nàng chắp tay một cái. Thanh âm hắn bên trong như là có chủng ma lực để cho lúc trước si mê với âm hậu dung mạo ma môn đệ tử toàn bộ tỉnh táo lại. Phục hồi tinh thần lại các đệ tử nghe thấy hắn lời này không miễn hơi ngẩn ra. Âm hậu. Cái này trong tiệu đi xuống phong hoa tuyệt đại nữ tử chính là âm hậu. Ma môn đệ tử không dám tin. Phải biết, căn cứ vào trong môn trưởng bối kể âm hậu hôm nay nói ít cũng có tháng 7 năm 10 tuổi. Nhưng này trong tiệu người từ ở bề ngoài nhìn nhiều nhất cũng liền hơn 20 tuổi cùng Vô Diễm Loan Loan cùng nhau đi tại trên đường chính phòng trừng đều chính là bị xem như tỷ muội ba người hơn nữa còn chưa nhất định sẽ bị cho rằng là đại tỷ. Tại sao có thể là âm quý phái âm hậu? Bất quá, Trúc Ngọc Nghiên bọn họ có chút tuổi trẻ đệ tử chưa từng thấy qua có thể lão quân quan tị trần thân phận là không giả được. Hắn nếu đều lên tiếng vậy người này thì nhất định là âm hậu. Nghĩ tới đây đám người này nhất thời thu hồi làm càn ánh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói nữa. Đây là người mới thu đệ tử. Trúc Ngọc Nghiên khẽ bước cảm rồi sau đó ánh mắt rơi xuống ở một bên kiếm si trên thân khỏe mắt liếc qua liếc thấy Triệu Mẫn sau đó, hơi ngẩn ra, Triệu Mẫn quận chúa cũng tới. Gặp qua âm hậu. Triệu Mẫn hơi vui mừng yêu nga hướng phía âm hậu cung kính thi lễ một cái cùng lúc giật nhẹ kiếm si tay áo. Kiếm si phục hồi tinh thần lại đồng dạng hướng âm hậu thi lễ một cái, gặp qua âm hậu. Chỉ là nghe cái thanh âm hậu liền hiểu được. Người này tuyệt đối không là tị trần đệ tử. Dù sao lao đạo sĩ mấy năm này thải dương bù dương danh tiếng tại trong ma môn bộ phận đã sớm truyền ra. Hán đệ tử lại làm sao có thể nói chuyện như thế dương cương. Đoán chừng là bị lao đạo sĩ lâm thời tìm đến sung mãn số đi. Dù sao lao đạo sĩ ban đầu vì là kiên định chính mình thải dương bù dương quyết tâm hành động theo cảm tình đem sở hữu đệ tử đều phân phát. Hôm nay môn hạ đều là một đám nam thân thể nữ tướng thằng nhóc con so với nữ tử còn muốn mỏng manh làm sao đánh cho ma môn thi đấu. Bất quá. Lão quân quan cùng âm quý phái xưa nay giao hảo Trúc Ngọc Nghiên cũng không cảm thấy người này có thể chiến thắng nàng đắc ý đệ tử dứt khoát cũng không có phá thủ tính toán chỉ là gật đầu một cái xem như gặp qua. Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng hướng phía bên trong sân chìa tay ra, âm hậu vào sân đi. Trúc Ngọc Nghiên không có khách khí lúc này liền đi ở phía trước. Bất quá đoàn người bước vào hội trường còn không chờ ngồi vào chỗ liền nghe bên ngoài hội trường lần nữa truyền đến một hồi to rõ thanh âm. Ta cực tông đến. Kiếm si nghe vậy hướng phía bên ngoài hội trường nhìn đến, liền thấy một phiến rực rỡ cờ hiệu đi đầu phía sau là 4 chiếc xe ngựa. Lại lui về phía sau là nam nam nữ nữ hơn 10 người mỗi cái mặc lên không giống nhau. Bất quá đều có một điểm giống nhau đó chính là nam đầu cao to lại thô kệch nữ tử đáng yêu nhu mỹ ăn mặc bại lộ cái này một dạng mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp để cho người nhìn nhẫn nhịn không được chắt lưới. Rất nhanh, trên xe ngựa đi xuống 4 người. Kiếm si đối với, đúng, ma môn thành viên không quá hiểu Triệu Mẫn lại thuộc như lòng bàn tay một dạng nhất giới thiệu lên, cái kia chống độc cước đồng nhân làng lịch hành phái bưu điều quyện cùng tị trần đạo trưởng cùng chỗ với ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ. Còn sót lại ba người cái kia thân hình cao lớn lông mày rất sâu là đế vương cốc đinh cựu trọng mang hộ đoạn là xích thủ giáo chu lao thán cái kia làm điệu làm bộ là mị hoặc tông kim hoàn chân cùng vưu điều quyện đều số tà cực đạo một mạch. Bất quá 4 người này phẩm tính bạc tính đích kỷ cho dù tại ma môn bên trong, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý chào đón. Hơn nữa cùng âm quý phái không cùng. Triệu Mẫn cuối cùng vừa nhỏ tiếng bổ sung một câu. Kiếm si nghe nói như vậy ánh mắt tại vưu điều quyện trên người mấy người liếc một cái vừa nhìn về phía bên cạnh mặt có không vui chi sắc Trúc Ngọc Nghiên trong tâm biết rõ Triệu Mẫn lời ấy không sai. Ha 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 chúc đại trưởng môn bên người làm sao còn nhiều người trẻ tuổi lực tên đô con chẳng lẽ là mới tìm quan hệ rất tốt mang theo xem xét các mặt của xã hội. Cầm trong tay độc cước đồng nhân diện mạo hẹp dài bưu điều quyển cái thứ nhất mở miệng chào phúng chính là nhìn thấy đi chung với nhau kiếm si đoàn người. Nghe nói như vậy còn sót lại ba người cũng là một hồi cười rộ chỉ nghe đinh cựu trọng dùng kia khó nghe độ giày thô giáp giọng nói trêu nói, ta nhớ được âm hậu tháng 7 năm 10 tuổi chính là mấy ngày này đi, dứt khoát tiệc cưới ngày mừng thọ cùng nhau xử lý cũng tiết kiệm chuyện. Hàn Linh Cựu trọng ngươi thật đúng là lão hồ đồ, âm hậu bảy thập đại thọ không phải bảy, tám năm trước sẽ làm xong sao? Bốn người chúng ta còn cùng nhau đưa một bức danh gia cây liễu bờ mưa rơi hoa sen đồ sao? Chu Lão Thán cũng là mở miệng nhầm vào. Chỉ có Kim Hoàn Chân lúc này ánh mắt tại kiếm si trên thân nhìn lại nhìn cuối cùng tiểu mỹ nở nụ cười nói, tiểu đệ đệ âm hậu nàng lão nhân gia tuổi lớn tính khí vừa thối không biết hầu hạ người, ngươi muốn không phải là cùng tỷ tỷ trở về tông môn đi, bảo đảm giúp ngươi quên lão thái bà này. Ngươi thấy thế nào? N437 chương 437, ma môn các phái theo nhau mà tới chương 437, ma môn các phái theo nhau mà tới tìm chết. Nghe thấy mấy người như thế làm cản luôn ngữ dù là Trúc Ngọc Nghiên dưỡng khí công phu không sai, lúc này cũng bị kích tam thi thần bảo khiêu. Ống tay áo hất lên chính là một đoạn hắc sắc duy băng hướng phía dẫn đầu mở miệng trước Bưu Điểu Quyền đánh. Bưu Điểu Quyền nếu dám công nhiên mở miệng khiêu khích âm hậu hiển nhiên cũng không phải cái gì lương thiện, lúc này vung đến trong tay độc cước đồng nhân nên đón. Trừng nặng hơn 100 cân độc cước đồng nhân trong tay hắn phảng phất cũng chỉ là một đoàn cây bông vải cơ múa không có nửa điểm chậm ngưng bụng về cảm giác. Duy băng cùng độc cước đồng nhân đụng vào nhau. Theo lý mà nói độc cước đồng nhân trừng nặng hơn 100 cân vô luận như thế nào cũng sẽ không thua cho điều này nhẹ nhàng duy băng. Chính là một tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm qua đi chính là cầm trong tay độc cước đồng nhân Bưu Điểu Quyền bị phản chấn ra xa ba. Bốn trưởng nếu không là dựa vào đến độc cước đồng nhân ở sau lưng chống đỡ sợ rằng cái này lúc sau đã muốn ngã nhào trên đất. Trái lại duy băng chính là không có một chút bị tổn thương đánh lui Bưu Điểu Quyền sau đó, tại còn sót lại ba người bên cạnh thoáng một cái. Tiếp theo liền nghe thấy bắt bắt tiếng vỗ tay bên thai không dứt. Chờ Trúc Ngọc Nghiên thu hồi duy băng. Nhìn lại lúc trước cầm ý mấy người chính là đã gò má sưng đỏ khỏe miệng tràn ra máu tươi bộ dáng bi thảm cùng cực. Nhưng mà chịu đến làm nhục như vậy ba người này ngược lại thì lộ ra dương dương đắc ý thần sắc chỉ là ánh mắt có chút ngây ngô ngưng nhìn về phía trước. Âm hậu võ công lại có tinh tiến a. Phương xa truyền đến một hồi cười ha ha thanh âm. Trúc Ngọc Nghiên nghe tiếng nhìn lại liền thấy một chiếc cạn xe ngựa màu tím chậm chậm lái tới đánh xe là một người tuổi còn trẻ nam tử đi theo phía sau 18 tên áo đen võ sĩ từng cái cầm trong tay trường thương đại kích tới cao đầu đại mã thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Thanh âm từ xa đến gần xe ngựa chính là tại không xa bên ngoài dừng lại chỉ thấy một bộ áo xanh làm nho sĩ ăn mặc tịch đứng bước xuống xe. Cùng này cùng lúc liền nghe bên ngoài hội trường ma môn đệ tử lớn tiếng quát lên, diệt tình đạo thiên quân tịch đứng đến. Hả? Ngươi cư nhiên hoàn thiện công pháp? Trúc Ngọc Nghiên nguyên bản không nghĩ phản ứng đến hắn có thể lại chợt phát hiện tịch hứng hôm nay trong mắt tử ý đều không còn trong nháy mắt minh bạch đối phương đã đem tử khí thiên la đạt đến viên mãn. Cũng chỉ có như thế đối với, đúng, mới có thể làm được tử mang nội liễm lại không có chút nào đặc thù hiện ra ở bên ngoài. Trung Bi vẫn là không so được với được, phải, âm hậu thiên ma bí pháp. Tịch hứng cười ha ha một tiếng trong ánh mắt chính là mang theo mấy phần trào phúng. Thiên ma bí pháp yếu áp đảo hắn tử khí thiên la bên trên đáng tiếc ngươi Trúc Ngọc Nghiên luyện không đến đệ thập bắt trọng. Trúc Ngọc Nghiên cũng cảm giác được hắn hàm nghĩa lại chỉ là lạnh rên một tiếng. Không giống với Bưu Điểu Quyền kia bốn cái phế vật tịch tướng tuy nhiên không có gì xuất sắc chiến tích chính là hắn tu luyện tử khí thiên la lại khiến cho người khó lòng phòng bị. Nàng vốn là đối với, đúng, lần này trưởng môn giữa thi đấu không có lòng tin gì nếu như sẽ ở tịch tướng trên thân tiêu hao tốn sức sợ rằng cùng bảng ban giao thủ lúc phần thắng liền càng tiểu. Lúc này cũng sẽ không để ý tới chuyện thân tiến vào hội trường. Biên huynh chờ muộn chút thời gian chúng ta lại đi trà hoa lầu đem rượu ngôn hoan a. Tịch tướng cũng sợ đem âm hậu thật chọc cấp bách lập tức cũng không tiếp tục đi trêu chọc ngược lại thì cùng âm quý phái đội ngũ trong đó một người trung niên nam tử gợi lên gọi. Nhắc tới người kia kiếm si cũng không xa lạ gì. Đồ đệ hắn chính là ban đầu cho kiếm si đưa đi toàn thân nội lực và tam môn thần công dương chết. Bất quá, đệ tử bỏ mạng tại Đại Minh dù sao đã qua một đoạn thời gian lại thêm hôm nay âm hậu không biết hứa cho hắn chỗ tốt gì dẫn đến biên bất phụ hôm nay tâm tình thoạt nhìn vẫn là rất không tồi. Nghe thấy tịch tướng nói sau đó, cười trở về một câu, nhất định nhất định. Hai người cá mẹ một lứa trong ngày thường loại này pháo cục cũng không có thiếu hẹn Trúc Ngọc Nghiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc lập tức không có nói gì nhiều chỉ là dưới chân bước lại mau một chút. Mắt không thấy tâm không phiền. Chính tại lúc này bên ngoài lại là một hồi vang dội báo danh âm thanh. Thiên Liên Tông Tông chủ An Long đến. Một đoàn người ngựa đi vào đi đầu tay nâng một bên màu lót đen liên hoa cờ hiệu phía sau là một chiếc lượng mã cũng kéo xe ngựa lại lui về phía sau đi theo hai mươi mấy tên Thiên Liên Tông đệ tử. Tất cả đều là toàn thân áo đen ăn mặc gọn gàng ở ngực thêu một đóa trạm rỗng liên hoa hiện ra rất là lão luyện. Xa ngựa dừng lại chỉ thấy một bộ mập mạp cồng kềnh thân ảnh đi xuống thân thể xuyên bao quát đại viên ngoại phục, dùng thoạt nhìn không giống như là ma môn cao thủ ngược lại trái ngược với cái bụng vệ thổ tài chủ. Trên mặt tràn đầy hung dữ đem ánh mắt đều áp thành một đường vết nứt. Cùng lúc trước tràn đầy mùi hỏa dược mấy người khác biệt. An Long gặp người ba phần cười ai cũng không đắc tội. Nhưng mà hắn không muốn đi tìm phiền toái Trung Quy lại có phiền toái muốn tới tìm hắn. An Long thân thể mập mạp đống nhiên siết chặt chỉ cảm thấy một cái ánh mắt sắc bén tại trên người hắn thổi qua. Run run An Long thuận theo cảm giác nhìn đến phát hiện là Trúc Ngọc Nghiên tại xa xa nhìn hắn. Trong tâm nhất thời dâng lên vẻ bất an cảm giác. Lúc này ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hội trường bên trong, nhìn thấy chỉ có vẹn vẹn mấy người lại không có đạo này hắn thân ảnh quen thuộc sau đó, mập mạp trên mặt nhịn được lộ ra vẻ cười khổ. Tà Vương đây là lại muốn đem Tà Đế Xá Lợi chắp tay nhường cho người sao? Thở dài An Long lôi kéo thân thể mập mạp bước nhanh về phía trước hướng phía Âm Hậu chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Âm Hậu. Cùng này cùng lúc Triệu Mẫn cũng bắt đầu hướng về kiếm sĩ giới thiệu người này. Người này tên là An Long cùng Tị Trần Đạo giống nhau sinh ý làm rất lớn, sở học Thiên Tâm Liên Hoàn cực kỳ nham hiểm là Tà Vương Thạch Chi Hiên tùy tùng. Kiếm sĩ ánh mắt không có ở An Long trên thân dừng lại ngược lại là nhìn lên phía sau hắn một đám đệ tử. An Long công pháp nham hiểm nhưng trung quy là trưởng môn tổ tuyển thủ cùng hắn chạm không lên. Hoa Gian phái Hầu Hi Bạch Bộ Thiên các Dương Hư ngạn đến. Cửa gọi tên âm thanh lại vang lên lần nữa. Lần này chỉ có lượng con khoái mã lao vụt mà đến. Trên lưng ngựa là một đen một trắng hai đạo thân ảnh. Thanh niên áo trắng cầm trong tay một thanh kia mặt quạt giấy khí độ tiêu sái. Người áo đen chính là ôm lấy một thanh đen nhánh không có nửa điểm ánh sáng trường kiếm trên mặt đeo mặt nạ không thấy rõ dung mạo. Nghe thấy hai người tên nguyên bản còn nhìn chằm chằm An Long Trúc Ngọc Nghiên trong nháy mắt nhìn sang. Nhưng mà nhìn thấy người tới chỉ có hai người bọn họ sau đó, khuôn mặt càng thêm âm u Thạch Chi Hiên kia con rùa đen giúp đầu đâu. Trúc Ngọc Nghiên nhìn đến người tới lạnh giọng uống hỏi. Bên này Hầu Hi Bạch cùng Dương Hư Ngạn vừa mới xuống ngựa liền nghe được Trúc Ngọc Nghiên xích hỏi mặt sắc một khổ. Sớm biết liền không đến. Hầu Hi Bạch trong tâm một hồi bất đắc dĩ. Sư phó hắn lão nhân ra nợ tình á thật sự không dám giấu giếm ta hai người có lẽ lâu chưa từng thấy qua sư tôn hôm nay cũng không biết rằng sư tôn hắn lão nhân ra tung tích. Xách 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 thật đúng là hai cái đáng thương tiểu ca đâu nếu không các ngươi vẫn là cải đầu ta mị hoặc tông môn xuống đi nô ra tự mình thu các ngươi làm đồ đệ đến lúc đó sư phó mỗi ngày phục bồi các ngươi như thế nào. Kim Hoàng Chân lúc này rốt cục thì tránh thoát Trúc Ngọc Nghiên khống chế trên mặt thương thế hơi chút vận chuyển nội lực liền chỉ còn lại nhàn nhạt vết đỏ thoạt nhìn không những không ảnh hưởng mỹ cảm ngược lại thì tăng thêm một loại ta thấy mà yêu cảm giác. N438 chương 438, bên ngoài sân giao thủ chương 438, bên ngoài sân giao thủ tiền bối đừng muốn nói bừa. Hầu Hi Bạch tự xưng là hộ hoa sứ giả trong ngày thường vô luận đối phương là già hay trẻ là đẹp là xấu chỉ cần là nữ tử hắn liền không có nửa câu nặng lời. Nhưng lúc này hắn chính là hiếm thấy nghiêm túc trong tay khí lực lưu chuyển rất nhiều một loại ngươi muốn là còn dám hồ ngôn loạn ngữ ta liền một cây quạt đánh tới tư thế. Dương Hương Ngạn dưới khăn che mặt biểu tình cũng không quá dễ nhìn. Nắm chặt vỏ kiếm tay lại dùng tới mấy phần khí lực hiện ra chi tiết đều có chút phát liếc, tráng. Có thể Kim Hoàng Chân lại không có nửa điểm sợ. Hai cái mao đầu tiểu tử mà thôi, nàng không đánh lại Trúc Ngọc Nghiên còn giáo huấn không các ngươi. Nếu không là xem ở Hầu Hi Bạch khuôn mặt tuấn lãng sợ rằng chỉ là Hầu Hi Bạch cái này không nhẹ không nặng một câu nói liền đủ nàng đối với hai người hạ tử thủ. Bất quá hiện nay nàng chính là lên trêu đùa hai người tâm tư lúc này lưng hông lắc một cái thân thể đã tại biến mất tại chỗ. Hầu Hi Bạch cùng Dương Hương Ngạn thấy vậy trong nháy mắt đề phòng. Chính tại lúc này một hồi hương gió thổi qua. Còn không chờ hai người có phản ứng liền thấy biến mất tại trước mắt hai người Kim Hoàng Chân xuất hiện lần nữa chính là xuất hiện ở trong hai người giữa hai đầu trắng phao tay trắng từ phía sau lưng vòng qua hai người bả vai tại Hầu Hi Bạch cùng Dương Hương Ngạn trên mặt các chạm thử. Đang vuốt ve Dương Hương Ngạn thời điểm tựa hồ là nhận thấy được cái gì Kim Hoàng Chân lộ ra một chút cười xấu xa thông liếc, trắng, chỉ nắm giữ trên mặt hắn khăn một góc. Tại hai người kịp phản ứng xoay người lại hướng nàng công tới thời điểm Kim Hoàng Chân lại bay nhẹ lướt đi cùng lúc giờ giờ trong tay khăn mặt màu đen. Dương Hương Ngạn thấy trong tay nàng mặt nạ thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt mò xuống mặt quả nhiên mặt nạ đã bị kia yêu nữ lấy đi. Ngay sau đó cũng không nói ngoài được, phải, phản kích mà là thi triển khinh công hướng phía thất ngựa phương hướng cấp tốc chạy đi. Hầu Hi Bạch cũng biết rõ mình bị sư đệ này nhất là không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt hắn lúc này trong tay mỹ nhân phiến mở ra về phía trước chật lóe. Kình gió mang theo đến trên mặt đất đất vàng hình thành một đạo trướng mắt bình trướng. Nhưng mà Kim Hoàn Chân chính là không định bỏ qua cho cái này trêu đùa hai người cơ hội tốt chỉ thấy nàng tay trắng một chiêu bị Hầu Hi Bạch cuốn lên đất vàng bình trướng trực tiếp bị nàng lấy một cổ vô hình khí kình kích phá. Cùng lúc cái này có mỹ nương tử chi xương Kim Hoàn Chân bắt đầu ở tại chỗ làm điệu làm bộ lên. Tiểu ca ca ngươi xem nô gia có đẹp hay không a? Sóng tinh thần hướng phía Dương Hương Ngạn khuyết tán mà đi đổi thành bình thường Dương Hương Ngạn có đề phòng yêu nữ này mỹ công tự nhiên không thể tùy tiện có hiệu quả chính là hiện nay Dương Hương Ngạn bởi vì mặt nạ hoảng hốt nhất thời không xem xét kỹ hẳn là trực tiếp bị Kim Hoàn Chân lấy mỹ công khống chế. Cũng sẽ không chạy về phía thất ngựa ngược lại thì si ngốc hướng phía Kim Hoàn Chân đi tới. Thử lao nương còn không đối phó được ngươi. Kim Hoàn Chân trong tâm đắc ý nói. Bất quá, khi nàng nghiêm túc đánh giá một chút hướng chính mình đi tới Dương Hương Ngạn không khỏi nhẹ nhàng mân một hồi khoe môi. Vừa tài, mới, mặc dù là có phát giác bất quá không nghĩ đến lấy xuống mặt nạ cái này tiểu tử thật đúng là không thể so với kia Hầu Hi Bạch kém bao nhiêu. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ mơ tưởng viễn vông nữ nhân nhìn thấy bộ dáng tuấn tú nam nhân đồng dạng sẽ mơ tưởng viễn vông. Trước mắt Kim Hoàn Chân chính là loại tình huống này. Nhìn đến si ngốc hướng phía chính mình đi tới Dương Hương Ngạn nàng hẳn là có vài phần lộ ra chất tình. Mị công càng là tăng thêm 3 phần uy lực. Sư đệ. Hầu Hi Bạch sung mãn tiến lên điểm Dương Hương Ngạn trên thân hai nơi huyệt đạo cố gắng dùng cái này đến tướng hắn đánh thức. Có thể Kim Hoàng Chân yếu hơn nữa đó cũng là trưởng của một phái nàng nơi thi triển mị công nếu là như vậy tùy tiện liền có thể tránh thoát kia môn phái nàng cũng không cần gọi mị hoặc tông. Chỉ thấy Dương Hương Ngạn vẫn như cũ một bộ thất thần chán nản bộ dáng nhìn thấy Hầu Hi Bạch chặn đường không những không có từ mị hoặc trong trạng thái tránh thoát được ngược lại thì đẩy Hầu Hi Bạch một cái. Đem hắn đẩy lảo đảo một cái. Hầu Hi Bạch thấy vậy biết rõ từ Dương Hương Ngạn bên này hạ thủ hắn là chưa thành công khả năng lúc này ánh mắt chuyển hướng làm điệu làm bộ Kim Hoàn Chân trầm giọng nói, tiền bối nếu như lại không buông ta ra sư đệ liền thứ lôi vãn bối vô lễ. Ta còn sợ ngươi đối với, đúng, ta tao nhã lễ phép đi. Kim Hoàn Chân vũ mị nháy mắt xuống, bên dưới, mắt mị công lần nữa thi triển. Có thể Hầu Hi Bạch lại bất đồng với Dương Hương Ngạn hắn tuy nhiên được xưng là đa tình công tử yêu lưu luyến thanh lâu đỏ sức tại đám đông đẹp ở giữa cũng không phải là háo sắc phong lưu chi đồ. Kim Hoàn Chân mị công trời sinh đã bất lấy. Lại thêm Hầu Hi Bạch có lòng tránh né đối phương ánh mắt khiến cho Kim Hoàn Chân mị công lại đánh một cái chết khấu. Cuối cùng tác dụng tại Hầu Hi Bạch trên thân lúc uy lực đã mười không còn một. Tiểu tử theo dõi ra hỏa này có lẽ là ngươi kình địch. Bên cạnh xem náo nhiệt lão đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một chút bên người kiếm si. Chính đang khảo nghiệm định lực của mình kiếm si lúc này đưa mắt từ Kim Hoàn Chân trên thân rời đi rơi vào Hầu Hi Bạch trên thân. Chỉ thấy Hầu Hi Bạch thân hình lấp lóe thật giống như quỷ mị một dạng, bình thường, sau lưng kéo ra ngoài một chuỗi dài vết ảnh. Chỉ là nháy mắt xuống, bên dưới mỹ mắt công phu liền đã đi tới Kim Hoàn Chân trước người trong tay quạt giấy thu kép lại cùng nhau đánh về phía nó chán đầu duy huyệt. Kiếm si đoán được đối phương cây quạt chỗ rơi không khỏi âm thầm lắc đầu. đối mặt so sánh thực lực của chính mình người càng mạnh vậy mà còn không ra tay toàn lực, gia hỏa này có lẽ thực lực không giống bình thường nhưng ôn nhu tính cách bồi dưỡng hắn rất khó trở thành một cường giả. Ngược lại kia như quỷ như ma thân pháp để cho người thấy có chủng hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nghĩ đến chính là Thạch Chi Hiên truyền xuống huyễn ma thân pháp. Cùng này cùng lúc chính đang thi triển bị công kim hoàn chân đồng dạng đoán được cây quạt chỗ rơi nhẹ nhàng nở nụ cười đối với, đúng, cái này quật cường tiểu quỷ lại nhiều mấy phần yêu thương. Trong bóng tối hướng phía Hầu Hi Bạch bên hông đánh bàn tay lúc này cũng thu mấy phần lực đạo. Nhưng mà tốc độ như cũ đủ để cướp tại Hầu Hi Bạch lúc trước mệnh bên trong. Nhưng mà giữa lúc kim hoàn thật sự coi chính mình muốn tay thời khắc, trước mắt Hầu Hi Bạch chợt trở nên hư ảo, giống như chân thực huyền ảo. Bên ngoài sân kiếm si nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hơi mẩn ra. Thật cao minh thân pháp, có thể Triệu Mẫn nhìn đến trong mắt viết đầy mê man. Làm sao sao? Khó nói không phải là kim hoàn chân chính mình đánh văng sao? Cùng thân pháp có quan hệ gì? Nghi hoặc ba liền kiếm si gặp nàng bộ dáng mở miệng nghĩ muốn giải thích có thể trong lúc nhất thời cũng không biết rằng kể từ đâu cuối cùng chỉ phải lắc đầu một cái. Hầu Hi Bạch thân pháp thuộc về kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Chỉ có điều kiếm si đem chính mình dẫn vào đến lãnh đạo giả thị giác cho nên có thể nhìn ra Hầu Hi Bạch thân pháp chỗ tinh diệu. Nếu là ở bên ngoài sân quan sát trừ chính thức nhan giới cực kỳ rộng lớn cao thủ bên ngoài chiếm đa số cũng sẽ cùng Triệu Mẫn là cùng phản ứng cảm thấy là kim hoàn chân đánh lệnh. Hả? Kim hoàn chân mặt nhăn xuống, bên dưới lông mày không hiểu vì sao trước một giây vẫn còn ở trước mắt mình Hầu Hi Bạch đột nhiên biến mất không thấy, chính là bên thai nơi chuyển đến kình gió lại không có có cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều. Vô ý thức nàng tay trắng nâng lên mang theo đến nội lực lấy trường chào đón. Nàng tuy nhiên không hiểu cái gì cao minh trưởng pháp nhưng mà lực lớn gạch bay mị hoặc tông vốn là lấy thải dương bổ âm nổi tiếng môn phái nàng làm tông chủ trên thân nội lực càng là hùng hậu giống như khổ tu vài chục năm láo quái vật. Lúc này không cần gì kỹ xảo đơn thuần mang theo mấy thập niên này công lực liền có thể vượt qua đương thời bảy thành cương manh trưởng pháp. Nhưng liền tại tay trắng cùng quạt giấy vừa mới tiếp xúc thời điểm quạt giấy chính là tại nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một hồi giống như ở trên mặt nước lướt qua chuẩn chuẩn rồi sau đó đột nhiên xuề ra một nửa hình tròn vẽ vài vòng đan chéo kim hoàn chân bàn tay hướng phía nàng cái cổ đi. N439 chương 439, cáo mượn oai hùng. Không thể nói như vậy. Dường như cũng không tật xấu chương 439, cáo mượn oai hùng. Không thể nói như vậy. Dường như cũng không tật xấu kim hoàn chân trên tay công phu tuy nhiên cùng Vưu Điểu Quyện bị xếp vào ma môn bát đại cao thủ một trong một dạng lúng túng. Nhưng thay vào đó cái đồ đi tu luyện là thải âm bổ dương công phu. Toàn thân nội lực hùng hậu cùng cực có thể so với tông sư hậu kỳ võ giả. Hôm nay mắt nhìn đến quạt giấy kéo tới nàng không kịp trở về thủ lúc này chính là trực tiếp thi triển hộ thể cơ khí. Đào khí lưu màu đỏ quanh quẩn toàn thân cùng Hầu Hi Bạch quạt giấy rằng có không nghỉ. Nhưng mà không kiên trì được xuống, bên dưới, bản thân liền có nghĩa là Hầu Hi Bạch rơi xuống hạ phong bởi vì hắn lúc này chân thân ngay tại kim hoàn chân trước mặt cách nhau bất quá hai thước. Thuộc về đối phương đưa tay liền có thể được vị trí. Hầu Hi Bạch cũng là trong lòng biết không ổn lúc này liền muốn vận chuyển thân pháp lấy hư thay thật sự nhưng mà kim hoàn chân chính là trước hắn một bước cổ tay xoay chuyển bóp cái tay hoa đánh vào Hầu Hi Bạch trước ngực. Phanh. Trong nháy mắt Hầu Hi Bạch chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều chịu đến trùng kích trong đó lấy trái tim nghiêm trọng nhất phản phất bị một cái chân mềm bàn tay nắm giữ tốc độ tim đập không ngừng tăng nhanh huyết dịch từng bước sôi sục dạng mây đỏ trong nháy mắt nhảy lên tới gò má. Chỉ có điều cùng xấu hổ lúc khác biệt lúc này Hầu Hi Bạch mặt như nặng táo còn có chuyển tử dấu hiệu. Tiểu tử lần này ngươi không cần lo lắng bị nương tử quyết tâm nếu như Tả Vương hôm nay thật không có đến trình diện cái này tiểu tử về sau chỉ sợ là phế. Lão đạo sĩ xem náo nhiệt giống như nói ra lại cũng không có ý định xuất thủ cứu giúp. Ngược lại cũng không phải là không thể lý giải dù sao đều là ma môn bên trong người cứ việc lao quân quan thoát thai từ đạo môn chính là gần mực thì đen đạo lý là tuyên cổ bất biến. Chớ nhìn hắn trong ngày thường cười ha hả làm người cũng so sánh ôn hòa. Đó là bởi vì kiếm si là Triệu Mẫn dẫn đi. Không phải vậy muốn là, nếu là, biến thành người khác cầm thanh kiếm giống như thần binh tại hắn mắt mong trước lắc lư lại chém đoạn hắn yêu dấu phất trần đừng nói là sát nhân đoạt bảo di tam tộc loại chuyện này nói không chừng đều làm được. Chính là kiếm si chính là khẽ nâng lên tay từ ống tay áo hái một cái nứt ra sợi tóc lấy chân khí đơn giản luyện hóa một phen rồi sau đó nhẹ nhàng một đống. Nhẹ nhàng sợi tóc trong nháy mắt căng thẳng giống như một cái lông châu châm nhỏ tốc độ cực nhanh hướng phía Kim Hoàn Chân ánh mắt bàn tới. Kim Hoàn Chân nhận thấy được châm nhỏ hình dáng ám khí hướng nàng kéo tới nhưng cũng không chút nào để ý dù sao hiện nay trình diện mấy vị này mà môn cao thủ có một vị tính toán một vị đều cùng Thạch Chi Hiên không làm sao đối phó. Nàng giáo huấn Thạch Chi Hiên đệ tử đám người này cho dù không vỗ tay khen hay cũng sẽ không xuất thủ cứu rút. Đã như vậy kia ám khí kia lai lịch liền chỉ có một giải thích. Tiểu bối mang trong lòng nhân tiện chi niệm muốn đem Hầu Hi Bạch cứu. Chính là tiểu bối công lực lại làm sao về được, phải một cái châm nhỏ đầm xuyên nàng hộ thể cương khí. Như vậy cũng tốt so sánh ngươi tại lối đi bộ nhìn thấy phía trước có một cái to bằng móng tay hố lại sợ hãi té chết đặc biệt lách một khúc cong tránh né một dạng. Không có ai sẽ hưởng công vô ích. Sự thật cũng xác thực như thế kia sợi tóc luyện thành cương châm chỉ là tại tiếp xúc được hộ thể cương khí trong nháy mắt liền ngừng ngưng ở giữa không trùng không được tiến thêm. Kim Hoàng Chân cười khẩy bàn tay tại Hầu Hi Bạch trước ngực nhất chuyển trận rút về chuẩn bị lần nữa đánh ra. Nhưng mà ngay tại lúc này cái kia ngừng ngưng ở giữa không trùng phát nhắm vào đột nhiên lóe lên ánh sáng nhạt. Kim Hoàng Chân hơi sững sờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này ám khí đang bị chặn về sau còn có biến hóa, nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng. Kia trên sợi tóc ánh sáng nhạt đống nhiên ngưng tụ trở thành kiếm ý nguyên bản bị ngăn cản ở trên không bên trong sợi tóc lúc này đống nhiên lại về phía trước chen chúc một tấc đâm xuyên hộ thể cương khí. Tuy nhiên không có trực tiếp đâm tại Kim Hoàn Chân trong mắt nhưng mà cũng đem nàng dọa cho giật mình rút về bàn tay không có lần nữa đánh ra ngược lại nâng lên nắm giữ phát nhắm vào phần đuôi. Hầu Hi Bạch chờ đúng thời cơ toàn lực thi triển huyễn ma thân pháp tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó lắp mình đến Dương Hư Ngạn bên người. Kim Hoàn Chân bị dọa cho giật mình thi triển bị công tinh thần lực loạn lên, Dương Hư Ngạn cũng nhân cơ hội thoát khỏi khống chế, hôm nay nhìn thấy Hầu Hi Bạch trốn hướng về chính mình phương hướng, tuy nhiên trong ngày thường hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích vị sư minh này, nhưng cũng bị đối phương liệu mình cứu hắn cử động cảm động. Lúc này cũng không lo tổn hao nội lực giúp nó liệu thương. Kim Hoàn Chân đem phát nhắm vào nắm ở trong tay, nhìn thấy ám khí kia vậy mà thật chỉ là một sợi tóc, trên mặt lộ ra chút không dám tin. Nàng nguyên tưởng rằng là một cây tinh tế cương châm, dù sao ma môn võ công vốn là lấy kỳ quỷ nổi danh, đai lương tơ tầm cũng có thể làm vũ khí loại kia, gần giống như với đại phu dùng ngân châm, xem như ám khí tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Chính là khi nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ tiểu bối dùng để đánh lén nàng ám khí vậy mà thật chỉ là một sợi tóc. Hơn nữa cây này mỏng manh cọng tóc hết lần này tới lần khác còn đâm xuyên nàng hộ thể cương khí. Công lực như vậy có thể ở chỗ này lúc cứu Dương Hương ạ. Chẳng lẽ là Thạch Chi Hiên đến? Nghĩ tới đây Kim Hoàn Chân mặt liền biến sắc, bận rộn thi triển thân pháp trở lại Vưu Điểu Quyện mấy người bên người, rồi sau đó cầm trong tay sợi tóc sáng lên cho mấy người nhìn. Vưu Điểu Quyện nguyên bản còn có chút kỳ quái Kim Hoàn Chân vì sao lại bỗng nhiên thu tay lại, lúc này thấy nàng trong bàn tay sợi tóc không khỏi hơi mở ra. Rồi sau đó nghe có người dùng sợi tóc đâm xuyên nàng hộ thể cương khí, ba người biến sắc. Mỹ nương tử Kim Hoàn Chân trên tay công phu là kém chính là toàn thân hùng hậu, nội lực ngoại trừ đại tông sư tuyệt đối có thể xếp vào ma môn top 5 hàng ngũ. Nàng hành tẩu giang hồ có thể tồn tại đến nay, toàn thân xuất thần nhập hóa mị công là một mặt, cái này thân thể hộ thể cương khí tuyệt đối có thể chiếm cứ ngũ thành công lao. Ta Vương, Vưu Điểu Quyện dò xét gọi một giọng nói. Trúc Ngọc Nghiên giống như là sù lông mèo nguyên bản đã khuyết tán đến phương viên 100 trượng, cảm giác lúc này lại hướng ra phía ngoài mở rộng gấp 5-6 lần. Chính là cũng không có phát hiện Thạch Chi Hiên tung tích sau đó, tao mày. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là cái này tên khốn võ công cao đến nàng đều không theo kịp trình độ nhận thấy được Thạch Chi Hiên tồn tại, hoặc là chính là cái này tên khốn qua loa gọi. Mà cũng chính là lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới Kim Hoàn Chân trong lòng bàn tay ngược lại bắn ra quang mang, đôi mắt khẽ híp một cái nhìn thấy sợi tóc kia, lại kết hợp vừa tài, mới, trong cảm giác nàng phát giác lao động A Thị Tị Trần mang theo kia cái tiểu quỷ có xuất thủ vết tích, trong nháy mắt hiểu ra qua đây. Cảm tình con lẳng lơ này, lãng đệ tử là thanh kiếm ngu ngốc trở thành Thạch Chi Hiên. Bất quá nhắc tới, tiểu bối này có thể sử dụng một sợi tóc phá Kim Hoàn Chân hộ thể cương khí chỉ là chiêu thức ấy, đừng nói là ma môn thế hệ thanh niên, chính là trưởng lão đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Từ góc độ này suy nghĩ một chút, mấy cái này ngu xuẩn đem kiếm ngu ngốc trở thành Thạch Chi Hiên cũng nói xuôi được. Cái này tiểu tử đến tuột cùng là lai lịch gì? Nếu như bối cảnh sạch sẽ nói không chừng có thể lôi kéo một phen. Người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương nói không được dùng một bản lĩnh mỹ nhân kế liền cầu qua đây. Mà lúc này bị một vị tà vương khí phụ nhớ đến kiếm đại quan nhân chính là có chút hăng hái đánh giá thần hồn nát thần tính mấy người. Cái này có tính hay không là cáo mượn oai hùng, trong lòng của hắn không khỏi thầm nói. N440 chương 440, Ma tông nông xích hành chương 440, Ma tông nông xích hành không đến. Vưu Điểu Quyện cảm giác trong tâm một tảng đá rơi xuống đất, lại cảm giác có chút thất vọng. Thạch Chi Hiên không đến, ai tới ứng phó bảng bàn tên biến thái kia a? Thật mong đợi âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Lại đến lượng cái trên ba đánh một còn tạm được. Chờ chút. Thạch Chi Hiên không đến như vậy là cái kia tên khốn bắn ra phát nhắm bảo. Có thể đột phá Kim Hoàn Chân hộ thể cương khí phần thực lực này nói ít cũng có tông sư hậu kỳ đi. Suy nghĩ hắn ánh mắt nhìn về phía trình diện mấy vị ma môn cao thủ. Trúc Ngọc Nghiên đầu tiên loại bỏ con mụ này mà hận Thạch Chi Hiên hận đến lợi hại nhất. Lão quân quan cũng có thể loại bỏ lão đạo sĩ này, cùng Trúc Ngọc Nghiên là quan hệ hợp tác, tội gì làm một cái không cùng xuất hiện tiểu bối đi tiếp xúc Trúc Ngọc Nghiên rủi ro. Kia cũng chỉ còn xuất lại hai cái đối tượng hoài nghi. Bàn cổ An Long Thiên Quân tử đứng. Người trước là Tạ Vương Thạch Chi Hiên trung thành người ủng hộ, người sau Tử Khí Thiên Lang nghe âm hậu nói đã hoàn thiện lại đạt đến viên mãn gia thịt cũng sẽ không thay đổi tử. Nhưng mà giữa lúc một đám người nghi thần nghi quỷ thời điểm, Hầu Hi Bạch chính là mịt mở hướng phía kiếm si phương hướng liếc mắt nhìn. Cùng bị dọa cho giật mình Kim Hoàn Chân khác biệt, hắn đương thời mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, sự chú ý không tên tập trung cảm nhận được cái kia phát trên kim yếu ớt kiếm ý, mọi người tại đây bên trong cao thủ tuy nhiên không ít nhưng mà tu luyện ra kiếm ý lại cũng chỉ có lão quân con người. Đúng như Vưu Điểu Quyện suy đoán, Tị Trần bản thân chắc chắn sẽ không đi tiếp xúc Trúc Ngọc Nghiên chân mày, mà căn cứ vào sợi tóc kia tia dài ngắn nhan sắc lại thêm phóng ra đến phương hướng, không khó đoán ra xuất thủ người thân phận. Bất quá hắn nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng cảm kích, dù sao nhìn tình huống trước mắt Vưu Điểu Quyện mấy cái này ngây ngô đầu còn chưa có đoán được kiếm si trên thân. Hắn nếu như lắm mồm một câu vậy coi như không phải cảm kích đối phương xuất thủ cứu giúp mà là lấy oán báo ân. Nghĩ tới đây Hầu Hi Bạch thu hồi ánh mắt cùng Dương Hương Ngạn thừa dịp Vưu Điểu Quyện mấy người không có chú ý đem hành lý nắm lấy đi vào hội trường. Trúc Ngọc Nghiên thấy thẳng đến cuối cùng Thạch Chi Hiên đều không có xuất thủ, trong lòng cũng là có vài phần suy nghĩ, lập tức cũng không có tiếp tục làm khó hai cái tiểu bối buộc hắn đi ra tính toán. Xem ra là không náo nhiệt nhìn. Lão đạo sĩ thấy Hầu Hi Bạch cùng Dương Hương Ngạn bình yên vô sự bước vào hội trường táp đi một hồi miệng. A, vì sao? Triệu Mẫn có chút không thể nào hiểu được lúc trước Vưu Điểu Quyện mấy cái không phải còn cùng Trúc Ngọc Nghiên kéo bước đâu à? Cái này ma môn lưỡng đạo lục phái cái này mới đến mấy vị nói không chừng còn có người kéo bước đâu. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ, lao đạo sĩ chính muốn giải thích một câu lại nghe kiếm si dẫn đầu nói, bởi vì ở đây các vị tiền bối đã tin tưởng Tạ Vương bức bỏ lần thi đấu này, đạo trưởng ta nói không sai đi. Người tiểu tử rất hiểu à? Lao đạo sĩ có chút bất ngờ liếc hắn một cái rồi sau đó gật đầu một cái bổ sung mấy câu. Vưu Điểu Quyện mấy người bọn hắn lại không phải nào có bao, nếu như không điểm tính kế nào cốt mới sẽ đi vén Trúc Ngọc Nghiên rồi còn. Làm hết thể đơn giản là đem Tạ Vương bức ra, bao gồm về sau tịch hứng châm chọc mị nương tử không muốn thể diện đối với, đúng, tiểu bối xuất thủ kỳ thực đều là bức Tạ Vương đi ra. Vì sao? Tìm hắn báo thủ. Trải qua hai người một phen giải thích, Triệu Mẫn nghi hoặc tuy nhiên không có tháo gỡ, ngược lại là càng thêm động. Ngược lại cũng cùng Quy không có quan hệ, mà là tư duy bị hạn chế ở làm tất cả mọi người đều biết rõ ma môn trong đó có rất nhiều người cùng Thạch Chi Hiên không hợp nhau, thời điểm nhìn thấy những người này dị thường hành động vô ý thức đều sẽ cảm giác phải là muốn tìm Thạch Chi Hiên báo thủ. Bất quá trên thực tế đám người này nhưng căn bản cũng không có cùng Thạch Chi Hiên giao thủ tính toán. Dĩ nhiên là vì là nhằm vào Bàng Ban. Lão đạo sĩ thở dài. Ma sư Bàng Ban Ma Tông Mông Xích hành đích truyền đệ tử cho người áp lực thật sự là quá lớn. Trừ Thạch Chi Hiên bọn họ những này cái gọi là ma môn bát đại cao thủ thật đúng là không có cái nào có thể cùng Bàng Ban va vào. Triệu Mẫn lần này hiểu gật đầu một cái cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, kéo kiếm si cánh tay hướng phía bên trong hội trường bước đi. Đúng như lão đạo sĩ từng nói, tiếp xuống dưới bên ngoài sân quả nhiên không có vui mừng. Hướng theo ma môn mọi người lần lượt trình diện sau đó, cả đám sau khi ngồi xuống quen nhau liền lẫn nhau chuyện trò thổi phồng không quen, nếu như nhìn không vừa mắt cũng sẽ sinh ra một ít khỏe miệng, trong lúc nhất thời hội trường có vẻ hơi huyên áo. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau đó, kèm theo một hồi tiếng chuông tiếng vang lên. Ken, cả người phi hắc bảo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên đài cao. Ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới từng cái quét qua ma môn giáo phái cuối cùng ngừng ở hoa gian phái cùng bổ thiên cắt trên người của hai người cao mày nói, tà vương nơi ở nơi nào. Hắn thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người tại chỗ lại đều nghe rõ ràng giống như ở bên thai thì thầm một dạng. Hầu Hi Bạch lúc trước chưa từng thấy qua người này nhưng cũng biết đến đối phương nếu đường hoàng đứng tại trên đài cao nghĩ đến cũng đúng ma môn tiền bối cao nhân lúc này đứng dậy chắp tay nói, vãn bối không dám lừa tiền bối hai người chúng ta có lẽ lâu chưa từng thấy qua sư phụ làm thật không biết hắn lão nhân ra hôm nay hướng đi. Nghe nói như vậy trên đài cao người áo đen chân mày nhíu chặt hơn một ít nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Đã như vậy vậy liền không đều. Giải thích hắn xoay người hướng phía hư không cách xa chắp tay một cái, cung nên ma tông. Hướng theo hắn dứt tiếng hư không bên trong đung đưa một hồi gợn nước rồi sau đó liền thấy toàn thân tại thần võ cao to người trung niên từ giữa hư không dặm chân mà tới. Nói hắn là người trung niên kỳ thực là có chút không chính xác. Bởi vì người này phơi bày ở trong không khí da thịt trắng non không tì vết liền phẩm chất tốt nhất dương chi bạch ngọc đều muốn khiêm tốn sắc mấy phần. Nếu không là người này sống mũi cao thẳng khỏe môi rõ ràng lại khuôn mặt bên trong tiết lộ ra một luồng cương nghị. Sợ rằng dung mạo bên trên còn có thể áp trúc ngọc nghiên một đầu. Nhưng mà loại này dung mạo phong thần tuấn lãng nam nhân người khác gặp, nhưng không cách nào si mê trong đó ngược lại thì sẽ cho người sản sinh một loại tim gan đều sợ hãi cảm giác. Bởi vì người này liền đứng tại trên đài cao tuy nói cao đài cách mặt đất 7-8 trượng nhưng mà trận trưởng môn đạo chủ không đếm hết được tông sư hậu kỳ võ giả càng là hai cái bàn tay cũng số không xong. Chính là trừ lúc trước mở miệng nói ra cung nên ma tông câu kia người áo đen hẳn là không có nhân sự tiên phát thấy người này hành tích. Phải biết, bọn họ những người này tuy nhiên không có thể trải rộng ra cảm giác chính là có thể tu luyện tới tông sư hậu kỳ võ giả trừ cảm giác bên ngoài trên căn bản đều đào tạo được một chủng loại giống như giác quan thứ 6 loại khác cảm giác. Nó không có bất kỳ lý luận căn cứ nhưng chỉ cần có người tiếp cận bọn họ đều sẽ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhưng mà một bộ này lại hoàn toàn không cách nào dùng ở trên đài cao người áo đen kia trên thân. Vô luận là giác quan thứ 6 vẫn là cảm giác để cho phản hồi đều tại thiết thực nói cho bọn hắn biết, trên đài cao chỉ có một người những người khác là không tồn tại. Đây là một cái làm cho không người nào có thể lý hiểu chuyện. Chẳng qua nếu như kết hợp này, người thân phận như vậy hết thảy liền đều nói được thông. Ma tông Mông Xích Hành, Ma môn danh phó kỳ thực đại tông sư. N441 chương 441, đấu vòng loại bắt đầu chương 441, đấu vòng loại bắt đầu tham kiến Ma tông. Bên trong hội trường sở hữu Ma môn đệ tử đứng dậy hô nguyên bản kiệt ngao bất thuần tư thái tất cả đều thu liễm trở về thay vào đó là xuất phát từ nội tâm cung kính. Kiếm Si cùng Triệu Mẫn cũng là đứng lên đồng thời còn tiếu reo reo trộm liếc mắt nhìn trên đài cao Mông Xích Hành. Hai người là đa số không có bởi vì đối phương liễm tức công phu cảm thấy hoảng sợ người. Triệu Mẫn cùng còn lại ma môn đệ tử là bởi vì thức ăn. Kiếm Si chính là nhận thấy được đối phương tồn tại. Ừ nhận thấy được. Ngược lại cũng không là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình mà là bởi vì hai người thuộc tính đủ. Kiếm Si tu luyện lục khố tiên tặc đồng dạng có thu liễm khí tức bị động cùng hiện nay đối phương hiện ra so sánh không thể nói ai cao ai thấp nhưng mà Kiếm Si nguy hiểm biết trước lại chân thực từ trên người đối phương cảm thấy được nguy hiểm loại kia như mang lưng gai cảm giác là vô luận như thế nào đều vô pháp mặc kệ. Cũng chính vì vậy tuy nhiên đồng dạng là cảm giác đến sợ hãi nhưng mà Kiếm Si sợ hãi lại là đối phương thực lực. Trên đài cao Mông Xích Hành ánh mắt đơn giản tại dưới đài liếc một cái gật đầu một cái liền khuất tất ngồi xuống. Dưới thân nguyên bản không có vật gì lúc này lại nhiều hơn một cái thoạt nhìn chỉ làm giá đắt tiền ghế dựa. Chợt hắn khoát khoát tay, không cần đa lễ hôm nay mà môn thi đấu lại xem các ngươi võ công tiến bộ làm sao. Vừa nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hắc Bảo Nhân kia ngự khí có phần có loại cùng thế hệ luận giao cảm giác gật đầu nói, làm phiền ngươi. Ma tông khách khí. Người áo đen khẽ mỉm cười rồi sau đó bước lên trước đi tới bên cạnh đài cao cất cao giọng nói, hôm nay tỷ thí cùng chia 3 trận đầu vì là các môn ưu tú đệ tử tỷ thí 30 tuổi trở xuống. Đều có thể tham gia. Danh đầu người phần thưởng ngụy thần binh một thanh thứ giả ma tâm đan một viên không người hộ thân bảo giáp một bộ ngoài ra tỷ thí trước 4 đều có thể được một cái thiên ma thánh xá lợi. Cái khác là các môn trưởng lão tỷ thí tông sư trung kỳ trở lên có thể tham gia. Danh đầu người có được ma đạo tùy tưởng lục một phần thứ giả ngụy thần binh một thanh không người tiểu thiên ma đan 10 viên. Cuối cùng là trưởng môn các phái tông chủ chi chiến tính cả kể trên 2 trận 3 tháng thứ 2 có thể mượn từ tà đế xá lợi tu hành 3 năm. Thủ đoạn không giới hạn xuống đài người thua. Người áo đen đơn giản nói rõ một hồi quy tắc. Đây là đã sớm thương thảo tốt, người áo đen ánh mắt hướng phía dưới đảo qua thấy không có ai có dị nghị lúc này gật đầu một cái, hiện tại các phái đệ tử đi tới lôi đài quyết ra 16 người tham gia đệ tử tỷ thí. Hướng theo hắn dứt tiếng nguyên bản yên tĩnh lại hội trường lần nữa táo động. Trong hội trường thiết lập có 9 nơi lôi đài, trong đó 8 nơi tương đối hơi nhỏ nhưng cũng có thể chứa hơn 100 người, phân biệt lấy lưu sinh thương, đố cảnh, tử kinh, tổn thương đặt tên mỗi một chỗ lôi đài, đem quyết ra 2 tên cuối cùng đệ tử tỉ thí người dự thi. Kiếm Si đi ra chỗ ngồi không có trực tiếp đi tới một nơi lôi đài mà là trước tiên nhìn trái phải một chút ma môn, nhưng này thiên tiêu đều đi nơi nào. Âm Quý phái Loan Loan cùng Vô Diễm hai người đi tới một nơi lôi đài, nghĩ đến là muốn hợp lực đánh bại còn lại người dự thi. Hoa Gian phái Hầu Hy, Bạch Bổ Thiên, các Dương Hương Ngạn đồng dạng đi tới một nơi lôi đài. Tịch Hứng Nhi tử, Tịch Lễ Ma tướng Tông Triệu Đức Ngôn, cháu gái Triệu Ly Thiên Liên Tông đệ tử Tống Tu Văn, ba người phân biệt đi tổn thương đố cảnh bà chỗ lôi đài. Ma sư Bàng Ban bên hông thân thể cao giáo cầm trong tay một chọi 38 đoạn kích Phương Dạ Vũ, tại liếc mắt nhìn nhà mình sư tôn sau đó chạy thẳng tới chữ chết lôi đài. Hôm nay lục sử lôi đài đều có cao thủ chiếm cứ, suy nghĩ một chút Kiếm Si ánh mắt nhìn về phía còn lại ngừng kinh hãi hai nơi lôi đài. Cái này hai nơi trên lôi đài đệ tử không thể nghi ngờ muốn so với còn lại mấy chỗ lôi đài nhiều rất nhiều, nhưng mà có danh tiếng lại cũng chỉ có chân truyền đạo một mạch khác đạo tổ chân truyền một tên gọi Đỗ Công Vụ cầm kiếm đạo sĩ. Nhớ tới chính mình nhâm bính kiếm pháp còn chưa có nhìn toàn bộ, Kiếm Si quả quyết hướng đi mặt khác một nơi lôi đài, cùng lúc trong tâm giúp Đỗ Công Vụ cố lên chư vị cạnh tranh điểm khí a, ta cuối năm có thể hay không hoàn thiện cầu cảnh kiếm pháp có thể liền xem ngươi. Ma môn thi đấu lên lôi đài mới tính tham gia, cho nên khi Kiếm Si đi tới lôi đài phụ cận thời điểm, xung quanh lôi đài còn có hơn 10 người muốn kiểm lậu ma môn đệ tử ở bên xem chừng. Khinh bị quét mấy người một cái, Kiếm Si dưới chân một điểm phảng phất bị gió thổi phất lá rụng nhẹ nhàng liền lên lôi đài. Soạn, còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, trên lôi đài liền có mười mấy loại các dạng ám khí hướng hắn ném qua đây. Không riêng gì cấp dưới muốn kiểm lậu, trên đài người đồng dạng tại đề phòng mới đi lên tuyển thủ. Ma môn không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần là lên lôi đài cho dù là chân còn chưa rơi xuống đất, người còn ở giữa không trung đó cũng coi là bên trên, liền có thể không có kiêng kỵ gì cả xuất thủ. Kiếm Si nhìn thấy hướng phía chính mình kéo tới ám khí chính là không có chút nào để ý, tương đối tay áo bào rộng lớn nhẹ nhàng quay một cái. Một luồng vô danh hấp lực từ ống tay áo trong đó chuyển đến, đem sở hữu kéo tới ám khí toàn bộ hút vào, hơi có chút tụ lý càn khôn ý vị. Lúc trước đánh lén kia 7-8 cái ma môn đệ tử nhìn thấy hắn thủ đoạn này tất cả đều là kinh sợ, rồi sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp trường đao một dẫn đến dụ dùng đến gần địch nhân ngăn ở Kiếm Si cùng hắn trung gian. Kiếm Si nhìn thấy cũng không để ý, trong tay áo bảo lại run lên. Lúc trước kéo tới ám khí tất cả đều vung trở về, chưa dùng tới quá nhiều kỹ xảo, vừa vặn chỉ là lực lớn bay. Từng cái hình thù kỳ quái ám khí ở trên không bên trong chuyển ra một hồi nổ đùng không che giấu chút nào hành tích, nhưng mà nhanh nhẹn như vậy tốc độ, chờ những người này nghe thấy thanh âm thời điểm ở ngực đã xuất hiện một cái to bằng nắm đấm trẻ con vết nứt. Một số người không biết từ lúc nào cúi đầu nhìn mình ở ngực xuyên thấu qua vết thương phảng phất còn có thể nhìn thấy quả kia nhảy một cái động tâm bẩn. Tiếp theo chính là một luồng cảm giác suy yếu xông lên đầu, bị bên người một đao chém vào trên cổ triệt để không có hơi thở. Bất quá cũng có vận khí không tốt, trái tim lớn lên chính một ít bị ám khí trực tiếp đâm xuyên. Chỉ là trong nháy mắt chỗ này trên lôi đài liền có 20 mấy đạo thân ảnh ngã xuống. Vốn có chút chật chội lôi đài trong nháy mắt này hiện ra trống trải rất nhiều. Mà lúc này Kiếm Si tài mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng tại bên cạnh lôi đài, nơi hai tay bởi vì khí trời so sánh lạnh lẽo mà cho vào chung một chỗ, cười ha hả nhìn đến còn lại mười mấy bóng người. Cùng này cùng lúc những người này cũng đều dừng lại động tác trên tay, nhìn đến Kiếm Si trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vốn là muốn đánh một chút ngoại ô so tài xếp hạng, kết quả gặp phải Hạp Cốc Chi Đỉnh đại sư. Những người này đại khái chính là loại cảm giác này. Chư bị làm khoản giao dịch làm sao các ngươi đi xuống? Kiếm Si cười híp mắt mở miệng. Chúng ta có ích lợi gì? Một số người nghe thấy giao dịch sau đó, lại nhìn thấy đầy đất xác chết có chút tâm động hỏi. Sống sót không phải chỗ tốt sao? Kiếm Si hỏi ngược một câu. Nghe nói như vậy trên lôi đài mọi người tâm tình trong nháy mắt bị vén nổ lên đến. Có ý gì? Lời này của ngươi là ý gì? Cùng tiến lên giải quyết hắn, chúng ta tái tranh thủ tấn cấp danh ngạch. Lúc này trên lôi đài ma môn đệ tử trước giờ chưa từng có đoàn kết lại. Thấy mọi người cùng chung mối thù bộ dáng, Kiếm Si nhẫn nhịn không được lắc đầu một cái, sống sót không được chứ. Hắn cảm giác mình mở ra điều kiện còn rất có sức dụ dỗ, dù sao ở trên thế giới này hoàng thân quốc thích phú thương cự cổ mỗi năm đập vào điều dưỡng thân thể trả tiền đếm không hết, không phải liền là vì là sống lâu một chút gì không? N442 chương 442, đấu vòng loại kết thúc chương 442, đấu vòng loại kết thúc. Kiếm Si nơi ở lôi đài ngược lại thì so với kia nhiều chút ma môn thiên tiêu lôi đài sớm hơn một chút kết thúc. Suy nghĩ một chút cũng phải, đối với thực lực mình hơi tự tin một ít, trên căn bản đều là đi còn lại mấy chỗ lôi đài. Còn lại đều là thức ăn cầu dọn dẹp còn không đơn giản. Thầm nghĩ đến trên tay hắn lần nữa vừa nhấc trên mặt đất một câu liêm không có dấu hiệu nào vọt lên chém ở một cái vừa mới bay lên lôi đài chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén ma môn đệ tử trên thân. Máu tươi bao bắn thân thể người này có cắp sau một lúc liền môi sắc đỏ tím ngã trên mặt đất lại không có tiếng động. Hiển nhiên ma môn đệ tử binh khí trên bôi độc. Dưới lôi đài chuẩn bị kiểm lậu ma môn đệ tử nhìn thấy một màn như thế trong tâm hoảng sợ lại tăng thêm mấy phần. Trong tâm do dự đến cùng còn có muốn đi lên hay không nhặt cái để lộ. Lại không nói trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, trên đài Kiếm Si lúc này chính là không chớp mắt nhìn chằm chằm còn lại mấy chỗ lôi đài. Hắn cầu cảnh kiếm pháp vẫn chưa hoàn thiện đâu, hôm nay cái này mà môn thi đấu ngược lại vừa vặn toàn bộ tâm ý của hắn. Hắn xem trước phải là đến gần một nơi lôi đài, trên đài không thể so với hắn tại đây thây ngã khắp nơi, ngược lại vẫn rất sạch sẽ. Cả người mặc đạo bào thoạt nhìn có 3 phần nho nhã lại mang theo mấy phần mở mịt khí chất thanh niên, trong tay một thanh thép tinh chế trường kiếm thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chính là dùng lại thật giống như ngụy thần binh một dạng, bình thường, sắc bén. Kiếm Si tận mắt thấy một cái cầm trong tay thiết truy tráng hán xoay vòng truy hướng hắn đánh, kết quả bị hắn để tay sau lưng một kiếm hơn 100 cân đầu đúa tính cả đến tráng hán kia cái cổ đồng loạt xuất hiện một đạo vết chém. Đoạn cầu chân nhăn vô cùng. Trên kiếm pháp tuy nhiên cùng lão đạo sĩ có chút ra vào, nhưng trên tổng thể còn có thể nhìn ra Nhâm Bính kiếm pháp bóng dáng, nghĩ đến hẳn đúng là đạo tổ chân truyền cao nhân đối với kiếm pháp tiến hành sửa đổi. Không thể nói ai cao ai thấp, chỉ có thể nói có sở trường riêng. Lão quân quan kiếm pháp chú trọng kiếm chiêu tinh diệu, mà đạo tổ chân truyền là bởi vì tu luyện tử ngọ cương cho nên chú trọng hơn kiếm cương sắc bén. Cũng chính vì vậy kiếm si tại qua loa xem qua đối phương đánh lui 7 cái người khiêu chiến sau đó, liền đưa mắt nhìn sang mục tiêu kế tiếp. Lần này là Hầu Hi Bạch cùng Dương Hư Ngạn chẳng tử. Hai người lúc trước bị Kim Hoàn Trần trêu đùa, hôm nay tinh thần trạng thái không tốt. Cũng may hai người thân pháp tinh diệu giống như quỷ mị góc cạnh tương hỗ. Hôm nay tuy nhiên chật vật một ít nhưng cũng không có rõ ràng vết thương. Lại bởi vì Dương Hư Ngạn xuất thủ chính là sát chiêu lên đài khiêu khích người, phần lớn đều nằm ở phía trên chấn nhiếp không ít kẻ xấu, khiến cho hai người áp lực giảm nhanh. Bất quá, hai người này chiêu thức chiêu pháp đối với kiếm si mà nói đồng dạng không có gì tham khảo ý nghĩa. Hầu Hi Bạch sử dụng chiêu thức phần lớn lệ thuộc vào nhu kình, trừ thân lâm kỳ cảnh bên cạnh xem trên căn bản không nhìn ra môn đạo gì. Dương Hư Ngạn chính là không có hiện lộ bổ thiên các võ công, chỉ là xuất kiếm nhanh mà sắc bén, từng chiêu thẳng đến yếu hại địch nhân nhất kích tất sát. Kiếm si đem trước mắt hắn triển lộ ra chiêu thức nhớ kỹ, sau đó trong đầu thôi diễn một phen, phát hiện chỉ là theo cảm giác mà phát chiêu thức vô pháp hình thành xáo lộ cũng không có hứng thú. Ánh mắt đảo mắt âm quý phái nữ tử chiêu thức đồng dạng coi trọng nhu kình bên cạnh xem không có chỗ nào xài. Loại bỏ. Tiểu ma sư Phương Dạ Vũ chiêu thức chiêu pháp ngược lại có vài phần tham khảo ý nghĩa, đáng tiếc trong tay người này tam bắt song kích hình như là vừa tới tay không bao lâu chiêu pháp ngược lại từng trải, nhưng chính là lực lượng hắn không đủ dùng đến có vẻ hơi bụ bề. Ngược hành hạ người mới ngược lại vẫn tốt, chỉ có thể hiện ra hắn uy vũ bá khí. Cần phải là cùng âm quý phái hoặc là còn lại tinh thông nhu kình cao thủ đối đầu, phòng trường sẽ bị đánh cho thành một cái thiết bu ngơ. Đơn giản lãnh hội Phương Dạ Vũ kích pháp, kiếm si lại một lần nghiêng đi ánh mắt, cùng thời khắc đó hắn tiện tay vung ra lại là một thanh trường đao không có dấu hiệu nào từ dưới đất vọt lên, rồi sau đó đem trong góc một cái cấp tốc hướng hắn cực nhanh tiến tới qua đây ma môn đệ tử xuyên tấu đóng xuống đất. Người kia chết không nhắm mắt nhưng cũng không có chút nào cống hiến. Ít nhất dưới lôi đài chuẩn bị kiểm lộ người lúc này giải tán lập tức. Ồ. Trên đài cao người áo đen chính quan sát các lôi đài lớn tỉ võ, ánh mắt rơi vào kiếm si nơi ở kinh hãi tự hào lôi đài lúc đông nhiên khẽ gì một tiếng. Bên cạnh ngồi trên ghế mông xích hành gặp hắn cái này phản ứng cũng không có có mở miệng, chỉ là thuận theo hắn ánh mắt nhìn vừa vặn nhìn thấy trên lôi đài kiếm si khống chế trường đao đem kia đánh lén người đóng xuống đất chẳng cảnh. Hắn là đạo tổ chân truyền đệ tử. Mông xích hành hiếu kỳ hỏi. Là lao quân quan. Người áo đen lắc đầu một cái, ánh mắt như cũng dừng lại ở kia bị đóng xuống đất người trên ngực bị đầu đại đao làm ra đánh giá, không giống như là lao quân chân truyền tử ngọ cương, càng giống như là đạo môn bên trong luyện khí chi pháp. Kia Vinh tiểu tử sợ rằng phải phát tài. Mông xích hành trên mặt lộ ra một nụ cười. Tại người áo đen này trước mặt hắn không có một chút cao ngạo, đúng như bằng hữu một dạng, bình thường, sống chung. Nào có dễ dàng như vậy? Người áo đen nghiêng đi ánh mắt, chỉ là lâm thời khống chế pháp môn chính thức đạo môn pháp khí bên nào không phải trải qua vô số năm tháng ôn dưỡng, muốn dựa vào cái này phát tài hắn còn không bằng nhiều tìm mấy cái toa đan dược. Nói đến đan phương. Ma tâm đan. Ma tâm đan không nên luyện chế quá nhiều không thì với ma môn vô ích. Mông xích hành lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị người này cắt đứt. Mông xích hành không có phản bác, nhẹ khẽ ừ một tiếng liền tiếp tục nhìn lên trên lôi đài tỷ võ. Người áo đen cũng không có cái gì khác thường, như cũng nhìn thấy cái nào xuất sắc mầm phê bình mấy câu. Đấu vòng loại kết thúc rất nhanh, tổng cộng 15 tên đệ tử tại trước đài cao xếp thành một hàng. Nhìn thấy kết quả cuối cùng là đan số, người áo đen cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao vừa tải mới hắn đều tại trên đài cao nhìn thấy. Ngay sau đó gật đầu một cái nói, người thắng tiến đến rút thăm lựa chọn đối thủ, sau nửa giờ bắt đầu tỷ võ. Nghe nói như vậy 15 người từng cái tiến đến, trên bàn dài chỉnh tề bày ra 16 cái hộp gỗ. Bên trong từ thanh long giáp đến huyền vũ đinh tổng cộng là 16 tấm bảng gỗ. Thanh long tượng trưng cho đông phương quốc chúng, thanh long người liền muốn cùng tượng trưng cho tây phương bạch hổ đối âm. Giáp đất bính đinh thì thay đại biểu mỗi người đối thủ. Bất quá bởi vì kiếm si nơi ở lôi đài chỉ quyết ra một vị người dự thi cho nên 16 tấm bảng gỗ bên trong, cuối cùng lạc đàn một vị kia sẽ được trực tiếp tấn cấp quyền lợi. Mọi người không có dị nghị từng cái tiến đến rút ra lựa chọn sử dụng bộ. Dẫn đầu tiến đến dĩ nhiên là đầu tiên kết thúc lôi đài chiến kiếm si. Tiện tay cầm trái số cái thứ 3 hộp gỗ mở ra xem bên trong là một bên có khắc chu tức lệnh bài, phía sau là một cái giáp tự. Điều này cũng liền có nghĩa là rút được huyền vũ giáp người chính là hắn một vòng này đối thủ. Thu lệnh bài sau đó, kiếm si trở lại vị trí của mình. Nhìn đến tiếp xuống dưới mấy người rút ra lệnh bài. Không bao lâu 15 người bên trong đã có 14 người quất lệnh bài. Trước mắt không bị rút được theo thứ tự là cùng kiếm si đối âm huyền vũ giáp và cùng vô diễm đối âm bạch hổ ất. Mắt thấy tịch lễ đi lên trước từ lượng cái hộp gỗ trong đó chọn một cái sau đó, tiện tay mở ra. Chỉ thấy N443 chương 443. Ma tướng Tông Triệu Ly đối chiến Thiên Liên Tông chắc hợp chương 443, Ma tướng Tông Triệu Ly đối chiến Thiên Liên Tông chắc hợp huyền vũ giáp. Tịch lễ lấy ra trong tay một bài bên người ma môn đệ tử cao giọng hắn nói. Đối với cái kết quả này kiếm si không làm sao để ý, ngược lại bên cạnh Triệu Mẫn vì là hắn cảm thấy đáng tiếc. Sau nửa giờ trên đài cao truyền đến người áo đen thanh âm. Trận đầu tỉ thí ma tướng Tông Triệu Ly đối chiến Thiên Liên Tông chắc hợp. Thanh âm không hề bận tâm chắc hợp cùng Triệu Ly nghe nói như vậy song song đi lên lôi đài. Chính giữa lôi đài không chỉ sân bãi muốn so với trước kia 8 nơi lôi đài rộng rãi rất nhiều, ngay cả trải lôi đài viên đá đều là cứng rắn quá sắt thép, trong thời gian ngắn có thể tiếp nhận được tông sư hậu kỳ dư âm tàn phá. Kiếm si Triệu Mẫn và một đám ma môn đệ tử lúc này dồn dập đưa mắt ném lên lôi đài. Triệu Ly là ma tướng Tông Triệu Đức Nôn cháu gái thời kỳ chỗ hoa tướng mạo, mặc dù không tính thiên tư quốc sắc nhưng lông mi ở giữa tiết lộ ra một luồng anh khí giống như trong quân nữ tướng, so với nho nhã rẻ đặt thiên kim tiểu thư lại càng dễ để cho trong lòng người nổi lên tàn niệm. để cho người không kìm lòng được muốn xem một chút vị này tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt ở trước mặt mình khuất nhục đỏ mắt vành mắt không cam lòng mím môi tương phản bộ dáng. Hôm nay nàng thân thể người mặc hắc sắc bó sát người ăn mặc gọn gàng trên tay đeo một đôi tơ lụa bao tay bên trên điểm xuyết đến mấy cái tươi đẹp như máu bảo thạch. Xa xa nhìn phảng phất một đôi quỷ dị đôi mắt. Về phần chất hợp là điển hình Mông Nguyên Hán tử thân hình cao lớn mặt mũi quê mùa toàn thân thổ hoàng sắc trang phục làm nền tảng bên ngoài là một kiện bó sát người da thú bí danh. Đôi bàn tay rộng lớn đầu ngón tay rắn chắc mặc dù không thấy vết chai nhưng cũng để cho người cảm thấy trên tay người này công phu không kém. Triệu Ly nhìn trước mắt đối thủ trong mắt mang theo mấy phần lãnh ý, đã sớm nghe Thiên Liên Tông võ học tâm pháp tu luyện khó khăn hơi bất cẩn một chút liền bị bạo thể mà chết thế cho nên tông chủ truyền đệ tử mà bất truyền con trai trưởng. Triệu Ly nói nghe không có vấn đề gì nhưng trên thực tế chính là trong đồng có kim. Truyền đệ tử bất truyền con trai trưởng vì là phải là cái gì? Còn không lo lắng con trai trưởng an nguy bị tổn thương lại sợ Thiên Liên Tông đoạn truyền thừa cho nên tài, mới, bất đắc dĩ truyền cho ngoại nhân. Ngoại nhân chết cũng sẽ chết lớn sẽ không tìm một cái làm đệ tử chính là... có thể chắc hợp lại cũng không trả lời lừa gạt Nguyên Đại Đô là người có tình có nghĩa nhưng hắn lại thật giống như cái tâm tư cẩn thận không có chịu đối phương ngôn ngữ chia rẽ ngược lại là bắt đầu dẫn đầu vận chuyển nội lực. Chỉ thấy trên thân bí danh hơi gồ lên khuôn mặt cũng bắt đầu biến đỏ khắp toàn thân đều tản ra một luồng nóng bỏng cảm giác. Bên kia Triệu Ly thấy mình khích bác Ly rán không có kích thích đối phương lửa giận lúc này cũng sẽ không lãng phí nước bọt thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước tay trái giống như gầu xúc một dạng, bình thường, năm ngón tay mở ra tay phải thì áp sát tại cổ tay trái nơi. Xem toàn thể đến giống như trai có mở miệng một dạng, bình thường. Chính là Triệu Đức Ngôn kết hợp nửa đời kiến thức trải qua cuối cùng sáng chế ra tuyệt học quy hồn thập bát trảo bên trong thức mở đầu, Chu Tước cự tuyệt thi. Cái gọi là Chu Tước không buông xuống người cự tuyệt như núi cao ngang đầu không buông xuống thu phục như không đồng ý được người chi táng mà cự tuyệt chi vậy. Một chiêu này lên tay như chậm giống như nhanh, chuyết bên trong thấy trùng hợp biến hóa vô cùng đem địch thủ hoàn toàn khóa chặt bao phủ. Chắc hợp gặp, thiên tâm liên hoàn vận chuyển mở ra trái tim ầm ầm đập mạnh dòng máu khắp người lưu chuyển tốc độ đột nhiên gia tăng gấp đôi. Phanh, đạp chân xuống trên mặt đất gạch xanh đồng thời nứt ra ra hình mạng nện vết tích chắc hợp thì bùng nổ ra hắn cái này hình thể không nên có tốc độ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Triệu Ly trước người một trượng. Lúc này tay phải hắn kinh mạch bên trong nội lực phun trào năm ngón tay bắn ra hai đóa ngạo nghệ thanh lệ liên hoa ở giữa không trung nở rộ ra. Triệu Ly thấy liên hoa phấn khởi nhưng trong lòng lại không dám khinh thường chút nào. Quy hồn thập bát trảo thi triển mà ra tay trái hướng phía dưới đè một cái tay phải trước đâm mà ra 10 ngón tay giống như 10 cái tinh thiết rèn mà thành cái quan sắc từng đạo hắc sắc khí kình từ chỗ đầu ngón tay tuôn trào. Cùng thanh lệ mỏng manh liên hoa so sánh phảng phất hai thái cực. Cương mãnh tàn nhẫn. Chỉ là trong chớp mắt vô số khí kình quấn quýt lấy nhau hóa thành một cái lưới lớn hướng phía kia hai đóa nhìn như vô hại liên hoa lưới đi. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục tiếng vang truyền ra liên hoa cùng chỉ kình quấn thành lưới lớn đụng vào nhau động tĩnh lạ thường có chút nhỏ. Thậm chí cũng không bằng tiên tiên võ giả làm ra động tĩnh lớn. Triệu Ly nghi hoặc cùng lúc trong tâm cảnh báo mạnh mẽ vang lên vô ý thức liền muốn hướng bên hông tránh đi. Nhưng mà nàng chưa kịp vận chuyển khinh công liền thấy có mấy đạo non phấn sắc thật giống như lụy hoa một dạng, bình thường, chỉ kình xuyên thấu qua lưới lớn khe hở hướng nàng bắn nhanh mà tới. Triệu Ly né tránh không kịp chỉ phải vận dụng quy hồn thập bát trảo ngăn cản. Chính là bàn tay cùng chỉ kình va chạm trong nháy mắt kia giống như lụy hoa một dạng, bình thường, nội kình rốt cuộc là xuyên thấu qua trên tay nàng thiên tám ti bao tay. Cảm nhận được hai tay một hồi nóng bỏng nàng nội vàng nội lực chấn động đem kia hai cổ xâm phạm đến trong kinh mạch lực đạo chấn vỡ. Có thể cho dù là như thế nàng nơi lòng bàn tay như cũ nám đen một phiến hai cái lớn chừng hạt đậu nước ngâm đem dán chặt bàn tay tơ lụa bao tay chống lại thoạt nhìn cực kỳ nổi bật. Hào một cái thiên tâm liên hoàn. Hai mắt híp lại Triệu Ly trong lòng biết không thể mặc cho đối phương đem khống chế khoảng cách. Đối phương nếu thi triển là chỉ kình kia khoảng cách đem khống chế không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Xa, chỉ kình uy lực lớn đánh gãy lấy gần chỉ kình còn chưa chờ phát ra liền sẽ bị địch nhân tiếp cận nghĩ tới đây Triệu Ly dưới chân một điểm thân hình giống như một đầu khỏe mạnh thư báo hướng chất hợp nhào tới quy hồn thập bát trảo lần nữa thi triển mà ra. Móng trái biến thành thẳng lao nhanh bắn thoăn giận có tiếng một tay kia trở nên khuất gãy cong chậm động sâu chậm. Nhìn như thẳng tiến không lùi thật sự thì công thủ có độ. Đủ loại huyền diệu Triệu Đức Nôn trong khoảng thời gian này vì là chính mình cháu gái này tốt tốt giảng giải một phen. Hôm nay thi triển ra cũng không có có cô phụ hắn một phen phí tâm nấp thúc. Trước mắt thi triển ra dù là chất hợp cũng không dám tùy tiện dò xét phong mang chỉ phải dưới chân liền chút ở trên lôi đài tránh né cùng lúc trên tay không ngừng bắn ra từng đường chỉ kình. Chỉ kình ở giữa không trung xẹt qua dẫn dắt thiên địa nguyên khí ở bên ngoài bao trùm lên một tầng lại một tầng. Thoạt nhìn phảng phất là nụ hoa chấm nở nụ hoa một dạng, bình thường. Triệu Ly ăn qua một lần thiệt thòi trong lòng biết chỉ kình khó chơi nhưng làm sao nàng hôm nay truy kích chất hợp nếu như tùy tiện né tránh chỉ sợ sẽ làm cho đối phương nắm lấy cơ hội ngược lại kéo dài khoảng cách đem khống chế tiết tấu nàng sợ rằng lại không có thắng lợi khả năng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thi triển trảo công lấy trảo kính triệt tiêu liên hoa chỉ kình. Nhưng mà không giống với chắc hợp từng trải nàng hôm nay chỉ có 24 tuổi có thể phá vỡ để vào tông sư cảnh giới đã là nhờ vào Triệu Đức Nôn dạy dỗ. Nhưng mà người tinh lực hữu hạn nội công tiến cảnh phấn khởi liền có nghĩa là tại ngoại công trên hao tốn thời gian ít lại càng ít. Tuy nhiên tại đến gần ma môn lúc trước so đấu Triệu Ly được, phải, tổ phụ truyền thụ quy hồn thập bát trảo môn tuyệt học này trảo công có thể cuối cùng vào tay thời gian ngắn ngủi chiêu thức sắc bén dị thường nhưng biến đổi lên trung quy lại có chút không lưu loát. Dễ dàng để cho người thu được cơ hội thở dốc. N444 chương 444, lưỡng bại câu thương chương 444, lưỡng bại câu thương đối mặt thế tới mãnh liệt Triệu Ly chất hợp chính là không chút hoang mang. Triển lộ ra cùng bề ngoài tuyệt nhiên ngược lại kiên nhẫn. Bắt lấy Triệu Ly chiêu thức chuyển biên ở giữa kẽ hở không ngừng biến đổi chỉ pháp ứng đối. Trà sát bản đạn về theo môn. Trong nháy mắt hắn đã là thi triển hơn 10 loại chỉ pháp thông qua lượng tay qua âm, Dương Minh thiếu Dương Thái Dương quyết âm chư kinh phóng xuất ra như đóa hoa sen nhụy hình dáng trước nhiệt chân khí. Triệu Ly chỉ tiết thon dài trắng nón hai tay đã giải rác nước ngâm sưng đỏ dị thường. Trên tay có thể đón đỡ đao kiếm thiên tàm ti bao tay lúc này nhưng không cách nào vì nàng cung cấp chút nào bảo hộ. Đây chính là Thiên Liên Tông tuyệt học chỗ tinh diệu. Mặc kệ đối thủ làm sao phòng ngự này nội kình luôn có thể lưỡi khoan kiếm và chỗ nào cũng có sau đó đem đối thủ kinh mạch đả thương phá hư nham hiểm dị thường. Trừ phi ngươi công lực vượt xa người sử dụng mới có thể khó tránh không thì chính là chẳng ăn thua gì. Nhận thua đi. Chắc hợp nhìn thấy ưu thế mở miệng nhiễu loạn đối thủ tâm thần. Trong tối chính là đang cố nén trái tim điên cuồng loạn động mang theo gánh vác. Thiên Tâm Liên Hoàn mặc dù là Thiên Liên Tông mạnh nhất công pháp nhưng lại đối với đúng người sử dụng thân thể có cực lớn gánh vác nếu như trong thời gian ngắn lại không cách nào giành thắng lợi chỉ sợ hắn đánh không chờ đối phương quy hồn thập bát trảo mệnh bên trong chính hắn liền bạo thể mà chết. Chỉ có thể nói trên đời không có hoàn mỹ công pháp đúng như Thái Cực Âm Dương hai mặt có lợi sẽ có tệ hại. Để cho ta nhận thua. Nam Ngộ. Triệu Ly cũng là một tính cách cương liệt cố nén tay bên trên truyền đến kim châm một dạng đau đớn một bụng cắn chặt hàm răng vết máu ti ti thuận theo khỏe miệng chảy xuống mà ra. Chỉ thấy nàng đem máu me đầm địa hai tay thu hồi ở ngực rồi sau đó quyển cuốn mà ra. Trong chớp mắt chính là trảo ảnh khắp trời Triệu Ly thì phản phất cả người đều dung nhập vào trảo ảnh bên trong, hóa thành một viên đôi mắt. Sau một khắc một đầu lân giáp rõ ràng giữ tợn hắc long gào thét hướng chát hợp nào tới. Chính là quy hồn thập bát trảo bên trong cường thế nhất một chiêu thanh long tật chủ. Theo lý thuyết lấy nàng trước mắt thân thể tố chất là không dùng được ra một chiêu này. Nhưng là người thân thể càng là tại thời khắc nguy cơ càng là có thể tiêu hao tiềm năng đi ra. Lúc này chèn ép thân thể khí huyết thi triển ra một chiêu này uy lực thật sự kinh người. Ly mà. Ma tướng tông chỗ ngồi Triệu Đức Nôn nhìn thấy một màn như thế nhẫn nhịn không được kinh hô thành tiếng. Lúc này hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn trên lôi đài hận không được lập tức đem chính tại tỷ võ hai người ngăn lại. Nhưng mà Trung Quy vẫn là mông xích hành uy hiếp càng hơn một bậc Thiên Liên phái bên kia còn không có động tính hắn không thể chủ động làm hư quý củ. Lao quân quan nơi ở tị trấn lúc trước còn đang là Triệu Mẫn giảng giải trên lôi đài hai người kia tinh diệu chiêu thức cùng lúc để cho kiếm si chờ một hồi mà chú ý một ít. Chính là hiện nay hắn bỗng nhiên ngậm miệng. Lấy nàng thực lực cảnh giới tự nhiên không khó nhìn ra Triệu Ly hôm nay chính là chèn ép thân thể cường hành thi triển ra cái này tuyệt sát một chiêu. Cho dù là sau chuyện này thắng sợ rằng cho dù là dùng chữa thương đan dược trong thời gian ngắn cũng chỉ sẽ có đỉnh phong thời kỳ 3-4 thành thực lực không đáng sợ. Về phần chất hợp, hắn có thể ở cái này Hắc Long Thế Công bên trong sống sót liền cảm ơn trời đất. Nơi nào đến đắc lực khí đi đánh vòng kế tiếp. Không nghĩ đến Triệu Đức Nôn cái này lão tiểu tử 10 năm này tiến bộ không nhỏ a. Tị Trần ánh mắt nghiêng về nhìn về phía Ma Tướng Tông cuối cùng lại chuyển hướng âm quý phái. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, lần trước Ma môn thi đấu Triệu Đức Nôn chính là bị Trúc Ngọc Nghiên ăn cái đầu đánh. Hôm nay sáng chế ra như vậy một môn sắc bén 10 phần trảo công là muốn rửa sạch nhục nhã. Giữa lúc lão đạo sĩ nhìn về phía âm quý phái phương hướng lúc, Trúc Ngọc Nghiên nhìn đến trên lôi đài Triệu Ly trong tâm nghĩ ngợi phá chiêu chi pháp. Cũng chính là cái này tiểu nữ hoa thể chất không hành, được, chiêu pháp không đủ thành thạo không phải vậy tội gì dùng loại này liệu mạng đấu pháp. Đáng tiếc còn muốn lãnh giáo một chút Thiên Tâm Liên Hoàn nói. Kiếm si có chút đáng tiếc nhìn đến trên lôi đài chất hợp. Loại này ám kình đả thương người công pháp hắn không sợ nhất ngược lại có thể mượn hấp công đại pháp đem đối phương đánh vào bên trong thân thể nội lực ám kình hấp thu tiến tới học được đối phương nội công tâm pháp. Dưới lôi đài mỗi người nói một điều. Nhìn lại trên lôi đài chất hợp bị Hắc Long thôn vệ bốn phương tám hướng chảo ảnh kéo tới dù hắn đem hết toàn lực ngăn cản nhưng cũng rơi vào vết thương khắp người. Nhưng mà chất hợp tuy nhiên không có kế thừa người địa phương cổ kia thô cuồng lại cũng có kiên cường nghị lực. Hôm nay cũng không đồng ý nhận thua Thiên Tâm Liên Hoàn điên cuồng vận chuyển tim đập thình thịch cùng lúc chỉ kình liên tục điểm ra. Chất hợp một đôi bắp thịt nổi cục mạnh mẽ cánh tay hôm nay nhị biến bốn tứ biến tám chỉ một thoáng chính là điểm ra khắp trời liên hoa. Tất ba, từng đóa liên hoa ở trong không khí nổ tung khắp trời phấn hồng nhụy hoa văng khắp nơi bay tới không trung lại huyền như giọt mưa mở dạng, bình thường, tung tích mỹ lệ bên trong lộ ra hung hiểm. Trong đó chiếm đa số chỉ kình bị Triệu Ly lấy chảo ánh phá bỡ hơi ít một phần thì rơi trên mặt đất. Tại gạch xanh trên tạc ra nhất chỉ lớn bằng sâu không thấy đáy hầm động. Lại qua hai hơi thời gian, cháo ở trên lôi đài Hắc Long hư ảnh cùng Mạn Thiên Hoa Vũ cùng lúc nổ tung. Sóng khí đem Triệu Ly cùng chất hợp cùng lúc về phía sau đẩy đi. Thân ảnh hai người bay ngược mà ra hẳn là đồng loạt rơi xuống lôi đài. Triệu Đức Nôn thấy vậy rốt cục thì ngồi không yên thân hình chợt lóe đi tới Triệu Ly sau lưng ngăn cản nàng phần lưng. Kết quả phát hiện nhà mình cháu gái đã ngất xỉu chỗ cánh tay kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng một đôi trắng non thon dài bàn tay cái này lúc sau đã trở nên nám đen một phiến trưởng duyên nơi còn có thể loáng thoáng nhìn thấy từng hàng miệng nước âm. Vũ tạng lục phủ bởi vì vừa tải mới trùng kích cũng thụ thương không nhẹ trong tâm càng là tâm thương yêu không dứt. Cùng này cùng lúc An Long mập mạp thân ảnh cũng xuất hiện ở bên kia êm dịu ngắn nhỏ mười cái đầu ngón tay lúc này thật nhanh linh xảo điểm ra. Từng đạo chỉ kình rơi vào chất hợp trên lưng lại nhập vào cơ thể mà ra. Điều này làm cho nguyên bản là hô hấp dồn dập chất hợp khí tức càng yếu ớt một ít. Nhưng mà nó cái chán trên cánh tay nổi lên gần xanh lúc này lại tất cả đều bình phục lại đi. Đưa tay tiếp lấy đồ đệ mình An Long cũng chú ý tới mình bị này đệ tử bộ dáng thế thảm. Mặt sắc đỏ lên bởi vì Thiên Tâm Liên Hoàn thi triển qua độ mà dẫn đến thất khiếu chảy máu ngược lại cái khác. Trên thân y phục rách nát xuống, bên dưới như ẩn như hiện giữ tận vết cào mới là nhìn thấy giật mình. Đặc biệt là ngực trái nơi chừng lớn chừng bàn tay da thịt bị miễn cưỡng lấy xuống đi trắng bệnh xương sườn tại một chút huyết hồng bên trong như ẩn như hiện hướng theo yếu ớt hô hấp trên dưới nhấp nô. Tại sao phải khổ như vậy a? An Long không miễn có chút đau lòng. Tuy nói hắn hẳn là ôm lấy truyền thừa môn phái võ học tài, mới nhận lấy vị này đệ tử chính là người không tây có ai mà có thể vô tình mười mấy năm qua sớm chiều sống chung xuống hai người không phải cha con lại hơn hẳn cha con. Trên đài cao người áo đen nhìn thấy lưỡng bại câu thương một màn nhịn được khẽ lắc đầu tuyên án nói, hai người cùng lúc rơi xuống đài, hai người đều thua. Lời này vừa nói ra vô luận là Triệu Đức Nôn vẫn là An Long tất cả đều là thở phào một cái. Thắng liền có nghĩa là phải tiếp tục đánh cuộc kế tiếp. Lúc này hai người cũng sẽ không tại chỗ lưu lại song song dịu đỡ nhà mình đệ tử, cháu gái, hướng phía lao quân quan vị trí đi tới. N445.